Chương 46, Trường Xuân công đoạn thứ 3. Xích biến quả. Chương 46, Trường Xuân công đoạn thứ 3. Xích biến quả. Tiếp xuống một đoạn thời gian, cậu ba mỗi ngày buổi sáng liền theo Linh Hạc cùng Xuân Hiểu sư muội đi trong dược điển chơi đùa, hái thuốc, buổi chiều trở lại động phủ tu luyện đốt khí quyết, ban đêm bụng trộm tu luyện 8 đoạn Trường Xuân công. Như thế ngày qua ngày, thời gian cực nhanh. Trong nháy mắt, đã qua nửa năm. Ngày hôm đó nửa đêm, cậu ba vẫn tại động quật bên trong ngồi xuống tu luyện. Tại trung quanh hắn, nguyên bản trống trải cằn cỗi đá vụn trên mặt đất, lúc này đã mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo. Có đóa hoa so chậu rửa mặt còn lớn hơn, có trên lá cây mọc đầy các loại hoa ánh lóe sáng hình tròn hạt nhỏ. Có to lớn cây mây dọc theo vách đá uốn lượn leo lên, giống bàn trong động cự mãng. Vô số nở rộ hoa mục, đem toàn bộ động quật đều trang trí đến mỹ lệ mà phồn thịnh, phảng phất tại trong động quật chứa đựng một cái nồng đậm dược điển. Không khí chung quanh bên trong đều tản mát ra một cỗ nồng đậm cỏ cây mùi thơm, ngào ngạt ngát hương, để cho người ta nghe liền tâm thần thanh thản. Những này hoa cỏ cây mây chính là cầu hoa mỗi tháng từ dược điển bên trong hái trở về, dùng lò lửa nhỏ cho than thúc đẩy sinh trưởng về sau, thời gian nửa năm liền đã lâu đến tình trạng như thế. Lúc này cầu ga liền ngồi ở trong đó, bị đông đảo kỳ hoa dị thảo vây quanh. Cầu ga 8 đoạn Trường Xuân công đoạn thứ 3 đã vận hành đến chỗ sâu, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng kéo dài. Hắn mỗi một lần hấp khí, cả thân thể đều sẽ sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, đem chúng quanh hoa cỏ ở giữa tung ra linh khí điểm sáng đều hấp thu tới, bay vào đến cầu ga quanh thân các nơi khiếu trong huyệt. Theo từ cửa hang chiếu vào ánh trăng càng ngày càng đậm, tụ tập tại cầu ga bên người linh khí cũng càng ngày càng nhiều. Không bao lâu, rốt cục đem cầu ga cả thân thể toàn bộ chăm chú bao vây lại, để cầu ga cả người trong bóng đêm rạng rỡ lấp loé. Thậm chí ngay cả da thịt cùng quần áo phảng phất đều trở nên trong suốt, có thể lấy mắt thường trực tiếp xem thấu bên trong kinh lạc và khí huyết vận hành lộ tuyến. Một đoạn thời khắc, theo cầu ga thượng trung hạ ba cái vùng đan điền đồng thời chấn động, toàn bộ động vật bên trong linh khí giống như là điên rồi, cấp tốc hướng phía cầu ga trên thân dựa sát vào quá khứ, sau đó bị cái kia giống vòng xoáy đồng dạng thân thể cấp tốc hấp thu. Ngay sau đó, chỉ nghe ông nhất thanh, một cỗ không gió chấn động từ cầu ga toàn thân bạo phát đi ra, trong nháy mắt đem chúng quanh hoa cỏ trúc mục nhau nhau đẩy ra. Ngay cả bốn phía vách núi đều bị liên lụy, lần lượt có núi đá ngã xuống. Rất nhanh, ong ong thanh âm đình chỉ, cầu ga cũng rốt cục mở mắt, đôi mắt bên trong có một vệt dạng rỡ lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. 8 đoạn Trường Xuân công đoạn thứ 3, rốt cục xong rồi. Cầu ga hưng phấn không thôi, trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí. Hắn ẩn ẩn nhớ kỹ, tự mình tu luyện Trường Xuân công đoạn thứ nhất thời điểm, chỉ dùng không đến nửa ngày thời gian liền thành. Đoạn thứ 2 cũng chỉ dùng mấy ngày thời gian, không nghĩ tới cái này đoạn thứ 3 vậy mà dòng dã dùng hơn phân nửa năm. Đằng sau vài đoạn, đoán chừng sẽ càng ngày càng khó. Toàn bộ luyện xong, không thông báo dùng bao lâu thời gian. Về sau sự tình trước không quan tâm đến nó, trước cảm thụ một chút thân thể biến hóa lại nói. Cầu ga từ trong túi trữ vật lấy ra một đoạn lục sắc kiếm gãy, trên chuôi kiếm khắc lấy Lục Liêu hai cái chữ nhỏ. Trong trí nhớ, đây là từ một cái xấu trong tay người giành được, hơn nữa còn là một kiện cao giai pháp khí tàn tiến. Nhưng cái này kiếm gãy chủ nhân đến tột cùng là ai, cụ thể là thế nào cùng mình sinh ra quan hệ, cầu ga liền chút đều nhớ không rõ. Chỉ gặp hắn dùng ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa kẹp lấy kiếm gãy, hai ngón tay nhẹ nhàng một sai vừa nghe bộ một tiếng, lại trực tiếp đem cái này cao giai pháp khí tàn phiến nhẹ nhõm bẻ gãy. Trước đó muốn hai tay dùng lực mới có thể đem nó bẻ gãy, hiện tại chỉ dùng hai ngón tay liền có thể bẻ gãy, xem ra khí lực lại tăng lên không ít. Cầu ga thu hồi tàn phiến, lại há mồm phun một cái, đem dấu ở trong bụng lò lửa nhỏ phun ra. Lớn, lớn, lớn. Theo tâm niệm vừa động, chỉ gặp trước mắt lò lửa nhỏ cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền biến lớn đến cao 3 trượng. To lớn hỏa lô đỉnh thiên lập địa phủ giữa không trung, quanh thân phức tạp hoa văn tựa hồ cũng ẩn ẩn tản ra trận trận kim quang, nhìn xem liền cho người ta một cỗ thần bí mà uy nghiêm cảm giác. Cầu ga cảm nhận được trong đầu truyền đến quen thuộc cảm giác hôn mê, lúc này mới đình chỉ biến hóa, lại đem lò lửa nhỏ thu nhỏ cũng thu hồi. Như thế xem ra, thần niệm chi lực cũng tăng lên không ít, không sai không sai. Lúc trước cầu ga đem đoạn thứ 2 luyện thành thời điểm, cũng vụng trộm thử qua hỏa lô biến hóa, nhiều nhất chỉ có thể biến lớn đến cao 1 trượng. Bây giờ lại có thể nhẹ nhõm biến lớn đến cao 3 trượng, có thể thấy được thần niệm chi lực lại tăng lên gấp bội. Trong khoảng thời gian này, cậu ba mỗi ngày đi theo Xuân Hiểu cũng biết đối tuyệt đại đa số người tu hành mà nói, thần niệm chi lực là khó khăn nhất tăng lên bộ phận. Cho nên có thể đủ để thần niệm tăng lên 3 thành viêm hồn đan, mới có thể bị xem như thượng phẩm đan dược, để cho người ta chạy theo như vịt. Mà cái này 8 đoạn Trường Xuân công mỗi luyện thêm thành một đoạn, liền có thể để thần niệm chi lực tăng lên gấp bội, có thể thấy được công pháp này cường hãn, đã đến 10 phần khoa trương tình trạng. Đáng tiếc, công pháp này đối tự thân tu vi tựa hồ cũng không có bao nhiêu tăng lên. Cầu ba thở dài, hắn vừa rồi mở mắt trước tiên liền cẩn thận cảm thụ dưới, trên người linh lực cũng không có bởi vì đoạn thứ 3 luyện thành mà có chút tăng trưởng, tự thân tu vi vẫn như cũ ở vào luyện khí một tầng. Ngay cả tầng 2 cánh cửa cũng chẳng biết lúc nào mới có thể đụng tới. Thật sự là kỳ quái, ta rõ ràng đã đem 1 năm ít khí đan ăn hết tất cả mà lại mỗi lúc trời tối đều dùng lò lửa nhỏ nấu cháo thêm đồ ăn. Theo lý thuyết hẳn là bổ sung không ít linh lực mới đúng, làm sao đến bây giờ một chút tăng trưởng đều không có. Việc này không chỉ có là cậu ba cảm thấy kỳ quái, ngay cả Lý Nguyên Tuệ cùng Đan Khâu Tử cũng rất quan tâm. Đặc biệt là Đan Khâu Tử, 2 tháng trước thời điểm sẽ còn thường xuyên trấn an cậu ba, để hắn không nên gấp gáp, cẩn thận luyện công tẩu hỏa nhập ma. Nhưng đến đằng sau mấy tháng, phát hiện cậu ba tu vi một mực ngừng tại nguyên chỗ bất động về sau, Đan Khâu Tử bất mãn liền trở nên càng rõ ràng. Mỗi lần đến trong động phủ đến, phát hiện cậu ba tu vi vẫn không có tăng trưởng thời điểm, Đan Khâu Tử đều sẽ bình tĩnh khuôn mặt, giống như cậu ba thiếu hắn rất nhiều tiền giống như. Chính cậu ba ngược lại là không có cảm thấy cái gì, bởi vì hắn có thể rõ ràng phát giác được, mình quanh thân kinh lạc huyệt vị đã dựa theo đốt khí quyết chỉ dẫn, rèn đúc tái tạo hoàn thành 5 thành. Nhiều hơn phân nửa kinh lạc cùng huyền bị, đều trở nên cứng cấp hơn mà lại phong phú. Theo tốc độ này, nhiều nhất còn có nửa năm, hắn liền có thể hoàn thành đốt khí quyết cơ bản rèn đúc cùng tái tạo, từ đó chính thức tiến vào bước tu luyện tiếp theo. Bất quá bây giờ ích khí đan đã sử dụng hết, đoán chừng lại muốn hao phí dược liệu để Lý Nguyên Tuệ sư tỷ hỗ trợ luyện đan. Cũng không biết ích khí đan tài liệu luyện chế cần dùng đến đâu chút dược liệu, ngày mai liền đi hỏi một chút sư tỷ. Cầu Ba trong lòng âm thầm làm quyết định, liền muốn trực tiếp bắn lên. Không ngờ hắn hai chân nhẹ nhàng nhảy lên, cả người trong nháy mắt liền bật lên đến cao hơn 10 trượng, đầu không cẩn thận đụng phải động quật đỉnh chóp một khối lồi ra núi đá, xoẹt nhất thanh, đem hòn đá kia nện đến nghiến nát. Lần nữa sau khi rơi xuống đất, chính cầu Ba giật nảy mình. Vê đút vào vê đút. Ta nguyên lai đã có thể nhảy cao như vậy rồi sao? Tiếp tục như thế tu luyện, có phải hay không không cần học ngự kiếm phi hành ta đều có thể bay lên nha. Cầu Ba nửa năm này cũng không phải không nghĩ tới học ngự kiếm chi thuật, nhưng vô luận là Đàn Khâu Tử hay là Lý Nguyên Tuệ, đều minh xác cự tuyệt, để hắn trước tăng cao tu vi, lại học ngự kiếm. Đỗ Xuân Hiểu ngược lại là nguyện ý dạy, bất quá chính nàng cũng sẽ không, Cầu Ba liền đành phải tạm thời nhấn hạ ý định này. Chờ dành thời gian lại đi nhận biết mấy người nội môn đệ tử hoặc là ngoại môn đệ tử, đến lúc đó lại vụng trộm để bọn hắn dạy ta tốt. Cầu Ba chính yên lặng kế hoạch thời điểm, đột nhiên cái mũi nhẹ nhàng giật giật. A, cái mùi này rất quen thuộc, giống như dùng lò lửa nhỏ nấu ra cháo bên trong, liền có đồng dạng hương vị. Cầu Ba lập tức thật hưng phấn. Theo tiểu hỏa lô đỉnh đồng bên trong nấu ra cháo, sẽ tự mang một cố kỳ hòa dị thảo mùi. Trước đó Cầu Ba lần theo mùi tại tông môn mấy chục khối dược điền bên trong tìm kiếm, muốn tìm được chút xứng đôi dược liệu, kết quả thế mà giống nhau đều không tìm được. Có thể thấy được những cái kia mùi nơi phát ra, là so tông môn dược liệu càng thêm hi hữu, càng thêm bật chân quý. Lại có một tia mùi xuất hiện tại trong động quật, chẳng lẽ là ta không cẩn thận đem một gốc chân quý thảo dược trồng tiến đã đến rồi sao? Cầu Ba lập tức hít khí mũi, dọc theo kia mùi truyền đến phương hướng tìm đi qua. Xuyên qua một mảnh nồng đậm vườn hoa, rất nhanh, Cầu Ba liền tại một đám cao bằng một người rậm rạp trong bụi cỏ, phát hiện kia mùi nơi phát ra. Kia là một gốc không đến cao cỡ nửa người nhỏ cây, toàn thân xích hồng, mỗi một chiếc lá đều giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Mà tại đoàn kia đoàn hỏa hồng lá cây bao khỏa ở giữa, một viên toàn thân mang lên hỏa diễm hoa văn xích hồng sắc quả, cứ như vậy như nước trong veo lộ đầu ra. Đây là xích biến quả. Thứ này không phải 200 năm mới có thể kết quả a? Làm sao lúc này mới thời gian nửa năm, ngay cả xích viêm quả đều kết xuất tới? Cầu Ba mở to hai mắt, nhìn chằm chằm viên kia chỉ có lớn chừng hột đào màu đỏ quả, trên mặt nửa là hưng phấn, nửa là nghi hoặc. Chương 47, An Quả Ngộ Đạo. Chương 47, An Quả Ngộ Đạo. Kia xích viêm quả giống như là có linh tính, cảm giác được có người tới gần, liền lặng lẽ hướng bên cạnh vài miếng màu đỏ trong lá cây ở giữa chậm rãi xê dịch, rất nhanh liền cùng hỏa diễm lá đỏ hỗn hợp lại cùng nhau. Nếu không phải Cầu Ba cái mũi linh, đã sớm ngửi thấy mùi, còn thật không dễ dàng đem nó phát hiện. Ra đi tiểu gia hỏa. Cầu Ba cũng không có thương tiếc, trực tiếp đưa tay đi vào, một tay lấy viên này màu đỏ quả nhỏ cho hái được ra. Cầm tới trước mũi nhẹ nhàng vừa nghe, sau đó gật đầu, không tệ, đích thật là đỉnh đồng trong cháo ẩn chứa mùi. Dùng đỉnh đồng nấu ra cháo bên trong, ẩn chứa hàng ngàn hàng vạn loại kỳ hoa dị thảo mùi. Ở trong đó, có mùi hơi nồng đậm chút, có mùi hơi nhạt một chút, mà xích viêm quả phát ra mùi thơm, chính là kia ngàn vạn mùi bên trong đó một loại. Mặc dù chỉ là trong đó một tia vô cùng nhạt mùi, nhưng Cầu Ba cũng có thể đem tinh chuẩn phân biệt ra được. Nghĩ không ra ngay cả xích viêm quả loại thiên tài địa bảo này đều chỉ là đỉnh đồng bên trong nhất nhạt hương vị, kia những mùi khác đại biểu kỳ hoa dị thảo lại nên chân quý cỡ nào. Cầu Ba nháy mắt, trong lòng tràn đầy chờ mong cùng tò mò. Mặc kệ những thứ kia, để cho ta trước nếm thử cái này xích viêm quả hương vị lại nói. Cầu Ba chỉ dùng quần áo lau sạch nhẹ nhẹ một chút, liền đem toàn bộ màu đỏ quả nhỏ trực tiếp để vào trong miệng. Nhẹ cắn một cái, bóng loáng mà căng đầy vỏ trái cây trong nháy mắt phá vỡ, bên trong mà lập tức tuôn ra một cỗ hỏa hồng nước trái cây. Kia nước trái cây phảng phất từ lòng đất phun ra nham tương, mang theo một cỗ vô cùng cực nóng nóng hổi, trong khoảnh khắc liền để Cầu Ba toàn bộ miệng cùng môi lưỡi tất cả đều trở nên nóng bỏng. Nô! Thế mà như thế bỏng. Cầu Ba lấy làm kinh hãi, nhìn như vậy đến, cái quả này cũng không phải bình thường người muốn ăn liền có thể nuốt trôi. Hắn xem chừng cái này nếu là thả luyện khí kỳ tu sĩ trong miệng, cắn một cái liền phải đem cả trương miệng trong nháy mắt bỏng nát, lại càng không cần phải nói cái khác người bình thường. Cũng may Cầu Ba đã tu luyện thời gian nửa năm đốt khí quyết, phần đầu kinh lạc huyệt vị, cùng bờ môi răng chờ bộ phận, toàn bộ trải qua lô hỏa đốt cháy, rèn đúc cùng tái tạo, sớm đã biến đến vô cùng cứng cỏi. Bởi vậy, hắn chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, liền đem cỗ này nóng hổi cảm giác cho nhẫn lại xuống tới. Rất nhanh, trải qua ban sơ nóng hổi về sau, trong nước trái cây liền dần dần sinh ra một cỗ kỳ diệu chua ngọt vị. Kia chua ngọt tư vị vừa đúng, vị ngọt bên trong lộ ra tươi mát chua, chua lại làm nổi bật lên ngọt thuần hậu, cả hai lẫn nhau đan xen, kẽ triền miên, không ngừng kích thích vị giác, để Cầu Ba muốn ngừng mà không được. Mỗi một chiếc nhấm ướt đều nương theo lấy thịt quả tinh tế tỉ mỉ cảm nhận. Ở giữa phảng phất còn mang theo một loại kinh lịch tuế nguyệt tẩy lệ yên tĩnh cùng vui vẻ, để Cầu Ba không tự giác nhắm mắt lại. Nhưng rất nhanh, Cầu Ba liền đột nhiên mở mắt, bởi vì hắn đột nhiên phát giác, những cái kia nuốt vào trong bụng nước trái cây cùng thịt quả, lại tự động hóa làm một cỗ linh lực nhiệt lưu, bắt đầu ở quanh thân kinh lạc ở giữa vừa đi vừa về bắt đầu. Ngay từ đầu chỉ là một cỗ ấm áp dòng suối, mấy hơi thở về sau, liền biến thành đại giang đại hạ, đến cuối cùng, lại như cùng hải triều trào lên, để Cầu Ba bên tai tựa hồ đều nghe được mãnh liệt thủy triều âm thanh. Cư nhiên như thế nóng này, đây chính là linh lực thuộc tính lửa a. Cầu Ba khẽ nhíu mày, đang chuẩn bị vận chuyển Trường Xuân Công đem những linh lực này toàn bộ dẫn đạo đến ba cái trong đan điền lúc, lại đột nhiên cảm giác quanh thân mấy chục cái huyệt vị tựa như lập tức sống lại, bắt đầu đối thể nội trào lên linh lực tiến hành điên cuồng thôn vệ. Đồng thời theo thôn vệ chính thức triển khai, còn có càng nhiều huyệt vị gia nhập vào loại này thôn vệ bên trong. Chỉ trong nháy mắt, liền từ mấy chục gia tăng đến trên trăm cái, thậm chí mấy trăm cái. Tại như thế đông đảo huyệt vị xé rách cùng thôn vệ phía dưới, chỉ qua ngắn ngủi hai cái hô hấp về sau, kia cô từ xích viêm quả hóa ra nóng nảy linh lực thuộc tính lửa liền triệt để tiêu tán trong không. Mà cậu ba thể nội cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi hắn căn bản là không có nếm qua xích viêm quả. Cậu ba nháy nháy mắt, biểu lộ trở nên có chút phức tạp, cái gì nha? Ta ngay cả cái quả này hương vị đều không có nếm đủ đâu, tại sao lại bị các ngươi toàn hút đi à nha? Bất quá trải qua vừa rồi lần này, cậu ba đối với mình tu vi đỉnh trệ nguyên nhân cũng có chút suy đoán. Cho nên, ta cái này nửa năm qua tu luyện Trường Xuân Công cùng nuốt đan dược gia tăng linh lực, tất cả đều bị ta huyệt vị của mình hấp thu. Để tu vi của ta không thể đạt được nửa điểm tăng trưởng nguyên nhân, lại là bởi vì tự ta trên người huyệt vị. Huyệt vị của mình sẽ cùng mình tranh đoạt linh lực, cái này khiến cậu ba cảm thấy có chút khó tin. Nhưng sự thật liền bày ở trước mặt, lại để cho hắn không thể không tin. Vô luận như thế nào, vẫn là trước cha nhìn một chút, nhìn nhìn thân thể của mình có hay không dị dạng đi. Cậu ba lập tức ngồi xếp bằng, thu nạp thần thức, rất mau tiến vào đến nội thị tu hành trạng thái bên trong. Thần niệm bên trong tuần, có thể để cậu ba không cái gì góc chết, thấy rõ ràng trong cơ thể mình tùy ý một cái góc. Hắn trước tiên liền chú ý tới, vừa mới những cái kia hấp thu xích viêm quả linh lực bị, chính là trước kia dùng đốt khí quyết đốt cháy rèn qua. Lúc này cũng không biết có phải hay không hấp thu linh lực thuộc tính lửa nguyên nhân, mỗi cái huyệt vị cũng bắt đầu tại thể nội phát ra điểm điểm quang trạch. Có huyệt vị hấp thu linh lực nhiều một ít, quang mang liền tương đối lóa mắt. Có hấp thu ít một chút, liền sẽ tương đối ảm đạm. Từ trong xem thị giác nhìn sang, tựa như là trong cơ thể mình nhận chứa một cái cự đại vũ trụ, mấy trăm cái phát sáng huyệt vị tựa như là kia bầu trời đầy sao, trong bóng đêm tranh nhau lấp lóe. Chỉ chốc lát sau, cậu ba từ trong xem trạng thái bên trong mở mắt ra, trong mắt lóe lên giật mình cùng vẻ hưng phấn. Ta hiểu được, đốt khí quyết không chỉ là đem quanh thân kinh lạc huyệt vị toàn bộ đốt cháy rèn đúc cùng tái tạo, hơn nữa còn phải dùng linh lực đem mỗi một cái huyệt vị lấp đầy, dạng này mới tính là chân chính đánh tốt tu luyện đốt khí quyết cơ sở. Chắc không được tại kia nửa cuốn đốt khí quyết cuối cùng có khí đầy từ tràn, tu vi từ trường cái này tám chữ. Nói như vậy, nếu như không có trước đối kinh lạc huyệt vị tiến hành đốt cháy rèn đúc, hoặc là không dùng linh lực đem quanh thân huyệt vị lấp đầy, liền đều xem như cơ sở chưa vững chắc. Nếu là dưới loại tình huống này cưỡng ép tăng cao tu vi, liền sẽ có bạo thể mà chết hoặc là tự thiêu mà chết phong hiểm. Xem ra tiếp xuống, ta nhất định phải để sư tỷ hỗ trợ luyện chế càng nhiều đan dược, đem còn lại một nửa huyệt vị lấp đầy mới được. Đây là cậu ba lần thứ nhất dùng tự thân tu hành chứng minh thực tế, đem nửa cuốn pháp quyết tu luyện tàn quyển cho bổ sung hoàn chỉnh. Giống như đột nhiên ngộ đạo, trong lòng chợt cảm thấy rộng mở trong sáng. Loại kia viên mãn như ý yên tĩnh cùng cảm giác vui sướng, đem trong đầu kia cố nhiễu loạn ký ức cấm chế đều hòa tan cùng giảm bớt mấy phần. Lập tức, một mặc váy đỏ thiếu nữ thân ảnh lại từ cậu ba chỗ sâu trong óc chậm rãi nổi lên. Hồng thụ, cậu ba tự lẩm bẩm, đang muốn đem thiếu nữ này ký ức toàn bộ đào ra lúc, lại nghe động phủ bên ngoài đột nhiên chuyển tới một thanh âm quen thuộc. Cậu ba, vi sư tới thăm ngươi tới rồi, ngươi nhưng đi lên. Là Đan Câu Tử. Cậu ba nhíu mày, hiện tại trời đều không có sáng, hắn làm sao sớm như vậy liền đến rồi? Trong lòng của hắn nghi hoặc, lại cũng không dám thất lễ, liền tranh thủ động quật thu thập một phen, cũng mở ra di hình huyễn chứng trận, cho thống khoái đi ra khỏi đi. Động phủ bên ngoài, Đan Câu Tử chắp hai tay sau lưng, tung bay ở vân khởi trận trước mặt, lông mày cau lại, thần sắc có phần có chút nóng nảy. Mới hắn chính trong động phủ ngồi xuống thời điểm, đột nhiên phát giác được mình đối cậu ba hạ cậu nghi ngờ cấm chế xuất hiện rõ ràng buông lỏng. Hắn sợ phát sinh cái gì dị biến, liền cũng không nói hoài tới sắc trời canh giờ, vội vàng bay xuống xem xét tình huống. Cậu ba, ngươi tu hành không có trở ngại a? Nếu là ngươi lại không khai trận pháp ra, vi sư sẽ phải xông trận đi vào á. Đan Câu Tử lại hô hai tiếng, gặp trước mắt vân khởi trận đều không có phát sinh mảy may biến hóa, liền cũng không lại chờ đợi. Lúc này bấm một cái pháp quyết, hai tay hướng không trung một chảo. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ cường đại linh lực trong nháy mắt chạy dũng mãnh tiến ra, rất nhanh liền đem trước mắt cơ sở trận pháp kéo thành phấn vụn. Nhưng chờ hắn sau khi đi vào, cũng không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Chỉ gặp cậu ba mơ mơ màng màng từ tấm kia đơn giản trên giường ngồi dậy, một mặt mở mịt. Đan Câu Tử, là ngươi đã đến nha. Cậu ba rủi rủi con mắt, nghi hoặc hỏi, hôm nay làm sao trời đều không có sáng liền xuống tới? Lão phu vừa rồi trong giấc mộng đột nhiên tâm thần không yên, chỉ sợ ngươi tại tu luyện lúc xuất hiện biến cố gì, cho nên đặc địa hạ đến xem. Đang khi nói chuyện, Đan Câu Tử đem động phủ chung quanh quan sát tỉ mỉ một vòng. Gặp động phủ này bên trong cùng thường ngày giống nhau, trông đầy đủ loại hoa cỏ dược liệu, cái khác cũng không dị dạng. Cuối cùng mới đưa ánh mắt khóa chặt trên người cậu ba, ngươi vừa rồi thế nhưng là tại tu luyện đốt khí quyết. Không có a. Cậu ba chi tiết lắc đầu. Tiếp lấy lại giống là nghĩ đến cái gì, nói bổ sung, bất quá vừa vặn giống trong giấc mộng. Cái gì mộng? Đan Câu Tử trở nên có chút khẩn trương, tranh thủ thời gian cho lão phu cẩn thận nói một chút. Cậu ba suy nghĩ một chút nói, tựa như là ta tại Hắc Thủy thôn trồng trọt, sau đó lập tức lại biến thành một cái tiểu nhân nhi trở lại trong thân thể của mình, đi theo mỗi một đầu kinh lạc chậm rãi du tẩu. Cái khác liền không nhớ rõ. Đan Câu Tử thở dài một hơi, hẳn là ngươi cả ngày muốn tu luyện, ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ ngộng, trong giấc ngộng liền không tự giác đã vận hành lên đốt khí quyết công pháp. Cậu ba giật mình, a, vậy ta đây dạng, không có sao chứ? Không sao cả. Đan Câu Tử đi đến cậu ba trước mặt nói, ngươi xoay người sang chỗ khác, vi sư giúp ngươi xem một chút. Nha. Chờ cậu ba quay đầu về sau, Đan Câu Tử liền lặng yên không một tiếng động từ trong ngực lấy ra cái kia ngọc như ý mà hậu vận chuyển mê hoặc công pháp, tại cầu ga trên nót nhẹ gõ nhẹ một cái. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, hắn cảm giác mình cực phẩm pháp khí giống như là gõ vào tính chất sắt thép cứng rắn bên trên, lại bị lập tức gãy trở về. Mà lại trong tưởng tượng cầu ga bị mê hoặc trở nên ngu ngơ hình tượng cũng không có xuất hiện, chỉ gặp cầu ga ôm đầu nhanh chóng quay đầu, một mặt mở mịt. Đan Câu Tử, ngươi làm gì dùng thứ này đánh ta? Đan Câu Tử hai mắt ngưng tụ, đáy mắt hiện lên một tia sát ý, nhưng hắn tự quan sát kỹ, gặp cầu ga cũng không cái khác phản ứng về sau, lúc này mới thoáng buông lòng chút, cười nói, không có việc gì, vi sư lo lắng ngươi khẩn trương thái quá, cho nên cố ý giúp ngươi nhẹ nhàng gõ xoa bóp, để ngươi đến đầu hơi thư giãn một tí. Cầu ga, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Cầu ga nghĩ nghĩ, cảm giác tốt hơn nhiều, chính là vừa rồi giấc mộng kia, giống như lập tức quên hết rồi. Đan Câu Tử triệt để yên tâm lại, chỉ lấy tốt ngọc như ý, chậm rãi gật đầu nói, vi sư biết trong khoảng thời gian này cho ngươi áp lực quá lớn, ngươi cũng không cần khẩn trương thái quá. Chỉ cần dựa theo đốt khí quyết công pháp chậm rãi tu hành, tin tưởng không được bao lâu, tu vi của ngươi liền sẽ trướng đi lên. Đan Câu Tử lại miễn cưỡng vài câu, liền muốn chắp tay rời đi. Lại nghe sau lưng vang lên cầu a tiếng kinh hô, a cái này Vân Khởi trận giống như hư mất á. Đan Câu Tử là ngươi làm hư a? Đan Câu Tử từ mình trong túi chứa vật lấy ra hai mươi mấy cái linh thạch ném qua đi. Ngươi ngày mai đi đệ lục phòng, tìm Thẩm đại hữu lại mua một cái trận pháp trở về là được. Nói xong hắn liền cũng không quay đầu lại, hướng đỉnh núi động phủ phương hướng bay xa. Chương 48, tông môn phường thị chương 48, tông môn phường thị cái gì? Lý sư tỷ làm tông môn nhiệm vụ đi. Sau khi trời sáng, cậu ba ngồi linh hạt đến đệ tứ phòng, muốn tìm Lý Nguyên Tuệ hỗ trợ luyện đan đâu, liền nghe đến Lý Nguyên Tuệ đã rời đi tông môn tin tức. Vâng, vị kia tuổi trẻ đệ tứ phong đệ tử gật đầu nói, sư tỷ mấy ngày trước đây liền đi, là cùng sư phụ cùng một chỗ đi ra. Nghe nói là phía đông mà mấy trăm dặm cậu ra thôn, xuất hiện một đầu cấp 2 yêu thú. Vừa lúc cái này 2 tháng sư môn nhiệm vụ đến phiên đệ tứ phong, sư phụ liền mang theo đại sư tỷ cùng còn lại mấy cái sư minh cùng một chỗ đi chém giết yêu thú, vừa vặn cũng có thể để các sư minh sư tỷ thấy chút việc đời. Trẻ tuổi đệ tử áo trắng nói lên chuyện này thời điểm, khắp khuôn mặt là hưng phấn, tựa hồ hận không thể mình cũng có thể đi theo sư phụ cùng sư minh sư tỷ cùng đi ra. Cậu ba lại là có chút mờ mịt, cái gì là tông môn nhiệm vụ? Một bên Xuân Hiểu lập tức giải thích nói, liệt diễm môn phạm vi thế lực chiếm hơn nửa cái đại lương quốc, phàm là tại ta tông môn phạm vi thế lực bên trong có yêu thú nháo sự, liền phải điều động đệ tử ra ngoài đem nó chém giết, đây cũng là tông môn nhiệm vụ. Nếu là bình thường không vào giai tiểu yêu thú, để nội môn đệ tử mang theo mấy cái ngoại môn đệ tử ra đi xử lý là được, cũng có thể cho bọn hắn một chút lịch luyện. Nhưng nếu là gặp được nhập trên bậc yêu thú, liền cần từ chín đại phong thân truyền đệ tử hoặc là trưởng lao ra mặt. Thì ra là thế. Cậu ba giật mình, vậy ta cũng cần ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ a? Hẳn là sẽ a. Xuân Hiểu có chút không xác định, liệt diễm môn tông môn nhiệm vụ từ chín đại chủ phong đệ tử vầng trăng phòng thủ. Bất quá, yêu thú gây chuyện tình huống quanh năm suốt tháng nhiều nhất cứ như vậy 2-3 lần, mà lại cơ bản đều là không vào ra yêu thú. Cho nên, đại đa số thời điểm, chín đại chủ phong đều là bất động. Cậu ba nghe hiểu, nói cách khác, muốn đến tiên đệ cửu phong phòng thủ, hơn nữa còn đến có lợi hại yêu thú xuất hiện thời điểm, hắn mới có ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ cơ hội. Bất quá Lý Nguyên Tuệ sư phụ cũng chính là tứ trưởng lão, cậu ba cũng gặp một lần. Kia là cái dáng người khô gầy lão đầu, gương mặt lom xuống dưới không có thịt gì, cả người đều khô cằn tựa hồ có thể bị gió lớn thổi đi. Chỉ như vậy một cái lão đầu, hơn nữa còn là cái không lấy đấu pháp tăng trưởng luyện đan sư, lại thêm một đám luyện khí kỳ đệ tử, thật có thể đối phó được cấp 2 yêu thú. Cậu ba rất là hoài nghi. Ta nghe sư tỷ nói qua, cấp 2 yêu thú tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu vi, tứ trưởng lão bọn hắn thật không có vấn đề a. Cậu ba sư đệ không cần lo lắng, đệ tử áo trắng cười nói, sư phụ dù sao cũng là luyện đan sư, chỉ cần vung cánh tay lên một cái, nguyện ý cùng hắn cùng đi trúc cơ tu sĩ, tùy tiện cũng có thể tìm ra 3 năm cái tới. Chém giết cái cấp 2 yêu thú, không cần tốn nhiều sức liền có thể hoàn thành. Cậu ba gật đầu, không biết vị sư minh này có thể giúp ta luyện 2 lô ích khí đan. Đối phương có chút xấu hổ cười, không sợ cậu ba sư đệ cho cười, ta bây giờ luyện đan tu vi, muốn luyện chế hồi xuân đan loại này cơ sở đan dược còn tính là có chút nắm chắc. Nhưng ích khí đan đã là hạ phẩm đan dược, ta luyện chế thành công xác suất không đủ hái thành, sợ sẽ lãng phí một cách vô ích sư đệ dược liệu. Cậu ba lại tại đệ tứ phong tìm mấy cái sư minh sư tỷ, đều biểu thị đối luyện chế ích khí đan nắm chắc không lớn, xác suất thành công cao nhất một vị sư tỷ cũng mới đến 4 thành mà thôi. Cậu ba cũng không muốn lãng phí mình dùng cho than thuốc sinh ra hảo dược tài, liền đành phải tạm thời từ bỏ. Một bên Xuân Hiểu mở chừng hai mắt nói, cậu ba sư đệ, bằng không ta về đệ bắt phòng tìm mấy cái sư minh sư tỷ muốn mấy khoản ích khí đan ra. Sư mọi người nhưng tuyệt đối đừng. Cậu ba vội vàng quát tay, lần trước chính là ngươi cho ta một viên ích khí đan, mới khiến cho bát trưởng lão nổi trận lôi đình, cũng lấy đi ngươi tất cả lương thắng. Nếu để cho bát trưởng lão biết ngươi lại cho ta đan dược, sợ hắn về sau đều không cho ngươi ra tới chơi á. Xuân Hiểu thè lưỡi, cũng không dám bước lên bị giam lại phong hiểm, liền bỏ đi ý định này. Bất quá nàng rất nhanh lại có cái khác chủ ý, cậu ba sư đệ, bằng không ta dẫn ngươi đi tông môn phường thị thử thời vận a. Tông môn phường thị? Ừ, Xuân Hiểu gật đầu, chính là chuyên môn dùng cho tông môn đệ tử trao đổi đan dược, pháp khí hoặc là vật phẩm khác một đầu phiên chợ, ngay tại tông môn phía sau núi bên trong. Có chút thân truyền đệ tử cần dùng đến vật phẩm khác thời điểm, cũng sẽ cầm ra bản thân mỗi tháng lích khí đan đến trao đổi. Cái này phường thị cách mỗi 3 ngày khai trương một lần, vì phong phú vật phẩm giao dịch, ngoại trừ nhà mình đệ tử bên ngoài, cũng sẽ để một chút liệt diễm môn bên ngoài tán tu tiến đến tham dự giao dịch. Tính toán thời gian, hôm nay đúng lúc là khai trương thời gian. Cậu ba nhãn tỉnh sáng lên, còn có loại này nơi tốt đâu. sư muội ngươi làm sao chưa hề không có mang ta đi qua? Xuân Hiểu nói, tông môn trong phường thị có trận pháp ngăn cách, nghĩ muốn đi vào cần phải có thư mời mới được. Theo lý thuyết thân truyền đệ tử đều sẽ thu được thư mời, nhưng ta niên kỷ quá nhỏ, sư phụ không cho, chỉ ở 2 năm trước bị sư tỷ mang vào trời qua một lần. Thư mời. Cậu ba nhíu mày, hắn ẩn ẩn nhớ kỹ cái kia tên là Tiêu Nghiên trong túi chứa vật có thứ như vậy, nhưng hắn không dám xác định, chỉ lắc đầu nói, ta cũng chưa lấy được qua. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng nhau quay đầu, nhìn về phía một bên thanh niên áo trắng. Bạch sư minh, ngươi nếu là vô sự lời nói, liền tiên phất cùng chúng ta đi một chuyến đi. Sau một lát, vị yêu tên là Bạch Ngọc Đường đệ tứ phong đệ tử, rốt cục không nhịn được cầu ba cùng Xuân Hiệu năn nhỉ, mang theo hai người bay đến phía sau núi một chỗ trong sân gốc. Một áo xám nam tử ngồi tại một gốc cổ lão bách thụ bên cạnh yên tĩnh tu luyện, nhìn thấy người tới, chủ động đứng dậy chào hỏi. Là đệ tứ phong Bạch sư minh tới rồi, gặp qua Hạc sư thúc. Y đi. Linh Hạc lên tiếng. Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, trong ngực lấy ra một trương thư mời đưa tới. Hôm nay vô sự, vừa vặn mang theo hai tên sư đệ sư muội tới dạo chơi phường thị. Người kia chỉ đơn giản liếc nhìn một chút liền bấm một cái pháp quyết, vung tay lên, giống như là ảo thuật, tại trong rừng rậm kéo ra một cánh cửa màn, bên trong mà ẩn ẩn truyền đến huyên náo thanh âm. Bạch sư minh mời đến đi, trong phường thị đã có nửa tháng thời gian chưa từng xuất hiện đệ tứ phong đan dược. Bạch Ngọc Đường khách khí chắp tay, lúc này mới mang theo cậu ba cùng Xuân Hiểu bước vào trong đó. Linh Hạc lại tựa hồ như không thế nào cảm thấy hứng thú, liền ở lại bên ngoài chờ lấy. Vừa một bước vào, cậu ba liền cảm giác ồn ào náo động thanh âm từ nhỏ cùng lớn, rất nhanh giống như thủy triều vào tới. Đều đến xem a, đây là trung giai pháp khí ẩm huyết đao, chỉ cần 100 khỏa linh thạch. Linh chú bán đổ bán tháo a, hôm nay chỉ cần 200 linh thạch, quá hạn không đợi. Nhất giai yêu thú diễn viên được yêu thích tê yêu đàn ai muốn. 50 cái linh thạch liền có thể mang đi. Chỗ này có vừa mới đào được công pháp bí tịch tản phiến, chỉ cần 10 cái linh thạch, người hữu duyên mau tới lấy chi. Cậu ba liếc nhìn một chút, chỉ gặp rộng lớn hai bên đường, bày đầy rực rỡ muôn màu quầy hàng. Chủ quán phần lớn đều là liệt diễm môn đệ tử trẻ tuổi, nam nữ đều có. Trong đó cũng xen lẫn một chút cái khác phục sức tán tu, bất quá tán tu niên kỷ rõ ràng đều muốn so đệ tử bản môn niên kỷ lớn hơn một chút, thậm chí còn có mấy cái râu ria hoa dâm lão đầu. Những người này hoặc là hét lớn nhà mình đồ vật, hoặc là cùng đến đây vây xem tu sĩ có kẻ mà cả, thần sắc khác nhau. Càng nhiều tu sĩ thì là tại từng cái quầy hàng ở giữa xuyên tới xuyên lui, lộ ra 10 phần náo nhiệt. Tông môn phường thị bởi vì là thiết lập tại liệt diễm môn nội bộ quan hệ, có liệt diễm môn trông coi, an toàn bên trên không có mảy may vấn đề. Cho nên bày quầy bán hàng người đều có thể bung ra cuống họng gào to. Nếu là đặt ở tông môn bên ngoài cái khác người tu hành phường thị, cũng không dám lớn tiếng như vậy ồn ào bán, đều là yên lặng vây xem, lặng lẽ giao dịch. Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa cho cậu ba hai người giải thích. Cậu ba lúc này mới chú ý tới, những cái kia lớn tiếng gào to chủ quán, phần lớn đều là mặc liệt diễm môn phục sức đệ tử bản môn. Ngược lại là cái khác tán tu chủ quán, ngoại trừ số ít mấy cái tại gào to bên ngoài, còn lại toàn đều an tĩnh ngồi, trên mặt cũng rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ cảnh giác. Bạch Ngọc Đường đi thẳng tới cái kia bán diễn viên được yêu thích tê yêu đàn quầy hàng bên trên, chắp tay nói, vị đạo hữu này, xin hỏi diễn viên được yêu thích tê sừng tê còn có hay không? Kia cái trung niên chủ quán hơi sững sờ, đạo hữu nói đùa, ta bán là diễn viên được yêu thích tê yêu đàn, ngươi làm gì hỏi ta sừng tê? Ta suy nghĩ nói bạn đã có yêu đàn, tất nhiên là chém giết diễn viên được yêu thích tê, kia sừng tê bán chừng cũng là có. Đối phương quan sát tỉ mỉ Bạch Ngọc Đường một chút, đạo hữu là liệt diễm môn đệ tứ phong đệ tử a? Không nói gạt ngươi, sừng tê sớm tại nửa tháng trước liền bị các ngươi một cái đồng môn sư minh thu đi luyện đan đá. Dạng này a? Bạch Ngọc Đường có chút tiếc nuối thở dài, đã như vậy kia sẽ không phải rời. Hán chính muốn rời khỏi, lại bị kia chủ quán liền vội bằng kéo, đạo hữu chậm đã, ta chỗ này còn có chút cái khác dược liệu, đạo hữu nếu là cần, nhưng theo ta đi người bên kia ít chỗ tinh tế thương lượng. Bạch Ngọc Đường làm sơ suy nghĩ, liền quay đầu dặn dò cậu ba sư đệ, Xuân Hiểu sư muội, ta theo vị đạo hữu này đi qua nhìn một chút, chính các ngươi đi trước dạo chơi, gặp được nghĩ giao dịch chi vật cũng đừng có gấp mua, chờ ta trở lại giúp các ngươi mặc cả. Chương 49, Linh Chu, giao dịch. Chương 49, Linh Chu, giao dịch. Bọn hắn đi làm mà rồi. Nhìn xem kia chủ quán thu quán về sau, mang theo Bạch Ngọc Đường dần dần đi xa, cậu ba vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đỗ Xuân Hiểu ngược lại là một bộ không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Mỗi một người tu sĩ đều có bí mật của mình, cho dù là có thể cầm tới phường thị nộp lên dễ vật phẩm, có tu sĩ cũng không nguyện ý để giao dịch chi người bên ngoài biết. Lúc này liền cần đơn độc đi đến chỗ không có người, hai người lặng lẽ xem xét, chậm rãi trao đổi. Cậu ba nghĩ lên động phủ mình bên trong trồng tử lôi trúc cùng xích viêm quả cây, bao quát dùng cho than thuốc sinh ra còn lại những cái kia hoa cỏ dược liệu, đại khái đều là không tiện để càng nhiều người biết đồ vật. Liền cái hiểu cái không nhẹ gật đầu. Đi thôi, cậu ba sư đệ, chính chúng ta đi dạo chơi. Xuân Hiểu cũng không sợ sinh, lập tức lôi kéo cậu ba tại trong phường thị đi dạo xung quanh. Không thể không nói, cái này tông môn phường thị bên trong vật, so phàm nhân nông thôn phiên chợ bên trên bán đồ vật muốn mới lạ phong phú rất nhiều, cũng muốn chân quý rất nhiều. Bày ra nhiều nhất đồ vật chính là pháp khí cấp thấp, giao nĩa kiếm kích rủ xuống vòng các loại, nhiều loại pháp khí đều có, để cậu ba nhìn hoa cả mắt. Các loại kỳ hoa dị thảo cùng quý hiếm tảng đá loại hình dược liệu cũng không phải số ít, mà lại đều là liệt diễm môn dược điển bên trong không có dược liệu. Ngoài ra còn có một chút trợ kỳ, phụ triện, vật liệu luyện khí các loại vật kiện, cậu ba là đồng dạng cũng không nhận ra. Cũng may Xuân Hiểu đọc lướt qua rộng khắp, liền nhẫn mại tính tình, đồng dạng cho cậu ba làm giới thiệu. Cậu ba sư đệ, ngươi nhìn bên kia cái kia màu đỏ tảng đá chính là đá mặt trời, là một viên hỏa thuộc tính bảo thạch. Luyện khí thời điểm chỉ cần đem nó chế tạo tại pháp khí bên trong, liền có thể gia tăng pháp khí hỏa thuộc tính uy lực. tấm kia sơ giai hỏa phù là ta liệt diễm môn đặc thù phù triện. Kỳ thật phía trên phù văn ta cũng sẽ họa, bất quá ta trên thân linh lực không đủ, bằng không liền có thể họa chút hỏa phù ra đem đổi lấy linh thạch. Cái kia như cái thuyền gỗ nhỏ đồng dạng đồ vật chính là linh chu, cũng gọi phi thuyền, là một cái cơ sở phi hành pháp khí. Chỉ cần đưa vào linh lực, liền có thể mang người phi hành. Đây chẳng phải là cùng ngự kiếm phi hành đồng dạng rồi? Cậu Ba hỏi. Vẫn là có chỗ khác biệt. Xuân Hiểu kiên nhẫn giải thích. Ngự kiếm phi hành mặc dù cũng rất đơn giản, nhưng nhất định phải trước học được ngự kiếm pháp quyết mới được. Linh chu lại khác biệt, không cần sử dụng bất kỳ pháp quyết nào, trực tiếp rót vào linh lực liền có thể phi hành. Mà lại sử dụng linh chu đối tu sĩ tự thân linh lực tiêu hao, cũng so ngự kiếm phi hành muốn ít rất nhiều. Kia chủ quán là một người trung niên nam tử, đại khái hơn 40 tuổi. Rõ ràng có luyện khí trung kỳ tu vi, lại là một thân hương dáng người nhàn rỗi cách ăn mặc, rõ ràng là từ bên ngoài tiến đến tán tu. Gặp Cầu Ba cùng Xuân Hiểu hai cái tiểu hài tới gần, kia chủ quán vội vàng nhiệt tình chào mời. Hai vị ánh mắt thật tốt, liếc thấy lên ta chiếc này tốt nhất linh chu. Này linh chu thế nhưng là dùng 300 mỗi năm phần linh mục một tâm tỉ mỉ chế tạo thành, tốc độ cực nhanh, chí ít có thể tăng lên 3 thành tốc độ bay. Không dối gạt hai vị, ta nhiều lần đều là dựa vào này linh chu tốc độ, mới có thể từ yêu thú trong miệng chạy ra thăng thiên. Đã nó đã cứu mệnh của ngươi, vậy ngươi vì sao còn muốn bán đứng nó? Cậu Ba nghi hoặc đánh gãy. Nam tử trung niên xấu hổ cười một tiếng, đây không phải nhu cầu cấp bách sử dụng linh thạch sao? Ta cũng là bất đắc dĩ a, cũng chỉ đành nhịn đau cắt thịt. Này linh chu vô luận chất liệu vẫn là chế tác đều là nhất lưu, nếu là phóng tới thường ngày, coi như người khác ra 500 khối linh thạch ta cũng không bán. Hôm nay ta nhìn nó cùng hai vị hữu duyên, hai vị chỉ cần xuất ra 200 khối hạ phẩm linh thạch, liền có thể để nó mang đi á. Không muốn, quá mắc. Xuân Hiểu không chút do dự, lôi kéo Cầu Ba liền muốn đi. Ai? Chờ một chút. Thật vất vả mới đến hai cái ngừng chân dừng lại khách nhân, chủ quán tự nhiên không chịu từ bỏ, vội vàng bước nhanh đem người ngăn lại. Hai vị kim đồng ngọc nữ, rất là xứng, ta nhìn cũng rất là ưa thích. Hôm nay liền cũng không chịu giá, liền cho các ngươi đánh cái chín gai đi, chỉ cần 180 khối hạ phẩm linh thạch, liền có thể đem linh chu mang đi. Xuân Hiểu khuôn mặt từng đỏ, nhưng như cũ kiên quyết lắc đầu, đại thúc, ngươi cảm giác cho chúng ta rất dễ bị lừa sao? A. Nam tử trung niên sững sờ, tiểu sư muội là cái này ý gì a? Ta lúc nào lừa các ngươi rồi? Thiếu nữ đưa tay chỉ linh chu dưới đáy một chỗ mảnh khe nhỏ nói, ngươi nhìn ngươi nơi này, rõ ràng chính là bị thứ gì đụng hư qua. Mà lại cái trước luyện khí sư vẫn không có thể đưa nó tu bổ lại, mới có chỗ sơ hở này. Như loại này có thiếu hụt phi hành pháp khí, đừng nói là 180 cái hạ phẩm linh thạch coi như 80 cái hạ phẩm linh thạch đều không ai muốn a. Ngươi còn muốn giá cao bán cho chúng ta, thật làm chúng ta là 3 tuổi tiểu hài a. Lần giải thích này có lý có cứ, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực, lập tức liền đem chung quanh mấy tên tu sĩ cùng chủ quán ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới, từng cái mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tiểu cô nương này một mép thật là lợi hại a, mà lại con mắt cũng nhọn, kia linh chu dưới đáy khe hở ta cũng không phát hiện, thế mà bị nàng phát hiện. Tuổi nhỏ như thế liền có như thế kiến thức, không đơn giản. Còn tốt bị nàng khám phá, cái này nhìn kia chiếc phá phi thuyền còn có thể bán cho ai? Trung niên chủ quán bị nói đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Bất quá hắn ra mặt đủ dày, rất nhanh liền dùng một trận cười ha ha cho che giấu đi qua. Không nghĩ tới như thế cái nhỏ bé thiếu hụt đều bị ngươi phát hiện, xem ra cái này liệt diễm môn bên trong, quả thật là ngọa hổ thằng long. Ha ha ha. Không tệ. Ta cái này linh chu đích thật là bị yêu thú đụng hư qua, về sau cầm đi cho một vị luyện khí sư sửa chữa cũng không có xây xong. Bất quá cái này linh chu chất liệu đích thật là dùng 200 năm linh mục một tâm làm thành, điểm này ta xác thực không có lừa các ngươi. Vì có thể bảo trụ mình tại đầu này trong phường thị tín dự, chủ quán nghĩ nghĩ, cố nén trong lòng đau lòng, vung tay lên nói, như vậy đi, 50 khối linh thạch. Chỉ cần 50 khối hạ phẩm linh thạch, các ngươi liền có thể đem chiếc này linh chu mang đi. Cầm sau khi trở về, chỉ muốn tìm người chữa trị tốt, nó vẫn như cũ có thể khôi phục đến đỉnh phong thời kỳ tốc độ. Cậu Ba nghe có chút tâm động. Đan Câu Tử một mực không dạy hắn ngự kiếm phi hành pháp quyết, thậm chí cũng không cho Lý Nguyên Tuệ cùng cái khác mấy phong sư minh sư thị tự mình truyền thụ. Cậu Ba liền giống như là bị giam ở như vậy, mỗi ngày đều muốn chờ linh hạt đưa cơm về sau, mới có thể tiện thể rời đi đệ tử phong. Nếu là thật sự có chiếc này linh chu về sau, liền hoàn toàn không cần phiền phức như vậy. Hắn có thể tùy thời tùy chỗ đi thuyền ra, không hề bị bất luận cái gì công nghệ. Cậu Ba trong lòng suy nghĩ một trận, lại cùng Xuân Hiểu liếc nhau, thấy đối phương nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới quyết định. Được, chiếc này linh chu ta muốn. Bất quá ta trên thân không mang nhiều như vậy linh thạch, ngươi nhìn dùng cái khác dược liệu hoặc là pháp khí đến trao đổi có thể chứ? Kia chủ quán nghe xong Cầu Ba nói linh thạch không đủ, lập tức liền không có hứng thú, không kiên nhẫn khoát tay nói, ta lấy dược tài có thể có làm được cái gì à? Lại nói ngươi một đứa bé, trên thân có thể mang theo cái gì tốt dùng pháp khí? Nhưng hắn lời còn chưa nói hết, cả người liền dừng lại. Bởi vì đối diện cái kia không đáng chú ý thiếu niên, đã từ trong túi chữ vật lấy ra một đầu ngũ thải dây thừng, cứ như vậy như nước trong veo bày ở trước mặt hắn. Cái này, đây là trung giai pháp khí trói yêu dây thừng. Chủ quán cả người đều lấy làm kinh hãi, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trung quanh mấy tên người vây xem sắc mặt cũng không khá hơn chút nào, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thế mà lập tức liền lấy ra đến một đầu trói yêu dây thừng, xem ra tiểu hài này tuổi còn nhỏ, thân gia không ít ta. Nhìn hắn mặc, hẳn là liệt diễm môn đệ tử đi. Nhỏ như vậy thiếu niên liền có thể tùy tiện xuất ra một kiện trung giai pháp khí dùng cho giao dịch, đây chính là đại lương quốc thứ nhất tông môn nội tình a. Chương 50, mua mua mua. Bí ẩn giao dịch hội. Chương 50, mua mua mua. Bí ẩn giao dịch hội. Nguyên lai ngươi biết ta, kia quá được rồi. Cậu Ba đại hỉ, ta liền dùng cái này dây thừng đổi với ngươi kia chiếc linh chu, ngươi nhìn được hay không? Không được coi như xong. Đi.
Ta quá được rồi.
Chủ quán nói, liền muốn đưa tay đi lấy chói yêu dây thừng.
Không muốn.
Thua lỗ.
Xuân Hiểu giật nảy mình, liền muốn ngăn cản.
Một đám người đứng xem cũng không nhịn được lộ ra một mặt vẻ hâm mộ. Thế mà lại dùng một kiện trung phẩm pháp khí đến trao đổi tổn hại linh chu. Quả nhiên là không có thấy qua việc đời tông môn đệ tử, ha ha. Chỉ là người bên ngoài lời còn chưa nói hết, đã thấy Cầu Ba lại cấp tốc đem chói yêu dây thừng thu về.
Tiểu huynh đệ, ngươi đây là?
Cầu Ba cười nói, ta nói dùng dây thừng đổi với ngươi linh chu, cũng không phải nói một đối một trao đổi. Đã cái này chói yêu dây thừng là trung giai pháp khí, khẳng định so ngươi kia linh chu càng quý giá hơn chút. Kia còn sót lại bộ phận, ngươi phải dùng linh thạch tiếp tế ta mới được. Trung niên chủ quán đắng chát cười một tiếng.
Tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi liền không giống như là tới mua đồ, càng giống là đến bán đồ a.
Cầu Ba không nói. Hắn dù sao không phải loại kia mười ngón không dính nước mùa xuân con em nhà giàu, từ 4-5 tuổi bắt đầu lại giúp ra lo liệu việc nhà nông, mà lại thường xuyên đi phiên chợ mua bán, tự nhiên hiểu được giao dịch cần giá cả ngang nhau đạo lý. Người bên ngoài gặp kia chủ quán tiện nghi không có chiếm thành, đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, cũng đối thiếu niên này cao nhìn thoáng qua. Có người lập tức ồn ào, dùng một chiếc hư mất linh chu liền muốn trao đổi trung giai pháp khí, lão bản ngươi tâm tư này là hắc đến không biên giới. Một kiện phổ thông trung giai pháp khí chí ít cũng có thể giá trị 100-200 khỏa hạ phẩm linh thạch, lại càng không cần phải nói chói yêu dây thường loại này có thể dùng đến giúp đỡ săn giết yêu thú phụ trợ pháp khí, theo ta thấy, đổi 400 khỏa hạ phẩm linh thạch cũng không thành vấn đề.
Tiểu tử, ta nhìn không bằng dạng này, ta ra 400 khỏa hạ phẩm linh thạch đem cái này chói yêu dây thường mua lại, sau đó ngươi lại dùng linh thạch cùng kia chủ quán giao dịch linh chu.
Tốt a.
Cậu ba chính là muốn đáp ứng, kia chủ quán lại gấp.
Không được, ngươi là đáp ứng trước cùng ta giao dịch.
Lại đối vị kia hành xiên một chân tu sĩ mặt lạnh nói, vị đạo hữu này, ngươi như vậy giống chống thua chiêng nhảy ra phá hư người khác giao dịch, sợ là có chút không tuân quy củ đi.
Người kia cũng không sợ hãi, phản bác, nơi này chính là liệt diễm môn tông môn phường thị, tại cái này phường thị bên trong, lớn nhất quy củ liền là công bằng.
Đạo hữu mới muốn dùng một chiếc hư mất linh chu lừa gạt hai cái tiểu hài, hẳn là ngươi không tuân quy củ mới đúng.
Chủ quán nghe vậy, lúc này mới nhớ tới nơi này là tông môn phường thị, cùng những cái kia giã ngoại phường thị quy củ vẫn là có không ít khác biệt. Nếu là tại giã ngoại trong phường thị, loại này không có trưởng bối đi theo tiểu hài nhi xuất ra một kiện pháp khí không tồi, sớm đã bị người đương dê béo nhỏ để mắt tới.
Đạo hữu ngươi biết cái gì?
Bên ta mới chỉ là cùng hai cái này tiểu ba nhi chỉ đùa một chút mà thôi.
Chủ quán nhắm mắt nói, không phải liền là 500 khỏa hạ phẩm linh thạch à?
Ta cũng không phải không bỏ ra nổi, ngươi gấp cái gì?
Dứt lời, hắn liền quả thật từ mình trong túi chứa vật cầm một đống linh thạch ra.
Nơi này là 3 khỏa trung phẩm linh thạch cùng 50 khỏa hạ phẩm linh thạch, tiểu đạo hữu ngươi cầm chắc, cũng đừng làm cho một chút người có dụng tâm khác lựa.
Cậu ba đem linh thạch cất kỹ, đem chói yêu dây thừng giao cho đối phương.
Kia chiếc linh chu, lại là tùy ý Xuân Hiểu thu lại.
Ta trở về tìm sư huynh chữa trị, đệ tứ phong chữa trị vật liệu đều có, nhiều nhất 7-8 ngày liền có thể chữa trị hoàn thành, đến lúc đó lại giao cho ngươi.
Cậu ba gật đầu, kia liền đa tạ Xuân Hiểu sư muội.
Xuân Hiểu khoát tay, chưa nói tới tạ, vừa vặn ta cũng không có học được ngự kiếm kiếm quyết, cậu ba sư đệ có linh chu về sau, liền có thể tùy thời mang ta đi ra ngoài chơi mà á.
Cậu ba trên người có đủ nhiều linh thạch, lại đi dạo cả người đều trở nên mạnh khí rất nhiều.
Không đầy một lát, ngay tại một cái quầy hàng bên trên mua 2 khối dùng cho chế tạo luyện khí bảo thạch đưa cho Xuân Hiểu.
Lại từ một đệ lục phong đệ tử trong tay mua một cái thủ hộ động phủ trận pháp, ngoài ra còn mua vài cọng chưa thấy qua thảo dược, thuận tay mua kế tiếp công pháp tàn quyển, cuối cùng còn thu mua 2 viên nhất giai yêu thú yêu đan. Cái này một trận giao dịch xuống tới, cậu A vừa mới thông qua giao dịch chói yêu dây thừng dây đến linh thạch, liền bị cơ bản bỏ ra sạch sành sanh. Cái này đi dạo phường thị cũng quá tốn tiền.
Cậu A nhịn không được cảm khái.
Liền hắn vừa rồi hoa những cái kia linh thạch, còn có thật nhiều muốn mua đồ vật đều không có mua xong đâu.
Xuân Hiểu ngược lại là không có cảm giác gì, dù sao nàng từ nhỏ đã đi theo bát trưởng lão cùng một chỗ luyện khí, mưa dầm thấm đất, mấy chục khỏa trung phẩm linh thạch trở lên giao dịch đều gặp qua không ít, lại càng không cần phải nói cái này khu khu 3 khối trung phẩm linh thạch.
Thế nào cậu ba sư đệ?
Ta liền nói tông môn phường thị thú vị a.
Cậu ba gật đầu, thú vị là thú vị, nhưng cái này cũng không thấy được có ích khí đan a.
Đừng nói là ích khí đan, hắn vừa rồi đi dạo một vòng, ngay cả cơ sở đan dược đều không gặp có người lấy ra bán.
Xuân Hiểu bất đắc dĩ, vậy cũng không có cách, vô luận là loại đan dược nào, đều là người tu hành nhu yếu phẩm.
Trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không, cực ít có người tu hành nguyện ý cầm đan dược ra trao đổi những vật khác.
Cậu ba thở dài, thực sự không được, cũng chỉ có chờ Lý Nguyên Tuệ sư tỷ các nàng trở về sau lại nói.
Lúc này, Bạch Ngọc Đường cũng hoàn thành mình giao dịch đi tìm tới.
Hai người các ngươi vừa rồi chạy đi đâu, để cho ta dừng lại dễ tìm.
Sư Minh ngươi không biết, vừa rồi cậu ba sư đệ mua thật nhiều đồ vật.
Xuân Hiểu đem cậu ba mấy khoản giao dịch cùng không tìm được ích khí đan sự tình đại khái nói một lần.
Bạch Ngọc Đường nhưng lại chưa nhục chí, mà là cười thần bí nói, không cần lo lắng, chờ một chút mang các ngươi đi một cái chơi rất hay mà địa phương, nói không chừng có thể ở nơi đó mua được đan dược.
Xuân Hiểu nhãn châu xoay động, Bạch sư huynh, ngươi nói sẽ không phải là bí ẩn giao dịch hội a?
Bạch Ngọc Đường hơi kinh ngạc nhìn thiếu nữ một chút, nghĩ không ra Xuân Hiểu sư muội tuổi còn nhỏ, hiểu được vẫn rất nhiều.
Không sai, vừa rồi ta cùng vị kia đạo hữu giao dịch thời điểm, kia người biết ta là luyện đan sư, liền cho ta một trường bí ẩn giao dịch hội mời thiếp. Ta còn cố ý hỏi thăm có thể hay không đem tiểu sư muội cùng tiểu sư đệ cùng nhau mang vào, hắn đồng ý.
Cậu ba một mặt mờ mịt, Bạch sư huynh, Xuân Hiểu sư muội, cái gì là bí ẩn giao dịch hội?
Xuân Hiểu lập tức giải thích nói, tới tham gia tông môn phường thị người tu hành,
phần lớn trên thân đều mang vật quý giá. Trong đó rất nhiều vật quý giá đều là không tiện tại trước mắt bao người biểu diễn ra. Lúc này liền cần tổ chức một cái cỡ nhỏ bí ẩn giao dịch hội, để những tu sĩ này đem mình vật quý giá biểu diễn ra, nhìn có thể hay không theo như nhu cầu. Cậu Hoa giật mình gật đầu. Lại nghe Bạch Ngọc Đường nói tiếp, bên trong tông môn, trên nguyên tắc là không cho phép bí ẩn giao dịch hội tồn tại. Bất quá vì có thể để cho càng nhiều quý hiếm vật phẩm có thể lưu thông tiến đến, trên thực tế các đại chủ phong đệ tử xuống tới phụ trách trông coi thời điểm, đều không có đối với chuyện này làm bất luận cái gì hạn chế, mà là lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa mang theo Cẩu Hoa hai người tiếp tục đi dạo, không đầy một lát liền nghe được một đạo bí ẩn truyền âm, nhãn tỉnh sáng lên. Đi thôi, bí ẩn giao dịch hội bắt đầu. Ba người rất mau tới đến phường thị cuối cùng nhất, Bạch Ngọc Đường lấy ra tấm kia kim loại chế thành thiết mời, ở một bên trên vách đá nhẹ nhàng bị đánh một cái. Lập tức liền nghe một trận ầm ầm tiếng vang, vách đá tự động kéo ra một cánh cửa khe hở, để ba người đi vào. Mới vừa vào đến, Cẩu Hoa liền ẩn ẩn nghe được một cỗ mùi thơm quen thuộc, không tự giác có chút nhíu mày. Chương 51, Hỏa đạo người, Tố Tâm tiên tử chương 51, Hỏa đạo người, Tố Tâm tiên tử tiến đến là một chỗ cũng không trống trải sơn động, bên trong mà tia sáng lờ mờ, cho dù lấy Cẩu Hoa nhạy cảm thị giác, đều thấy không rõ lắm còn lại đám người ngũ quan tướng mạo. Nhưng trong không khí kia cỗ nhàn nhạt mùi thơm lại là như ẩn như hiện, một mực tồn tại. Cẩu Hoa ẩn ẩn nhớ kỹ, mình trước kia ở nơi nào nghe được qua cỗ này mùi thơm, bất quá cụ thể ở đâu ngửi qua, lại vô luận như thế nào cũng không nhớ nổi. Bạch Ngọc Đường rất mau dẫn lấy hai người đến một chỗ ngóc ngách bên trong ở trên mặt đất ngồi xuống. Cẩu Hoa liếc nhìn một chút, gặp bên trong đã ngồi mười mấy người. Mặc dù thấy không rõ diện mục, nhưng ẩn ẩn có thể nhận ra nam nữ đều có, mà lại đại đa số nhìn xem tuổi hơi lớn, không có mấy cái tu sĩ trẻ tuổi. Như Cẩu Hoa tuổi như vậy càng là vẹn vẹn chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Có lẽ là bởi vì hai người này thực sự quá nhỏ nguyên nhân, trêu đến mọi người chung quanh liên tiếp ghé mắt, mà lại mỗi có một cái mới tu sĩ tiến đến, đều sẽ hướng bên này nhìn nhiều bên trên hai mắt. Bị nhìn thấy nhiều, Bạch Ngọc Đường đều có chút xấu hổ, không thể không chắp tay làm ra giải thích, hai vị này đều là ta Liệt Diễm môn cựu đại trưởng lao thân truyền đệ tử, hôm nay cố ý mang bọn họ chạy tới thấy chút việc đời, mong rằng các vị đạo hữu rộng lòng tha thứ. Đám người nghe xong, tất cả đều kinh ngạc. Nhỏ như vậy cũng đã là chín đại chủ phong đệ tử thân truyền. Xem ra, hai người này tu vi tư chất nhất định không phải tầm thường. Liệt Diễm môn có thể có như thế tu hành thiên tài, tương lai đều có thể a. Không hổ là ta Đại Lương quốc thứ nhất tông môn. Đang khi nói chuyện, lại có 20 cái tu sĩ lần lượt tiến đến, khiến cho cái này bí ẩn giao dịch hội quy mô đạt đến 30 mấy người nhiều. Sau một lát, theo một trận ầm ầm tiếng vang, vách núi cửa đá một lần nữa quan bế. Lập tức, không biết là ai đột nhiên đem mấy viên dạ minh châu gậy tại nọc sơn động, sáng tỏ bạch quang từ bốn phía chiếu xuống đến, trong nháy mắt đem toàn bộ sơn động chiếu lên giống như ban ngày. Cầu Ba lúc này mới phát hiện, đang ngồi tuyệt đại đa số tu sĩ đều mang mạng che mặt, mặt nạ hoặc là mặt nạ, còn có mấy cái là sử dụng pháp thuật che đậy thân hình của mình, để cho người ta thấy không rõ lắm dáng người tướng mạo. Chỉ có chút ít mấy người là thản nhiên lộ ra diện mạo của mình, ở trong đó liền bao gồm Bạch Ngọc Đường ba người, cũng bao gồm vị kia mời Bạch Ngọc Đường tiến đến tán tu. Người kia an vị tại Bạch Ngọc Đường đối diện, hắn đầu tiên là liếc nhìn liếc chung quanh, lại hướng phía Bạch Ngọc Đường mấy người nhẹ gật đầu, cái này mới đứng dậy đối đám người khách khí chắp tay. Tại hạ là tán tu minh bên trong một vô danh tu sĩ, hôm nay nhận ủy thác của người, chuyên tới để chủ trì lần này giao dịch hội. Lần này giao dịch hội bên trong, có một vị Liệt Diễm môn trưởng lão cùng một vị tán tu minh trúc cơ trung kỳ tiền bối tham dự. Có cái này hai vị tiền bối cộng đồng giám sát, an toàn bên trên liền không có chút nào lo lắng, các vị đạo hữu cũng có thể đem bảo vật trong tay của mình yên tâm lấy ra biểu hiện ra. Cái này vừa nói, chung quanh lập tức vang lên một trận ông ông tiếng nghị luận, hoặc ta còn tưởng rằng chỉ là cái phổ thông bí ẩn giao dịch hội, không nghĩ tới ngay cả Liệt Diễm môn trưởng lão đều tới. Cũng không biết tới là vị nào trưởng lão. Bất quá, lại có hai vị trúc cơ kỳ tiền bối trình diện, xem ra hôm nay tất có quý giá bảo bối xuất hiện. Đại Lương quốc tán tu minh bên trong trúc cơ tiền bối cũng không có nhiều, trừ ra đi phía bắc mà chống cự ma đạo một nhóm kia, những người còn lại có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Chắc không được, ta nói hôm nay phường thị làm sao so bình thường náo nhiệt rất nhiều. Thêm ra tới những này đều là sớm thu được mời, trước tới tham gia cái này bí ẩn giao dịch hội a. Bạch Ngọc Đường cũng hơi kinh ngạc, lại có một vị trưởng lão tới, cũng không thông báo là ai. Bất quá tất cả mọi người dùng các loại thủ đoạn che giấu tướng mạo, ẩn nặc tu vi, vô luận hắn như thế nào tự quan sát kỹ, đều nhìn không ra mảy may mánh khỏe. Xuân Hiểu lặng lẽ hướng Cẩu Hoa sau lưng xê dịch, sợ mình cùng Cẩu Hoa ra chơi đùa sự tình, bị trưởng lão bắt tại trận, sau đó trở về đi theo sư phụ chỗ ấy cáo trạng. Cẩu Hoa ngược lại là không có điều kiêng kỵ gì, bắt đầu chỉ coi như đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão tại phía bắc chống cự ma đạo, tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đang bế quan xung kích kết đan, tứ trưởng lão mang theo Lý sư tỷ bọn hắn ra ngoài làm sư môn nhiệm vụ, lục trưởng lão đang tại bảo vệ hộ sơn đại trận, bát trưởng lão tại đệ bắt phong đội vàng luyện khí. Nói cách khác, nếu quả thật có trưởng lão tới, con kia có thể là am hiểu vẽ phụ triển thất trưởng lão hỏa đạo người nha. Bạch Ngọc Đường sững sờ, vì sao không thể là cựu trưởng lão? Chẳng lẽ là bởi vì cựu trưởng lão thân hình không hợp sao? Cầu Ba sư đệ ngươi đừng quên, lấy cựu trưởng lão tu vi, muốn đem thân hình của mình huyễn hóa thành mặt khác một bộ dáng cũng không phải là việc khó. Không phải là bởi vì cái này. Cầu Ba vội vàng khoát tay giải thích, ta cùng Đan Khâu tự tiếp xúc qua mấy lần, nhớ kỹ trên người hắn mùi. Nhưng bây giờ bên trong hang núi này, cũng không có nghe được Đan Khâu tự mảy may hương vị, nói rõ hắn căn bản chưa từng tới. Bạch Ngọc Đường không ngờ tới sẽ là loại lý do này, khóe miệng nhẹ nhàng kéo ra, biểu lộ trở nên có chút phức tạp. Hai người đối nói mặc dù nói nhỏ giọng, nhưng cũng không thiết trí bất kỳ cấm chế gì, để giữa sân đám người tất cả đều nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút ngờ vực vô căn cứ không chừng. Hắn thế mà có thể thông qua khí vị đánh giá ra vị kia trưởng lão tới. Dạ, một luyện khí sơ kỳ có thể lấy dùng mùi khóa chặt trúc cơ kỳ tiền bối thân phận, đạo hữu ngươi cảm thấy có thể sao? Bất quá chỉ là tiểu hài tử cho đùa nói mà thôi, mấy vị đạo hữu không cần coi là thật. Vị kia chủ trì giao dịch hội tán tu cũng là xấu hổ cười cười, vội vàng cất cao giọng nói, các vị đạo hữu không cần để ý những này tiểu tiết, chúng ta vẫn là mau chóng bắt đầu lần này giao dịch. Chờ một chút. Đối diện một người trung niên tán tu mở miệng ngắt lời nói, đã có trúc cơ kỳ tiền bối trình diện, vạn bối coi là, hay là nên mời hai vị trúc cơ tiền bối hiện thân ra, quang minh thân phận mới là. Nếu không, thế tất có người sẽ lo lắng, bảo đảm người ẩn hạ tính danh là vì đen ăn đen chờ người rời đi liệt diễm môn về sau liền muốn bắt đầu giết người và bảo. Kể từ đó, sợ là không có vị đạo hữu kia nguyện ý yên tâm đi mình vật quý giá lấy ra. Đám người nghe vậy, đều nhao nhao gật đầu đồng ý vị đạo hữu này nói rất có đạo lý. Hoàn toàn chính xác, hai vị tiền bối hiện thân về sau, mới càng có thể bảo chứng lần này giao dịch hội an toàn, mọi người cũng mới sẽ càng yên tâm hơn. Đúng đấy, bằng không chỉ bằng vào người khác miệng nói như vậy nói, liền có thể để mọi người tin tưởng thật có trúc cơ tiền bối ở đây à. Kia chủ trì giao dịch hội tán tu còn muốn lên tiếng, đã thấy bên cạnh cách xa nhau mấy cái thân vị một vị nào đó tu sĩ đột nhiên thở dài. Thôi, dù sao lão phu đã bị đồng môn đệ tử đoán được tiếp tục cẩn nấp thân hình cũng không có ý nghĩa gì. Dứt lời, hắn vung tay lên, trên người ẩn nấp pháp thuật trong nháy mắt biến mất, rốt cục lộ ra người này chân thân. Đó là cái thân mặc trường bào màu đỏ lão nhân, vóc người trung đẳng, làn da màu đồng cổ, khuôn mặt gầy gò, mày kiếm nghiêng cắm vào tóc mai, lông mày hạ hai mắt sáng ngời có thần, tựa như lúc nào cũng sẽ phun ra lửa. Chính là liệt diễm môn thứ 7 phong trưởng lão Hỏa Đạo người. A, thật sự là thất trưởng lão. Ngồi tại đối diện Bạch Ngọc Đường dẫn đầu kịp phản ứng, liền vội vàng đứng lên chắp tay, vãn bối đệ tứ phong đệ tử Bạch Ngọc Đường, gặp qua thất trưởng lão. Hỏa Đạo người cũng không để ý, chỉ dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn cậu ta một chút, liền đưa ánh mắt chuyển hướng phía bên phải một vị trí nào đó. Tố Tâm đạo hữu, đã ta đã bị đệ tử trong môn phái nhận ra, vậy ngươi cũng đừng cất, hiện ra chân thân đi. Bị Hỏa Đạo người nhìn chằm chằm người kia là cái đầu đeo khăn che mặt nữ tu sĩ, mới ngồi tại mấy tên tu sĩ ở giữa, cùng phổ thông luyện khí tu sĩ không có gì khác biệt. Lúc này bị hô lên danh hiệu, mới bất đắc dĩ đem cấm chế trên người bung ra, quả nhiên tản mát ra một cỗ trúc cơ trùng kỳ tu sĩ uy áp mạnh mẽ. Trung quanh một chúng tu sĩ lập tức liền kinh ngạc. Tố Tâm, chẳng lẽ là Tố Tâm tiền bối? Thật đúng là, đây chính là Đại Lương quốc tán tu minh bên trong đệ nhất mỹ nhân Tố Tâm tiên tử a. Đường huynh, vị tiền bối này rõ ràng mang mạng che mặt, ngươi làm sao xác định nàng chính là Tố Tâm tiên tử? Mấy năm trước, ta tại tán tu minh bên trong cùng tiền bối tiếp xúc qua một lần, cái này dáng người, khí thế kia, tuyệt đối chính là Tố Tâm tiên tử không thể nghi ngờ. Tên kia gọi Tố Tâm trúc cơ tu sĩ rõ ràng mười phần không vui, hướng phía thất trưởng lão quát lớn, ngươi cái hỏa ma tử, là ngươi tông môn của mình đệ tử đưa ngươi kêu đi ra đầu có chuyện gì liên quan tới ta? Nhất định phải đem ta bóc trần làm gì? Hỏa Đạo người ấy náy cười một tiếng, tốt xấu để đám nhóc con này biết là hai người chúng ta ở đây làm bảo đảm, bọn hắn mới có thể yên tâm lớn mật giao ra bảo bối không phải. Tố Tâm rõ ràng không phục, nói tiếp, lúc trước là chính ngươi nói, tông môn trưởng lão không tiện tại bí ẩn giao dịch hội bên trên lộ diện. Hiện tại ngươi lại chủ động lộ ra thân phận, chẳng lẽ là đang đùa ta hay sao? Hỏa Đạo người tự biết đối lý, chỉ cười hắc hắc, liền không cần phải nhiều lời nữa. Tố Tâm cũng biết đối phương là hoàn toàn bất đắc dĩ, liền không có tiếp tục nói nữa. Lại đi cầu ga bên này nhìn thoáng qua, lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thân sắc. Tiểu tử, ngươi là liệt diễm môn chín đại chủ phong vị kia môn hạ. Cầu ga chắp tay, ta gọi cầu ga, là đan khâu tử đem ta mang về bây giờ tại đệ cửu phong tu luyện. Tố Tâm nghe vậy có chút ngoài ý muốn, có chút sửng sốt một chút, sau đó tự nhủ, đan khâu tử thế mà thu cái nam đệ tử. Có ý tứ, ha ha. Biết đầu này về sau, nàng tựa hồ lập tức liền đối cầu ga đã mất đi hứng thú, rất nhanh thu hồi tìm hiểu thần thức. Cầu ga lại là vẫn như cũ trực câu câu nhìn chằm chằm nàng, không có chuyển mở trong mắt. Bởi vì, từ cô gái này tu đem cấm chế bung ra về sau, cầu ga đã nghe đến rõ ràng hơn. Vừa rồi kia một tia để hắn cảm giác đến mức dị thường quen thuộc mùi, chính là từ vị này Tố Tâm tiên tử tiền bối thân bên trên chuyển tới. Chương 52, Bộ Linh Đan. Chương 52, Bộ Linh Đan. Vị kia Tố Tâm tiên tử trên thân nguyên bản liền mang theo một cỗ kỳ dị hương hoa, tựa như không cấp cú lan, nghe cũng làm người ta mười phần cảm giác dễ chịu. Nhưng cầu ga đối với cái này cũng không để ý chân chính để hắn để ý là, cỗ này kỳ dị hương hoa bên trong còn ẩn ẩn xen lẫn một tia nhàn nhạt mùi thơm hoa quế. Kia mùi lúc gần lúc hiện, mười phần yếu ớt, mà lại cùng Tố Tâm tiên tử trên thân mang theo hương hoa cũng không hòa vào nhau, rõ ràng là đối phương gần nhất tiếp xúc qua người nào, vô ý nhiễm phải mùi. Cầu ga cảm giác mình đối cái này một tia hoa quế mùi hết sức quen thuộc, nhưng nhất thời bán hội lại nghĩ không ra, không tự giác khẽ nhíu mày. Hắn chính nhìn đến xuất thần đâu, đã thấy kia Tố Tâm tiên tử lại đột nhiên lần nữa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thẳng hắn. Một đôi ánh mắt sắc bén như là muốn giết người mũi tên nhọn, từ màu đen mạng che mặt bên trong xuyên suốt mà ra. "Tiểu tử, ngươi còn nhìn ta làm gì?" Cầu ga sững sờ, không khỏi chi tiết mở miệng, tiên tử tỷ tỷ trên người có một cỗ dễ người mùi thơm. "Làm càn." Tố Tâm lạnh hừ một tiếng, không vui nói, tuổi còn nhỏ liền như thế miệng lưỡi trơn tru, sắp đảm bao thiên, quả nhiên cùng đàn khâu tử là cá mẹ một lứa, chắc không được hắn sẽ thu ngươi làm đệ tử. Cầu ga còn chưa lên tiếng, một bên Xuân Hiểu lại không vui, lập tức lớn tiếng phản bác, "Không phải, cầu ga sư đệ mới không phải ngươi nói cái chủng loại kia người." Tố Tâm cười ha ha, quay đầu nhìn về phía Xuân Hiểu, "Ngươi chính là vị kia có được tố âm chi thể bắt trưởng lão chi nữ à? Chắc không được tiểu tử này cùng ngươi như hình với bóng, nguyên lai là coi trọng ngươi tố âm chi thể, ha ha. Xuân Hiểu nổi giận, không cho phép ngươi nói như vậy cậu bá sư đệ. Tố Tâm rõ ràng đối với thiếu nữ nhiều hơn một phần kiên nhẫn, cũng không nổi giận, chỉ cầm làm ra một bộ tiền bối tư thái, lạnh lùng nói, ta cũng không cùng ngươi một tên tiểu bối chấp nhận, chỉ nhắc tới tỉnh một câu, tốt nhất đem con mắt đánh bóng chút. Trong thiên hạ này nam tu sĩ không có một cái là đồ tốt, vẫn là phải đem ý nghĩ đặt ở trên tu hành mới là chính đủ, miễn cho tương lai bị người đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nghe lần này đối thoại, giữa sân một chúng tu sĩ biểu lộ đều trở nên mười phần cổ quái. Thứ nhất là biết Xuân Hiểu tố âm chi thể thân phận, đối với thiếu nữ sinh ra hiếu kỳ. Thứ hai là nghe được Tố Tâm tiền bối mắng tất cả nam tu sĩ, để cho người ta lại muốn phản bác lại không dám. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trở nên có chút vi diệu. Hòa đạo người gặp tình thế không đúng, không thể không đứng ra hòa giải, Tố Tâm đạo hữu, đừng quên hôm nay đi mục đích. Ta nhìn chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian bắt đầu tiến vào giao dịch hội chính để đi. Nói xong, hắn liền cho vị kia phụ trách chủ trì tán tu nháy mắt ra dấu. Đối phương nhẹ nhàng gật đầu, cất cao giọng nói, nếu như thế, vậy liền từ vạn bối trước nói rõ một chút lần này giao dịch hội quy tắc. Đầu tiên, lần này giao dịch hội đối với giao dịch phương thức cũng không hạn chế. Đã có thể là lấy vật đổi vật, cũng có thể giao dịch linh thạch, nếu là người bán đều không thỏa mãn, thậm chí có thể lâm thời tổ chức đấu giá. Vật phẩm giao dịch có thể là pháp khí phụ triện, cũng có thể là đan dược đan phương, hoặc là công pháp tu hành cùng với các thiên tài địa bảo. Nhưng nếu có đạo hữu mang theo vi phạm lệnh cấm đan dược, hoặc là bị nguyền rủa pháp khí vật phẩm, liền không cần lấy ra. Không phải sẽ dựa theo tùy ý phá hư giao dịch hội đến tiến hành xử trí. Giao dịch hội tiến hành thời điểm bất kỳ cái gì đạo hữu đều không được thông qua uy hiếp hoặc là chửi bới chờ ác ý thủ đoạn, đến quấy nhiễu người khác giao dịch. Nếu không, hai vị tiền bối sẽ trực tiếp xuất thủ ngăn lại. Nếu là không đợi đạt thành giao dịch đến bất kỳ cái gì đạo hữu không được cưỡng cầu, càng không cho phép tại giao dịch hội sau tự mình trả thù, nếu không liền sẽ bị liệt diễm môn cùng tán tu minh đồng thời truy nã. Chủ trì tu sĩ nói một hơi bảy tám đầu quy tắc, phần lớn cũng là vì giữ gìn giao dịch hội bình thường tiến hành nội dung. Đám người cũng đều yên nhẫn nghe, không có phát ra dị nghị. Nếu là các vị đạo hữu không có dị nghị, kia giao dịch hội hiện tại liền có thể bắt đầu. Tán tu kia nói xong nhưng lại không có ngồi xuống, mà là lần nữa chắp tay nói, chư vị nếu là không chê, liền từ tại dưới đệ nhất cái đến phao chuyên dẫn ngọc đi. Nói liếc nhìn một vòng, thấy không có người phản bác, liền từ mình trong túi chứa vật xuất ra một cái cổ pháp cũ nát quyển trục, bắt đầu giới thiệu. Đây là ta ngẫu nhiên từ một cái động phủ bên trong nhặt được quyển trục, phía trên ghi chép một cái trung phẩm đan dược bổ linh đan kỹ càng đan phương cùng phương pháp luyện chế. Ta muốn dùng nó đổi một kiện tiện tay pháp khí, không biết có hay không đạo hữu chịu bỏ những thứ yêu thích. Đám người nghe xong, tất cả giật mình. Lại là đan phương, hơn nữa còn là sớm đã thất truyền bổ linh đan đan phương. Bổ linh đan thế nhưng là một cái so ích khí đan tốt hơn tăng thêm tính đan dược, không chỉ có đối luyện khí kỳ có tác dụng, thậm chí đối trúc cơ tu sĩ đồng dạng có thể tạo được hiệu dụng. Chỉ là, cũng không biết là thật là giả. Không nghĩ tới kiện thứ nhất xuất ra vật phẩm chính là đan phương, xem ra hôm nay có trò hay để nhìn. Một chúng tu sĩ mặc dù kinh ngạc, nhưng lại không có biểu hiện ra nhiều rất hứng thú. Cậu ba trong lòng cũng là hơi động một chút, hiếu kỳ hỏi, Bạch sư minh, đã cái này bổ linh đan hiệu quả so ích khí đan còn tốt, mà lại mỗi cái tu sĩ đều cần đan dược. Nhưng vì cái gì hiện tại, giống như tất cả mọi người không muốn đổi a? Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ cười nói, đan dược và đan phương là hai chuyện khác nhau, đan phương đặt ở bình thường tu sĩ trong mắt cơ bản vô dụng, chỉ có luyện đan sư mới cần dùng đến. Nhưng vấn đề là, giống bổ linh đan loại này tăng thêm tính đan dược, đại đa số luyện đan sư đều biết một hai cái cùng loại hình đan phương. Bởi vậy, cho dù đây thật là thất truyền đã lâu đan phương, cũng không có giá quá cao giá trị, so như gân gà. Bạch Ngọc Đường sợ đắc tội với người, lúc nói chuyện sử dụng cái che đậy thanh âm tiểu pháp thuật, không có để chung quanh những người khác nghe được. Vị kia tán tu liếc nhìn một vòng, thấy không có người đứng ra giao dịch, nhưng cũng không có vội vã hạ tràng, tiếp tục nói, ta biết các vị đạo hữu sẽ chất vấn đan phương này thật giả. Vừa lúc lần này có liệt diễm môn đệ tứ phong thân truyền đệ tử Bạch đạo hữu ở đây, không bằng liền do Bạch đạo hữu hỗ trợ nghiệm chứng một chút đan phương là thật hay giả như thế nào. Bạch Ngọc Đường sững sờ, cái này mới phản ứng được, nguyên lai đối phương cố ý cho mình một tấm thiệp tiền đến, chính là vì để mình cái luyện đan sư này hỗ trợ kiểm hàng. Thật sự là hắn đối kia đan phương có mấy phần hứng thú, liền cũng không có chối từ, lập tức đứng dậy tới xem xét. Tán tu kia tự nhiên không có khả năng để hắn xem hết, chỉ đem trước mặt bộ phận dược liệu cấu thành phô bày ra, đằng sau bộ phận vẫn như cũ che. Đám người cũng không thấy đến kỳ quái, bởi vì tu sĩ đều biết bất kỳ cái gì một có đứng đắn sư thừa luyện đan sư, đều có thể thông qua mấy vị thuốc bổ sung quan hệ, đánh giá ra đan phương là thật hay giả. Bạch Ngọc Đường rất nhanh liền đem biểu diễn ra bộ phận dược liệu cẩn thận xem một lần, sau đó khẽ nhíu mày, trong miệng cũng không tự giác nhẹ ai nhất hành. Bạch đạo hữu, thế nhưng là đan phương này có chỗ nào không bình thường? Tán tu kia có chút khẩn trương hỏi. Đó cũng không phải, Bạch Ngọc Đường cười khoát tay, ta cơ bản có thể xác nhận, đây chính là thật bổ linh đan đan phương. Tán tu kia thở dài một hơi, lại hỏi, kia Bạch đạo hữu tại sao lại làm ra thần thái như thế? Bạch Ngọc Đường do dự một chút, nói, ta như thật nói ra, sợ sẽ đối với đạo hữu giao dịch có chỗ bất lợi, mong rằng đạo hữu chớ trách. Đối phương khoát tay, đạo hữu cứ nói đừng ngại, ta dám đem vật này xuất ra, liền không sợ nó có khuyết điểm gì. Bạch Ngọc Đường gật đầu, lại trước chắp tay cáo cái tội, mới mở miệng giải thích, bình thường cho luyện khí kỳ tu sĩ phục dụng bổ ích tính năng dược, dược liệu cần thiết chỉ cần 4-50 năm liền có thể. Dù là cho trúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng bổ ích tính chất đan dược, dược liệu cần thiết năm không hơn 100 năm mà thôi. Mà cái này bổ linh đan dược liệu cần thiết tương đối đặc thù, ta nhìn trước mấy vị mặc dù đều là phổ thông linh dược, nhưng năm yêu cầu cực cao, đều cần 200 năm trở lên dược liệu mới được. Kể từ đó, không thể nghi ngờ là tăng lên đan dược luyện chế độ khó. Tán tu kia nghe vậy, biết mình đan phương giá trị lại thấp xuống một phần, sắc mặt đã trở nên hết sức khó coi. Chỉ có thể cười khổ tự lẩm bẩm, thì ra là thế. Chắc không được cái này bộ linh đan đan phương sẽ thất truyền, xem ra cũng không phải là không có nguyên nhân, ha ha. Chương 53, lò luyện đan. Chương 53, lò luyện đan. Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, lại nói, mặc dù đan phương này ta cầm cũng vô dụng, nhưng gia sư trở về sau, cố gắng có thể đem ra cùng cái khác đan phương lẫn nhau tham chiếu. Đạo hưu nếu là không chê, ta ngược lại thật ra nguyện ý xuất ra hai kiện đồ vật cùng đạo hưu trao đổi. Nói hắn theo tay khẽ vẫy, từ trong túi trữ vật xuất ra hai thanh phổ thông phi kiếm. Tán tu kia xem xét, lập tức liền đổi sắc mặt, Bạch đạo hưu, cái này là muốn nhục nhã tại ta à? Bộ linh đan đan phương mặc dù so như gân gà, nhưng mười mấy khối trung phẩm linh thạch giá cả vẫn là đáng giá lên. Đạo hưu cái này hai thanh phi kiếm bất quá chỉ là pháp khí cấp thấp mà thôi, làm sao có thể thất xử mới? Bạch Ngọc Đường hơi có chút xấu hổ. Hắn vốn cho rằng kia đan phương đại khái là không ai muốn, mình cố gắng có thể nhặt cái tiện nghi, không nghĩ tới hơi kém đem người bán đều chọc tới. Nhìn tới vẫn là mình tại tông môn ngốc lâu sự thế không đủ kinh nghiệm, cần phải nhiều hơn lịch luyện mới được. Bạch Ngọc Đường trong lòng cảm khái một câu, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, kiên trì cười nói, đạo hữu chớ có sốt ruột, ta đây không phải còn không có cầm xong à. Tiếp lấy đơn giơ tay lên, trước mắt lại thêm một cái một người cao lò luyện đan. Cái này nhị phẩm lò luyện đan là ta tấn thăng luyện khí trung kỳ lúc, sư phụ tặng cùng ta giá trị nói ít cũng có 11-12 quả trung phẩm linh thạch. Lại thêm cái này hai thanh phi kiếm, hẳn là đủ để thất xứng với ngươi đan phương đi. Mọi người chung quanh thấy thế, đều là một trận động dung. Đây chính là nhị phẩm lò luyện đan. Hôm nay thật đúng là mở con mắt. Bất quá, cầm lò luyện đan đổi đan phương, cái này sợ là có chút không ổn đâu. Vị kia đạo hữu vốn là không biết luyện đan mới đem đan phương lấy ra trao đổi, muốn lò luyện đan để làm gì? Ha ha. Lực chú ý của chúng nhân toàn đều đặt ở giữa sân làm giao dịch trên thân hai người đi, ai cũng không có phát hiện, ngồi ở trong góc thiếu niên nhìn thấy kia lò luyện đan thời điểm, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cái này chính là lò luyện đan. Cậu ba tự lẩm bẩm, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, mình giấu ở ngũ tạng ở giữa lò lửa nhỏ, tại trên kết cấu cùng trước mắt lò luyện đan giống nhau y hệt. Chẳng lẽ lại, kia lò lửa nhỏ nguyên bản là dùng để luyện đan? Cậu ba thấp giọng nỉ non. Lúc trước hắn chưa hề không có đi qua đệ tứ phòng, cũng chưa từng thấy lò luyện đan hình dạng thế nào. Còn tưởng rằng kia lò lửa nhỏ là vị nào tu tiên giả chuyên môn chế tạo ra dùng cho đồ nấu ăn vật khí cụ, những cái kia kỳ hoa dị thảo mùi chính là đồ nấu ăn vật thời điểm lưu lại. Thằng đến lúc này mới giật mình phát giác, nguyên lai lò lửa nhỏ chính là một cái lò luyện đan, mà lại vô luận là chất liệu, chế tác, vẫn là kia đan lô thả ra huy áp, đều muốn so trước mắt cái này nhị phẩm lò luyện đan cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nói như vậy, đỉnh đồng cùng trong lò lửa lưu lại mùi, đều lúc trước luyện đan lưu lại dược liệu hương vị. Vậy ta về sau có phải hay không cũng có thể dùng lò lửa nhỏ đến luyện đan rồi? Hắn này đã góp nhặt rất nhiều dược liệu, mà lại thông qua cho than thúc đẩy sinh trưởng về sau, mỗi một loại dược liệu năm đều không thấp. Hiện tại lại có lò luyện đan, chỉ cần lại học sẽ đan dược luyện chế chi thuật, lại tìm kiếm một chút đan phương, vậy mình cần thiết tất cả đan dược, liền đều có thể tự mình luyện chế ra. Không chừng, còn có thể luyện một chút đan dược ra đem đổi lấy linh thạch cùng vật phẩm khác. Nghĩ đến đây, cậu ba trong lòng lập tức liền trở nên hưng phấn lên. Giữa sân hai người giao dịch vẫn còn tiếp tục. Tán tu kia gặp Bạch Ngọc Đường xứng đôi đồng giá vật phẩm, sắc mặt lúc này mới hơi hòa hoãn chút. Bất quá hắn do dự một chút, vẫn như cũ lắc đầu, Bạch đạo hữu chớ có nói đùa, ta lại không biết luyện đan, thay cái lò luyện đan về tới làm cái gì? Cái này bộ linh đan đan phương, hoặc là đổi một kiện giá trị cùng cấp pháp khí, hoặc là đổi thành 15 khỏa trung phẩm linh thạch, vật khác kiện cũng không cần lấy ra. Nếu là hôm nay vô duyên, chúng ta đem đan phương giữ lại chờ lần tiếp theo giao dịch hội là được. Ai, đó chính là không thành chúc đạo hữu hảo vận. Bạch Ngọc Đường không chút do dự đem mình vật tất kỹ, cũng nhanh chóng chắp tay lùi ra tới. Hắn mới lâm thời xuất ra lò luyện đan, chỉ là vì tại thất trưởng lão cùng một chúng tu sĩ trước mặt, đặc biệt là tại Tố Tâm Tiên Tử trước mặt tìm về chút mặt mũi mà thôi, cũng không phải là thật nghĩ dùng để trao đổi bộ linh đan đan phương. Hiện tại giao dịch chưa thành, Bạch Ngọc Đường không chỉ có vãn hồi mặt mũi, cũng bảo vệ lò luyện đan, trong lòng quả thực thở dài một hơi. Nhưng vì không khiến người ta nhìn ra mánh khỏe, trên mặt hắn còn muốn làm ra một bộ mười phần tiếc nuối bộ dáng, nếu là sư phụ biết có thất truyền đan phương, khẳng định sẽ cao hứng, đáng tiếc nha đáng tiếc. Bạch sư huynh thật nghĩ muốn cái kia đan phương. Bên cạnh cậu ba đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Bạch Ngọc Đường ho khan hai tiếng, trịnh trọng gật đầu, có thể đổi lại lời nói, tự nhiên là muốn. Vậy ta giúp Bạch sư huynh đem đan phương đổi lại đi. A. Bạch Ngọc Đường sững sờ, gặp cậu ba vẻ mặt thành thật, vội vàng khoát tay, không cần không cần. Đây là chuyện của chúng ta, làm sao có ý tứ phiền phức cậu ba sư đệ. Không sao, dù sao ta cũng muốn nhìn một chút kia trên phương thuốc mặt đến tột cùng là cái dạng gì. Cậu ba trấn an một câu, không đợi Bạch Ngọc Đường tìm tới mới lấy cớ, liền nhanh chóng giơ tay lên, cái kia đại thuốc, ta chỗ này có một kiện pháp khí, dùng để cùng ngươi giao dịch cái kia đan phương có thể a. Cái kia trung niên tán tu lúc đầu đều chuẩn bị cất kỹ đan phương đi xuống, nghe vậy sững sờ. Tiểu đạo hữu, trên người ngươi có cái gì đáng tiền pháp khí, nhưng trước lấy ra nhìn xem. Còn muốn hay không giao dịch chờ sau khi xem xong ta mới quyết định. Trung niên tán tu đối giao dịch một chuyện đã không ôm hy vọng, nhưng đối phương dù sao cũng là liệt diễm môn thân truyền đệ tử, chút mặt mũi này vẫn là phải cho. Cậu ba đại hỉ, lập tức đứng dậy, từ mình trong túi chữ vật lấy ra một thanh phi kiếm màu đỏ thắm. Trôi này xích thiết kiếm tựa như là một kiện cao dài pháp khí, cũng không biết có thể đáng nhiều ít linh thạch. Xích thiết kiếm vừa ra tới, giữa sân liền lập tức vang lên trận trận hít vào khí lạnh thanh âm. T. Xích thiết kiếm, thật đúng là cao dài pháp khí. Tiểu tử này, lúc trước ở bên ngoài liền đã giao dịch một kiện trung giai pháp khí, hiện tại ngay cả cao giai pháp khí cũng lấy ra rồi. Liệt Diễm môn đối với hắn coi trọng đã đến loại trình độ này a. Tố Tâm tiên tử nhìn chằm chằm Cầu Hoa một chút. Thất trưởng lão Hỏa đạo người cũng có chút ngoài ý muốn, trong lòng nghĩ đến Đan Khâu từ lúc nào trở nên như thế khẳng khái. Một nhập môn không đến một năm tiểu đệ tử mà thôi, liền có thể trực tiếp đưa tặng cao giai pháp khí. Bạch Ngọc Đường đã trực tiếp trợn tròn mắt. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng Cầu Hoa chỉ là nói đùa, tối đa cũng chính là phát phát hảo tâm, xuất ra một kiện pháp khí cấp thấp làm cho đối phương cự tuyệt thì thôi. Không nghĩ, một màn này tay chính là một kiện cao giai pháp khí. Tiểu tử này nhìn xem thường thường không có gì lạ, nguyên lai so với mình đều có tiền a. Cầu Hoa sư đệ mau xuống đây. Bạch Ngọc Đường liền vội vàng đứng lên quên can, người pháp khí này so kia đan phương muốn chân quý được nhiều, há có thể tùy ý lấy ra giao dịch. Loại này trò đùa không mở ra được. Cái này, đến phiên đối diện trung niên tán tu không vui. Bạch đạo hữu ngươi cái này là ý gì? Đã tiểu đạo hữu đã ra sân, mà lại cũng lấy ra mình pháp khí, nào có thu hồi lại đi đạo lý. Nhưng Cầu Hoa sư đệ kiện pháp khí này chí ít cũng có thể giá trị 20 khối trung phẩm linh thạch, mà đạo hữu kia đan phương, nhiều lắm là liền đáng giá 14 khối trung phẩm linh thạch mà thôi. Cầu Hoa sư đệ là ta mang tới, ta cũng không thể để ngươi bạch bạch chiếm hắn tiện nghi. Cái kia trung niên tán tu khoát tay, Bạch đạo hữu chớ còn coi khinh hơn người, ta Hà Mỗ cũng không phải loại kia ức hiếp nhỏ yếu hạng người. Tiểu đạo hữu kiện pháp khí này ta nhìn chúng đan phương ngươi đem đi đi, còn lại trên lệch giá, ta lại dùng linh thạch bổ sung là được. Hắn tựa hồ sợ Cầu Hoa sẽ đổi ý, đang khi nói chuyện đã lấy ra 6 khối trung phẩm linh thạch bổ sung trên lệch giá, cùng kia bộ linh đan đan phương cùng một chỗ giao cho Cầu Hoa. Lại đem Cầu Hoa trong tay xích thiết kiếm nhanh chóng lấy tới, nhìn cũng chưa từng nhìn liền thu hồi đến trong túi trữ vật. Cho thống khoái bước xuống trận ngồi trở lại đến vị trí của mình, khắp khuôn mặt là được như nguyện vui mừng. Thuận lợi như vậy liền hoàn thành giao dịch, Cầu Hoa cũng là đại hỉ, Bạch sư minh, ta đem đan phương đổi lại á. Bạch Ngọc Đường gặp sự tình đã thành kết cục đã định, chỉ có thể trong lòng âm thầm thở dài nhất thành, trên mặt vẫn còn muốn xuất ra một bộ vẻ cảm kích. Cầu Hoa sư đệ, ta thật cảm ơn ngươi a. Cầu Hoa rộng lượng khoát tay, không cần khách khí, đều là đồng môn sư minh đệ, tương hỗ hỗ trợ cũng là nên. Chương 54, tính lao phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Chương 54, tính lao phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Bạch sư minh, tranh thủ thời gian cùng đi nhìn xem, đan phương này bên trong mà đều ghi chép thứ gì nội dung. Cầu Hoa vừa đưa ra liền không kịp chờ đợi đem đan phương mở ra, xem xét tỉ mỉ. Bạch Ngọc Đường nghĩ đến Cầu Hoa sư đệ dù sao cũng là cái tiểu hài nhi, mà lại mới trong mắt mọi người, đích thật là Cầu Hoa sư đệ giúp mình đem đan phương giao dịch trở về, xem như một cái không lớn không nhỏ ân tình, liền cũng không có đi ngăn cản. Cầu Hoa sư đệ, chuyện hôm nay coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Quay đầu chờ sư phụ cùng đại sư tỷ bọn hắn trở về sau, ta liền nắm minh nguyên do, lại đem ngươi tốn hao linh thạch trả lại cho ngươi. Bạch sư minh không cần khách khí. Cầu Hoa khoát tay, chi tiết nói, đan phương này vốn chính là ta cũng nghĩ nhìn có trả hay không cũng không quan hệ. Bạch Ngọc Đường coi là Cầu Hoa đang thuyết khách lời nói khách sáo, lập tức liền gấp, như vậy sao được? Mới kia tông môn bên ngoài tán tu đều khinh thường chiếm tiện nghi, ta làm đồng môn sư minh của ngươi, liền càng sẽ không như thế làm việc. Cầu Hoa thấy đối phương tựa hồ có chút tức giận, liền cũng không có lại miễn cưỡng. Vậy dạng này đi, Bạch sư minh cũng không cần đưa ta linh thạch, chỉ phải cho ta nhìn nhiều mấy cái những đan dược khác đan phương là được. Bạch Ngọc Đường có chút ngoài ý muốn, Cầu Hoa sư đệ cũng đối luyện đan cảm thấy hứng thú. Cầu Hoa có chút xấu hổ gật đầu, ta cảm giác mình hao phí đan dược thật nhiều, nguyện phụng còn thiếu rất nhiều, từng quả đi mua không thông báo tiêu bao nhiêu linh thạch. Nếu là có thể mình luyện đan lời nói, cũng không cần lại tốn hao linh thạch đi nơi khác mua đan dược á. Bạch Ngọc Đường vui vẻ, nhịn không được cười nói, Cầu Hoa sư đệ, luyện đan sư cũng không phải ai cũng có thể luyện, cần phải có cực kỳ nhạy cảm linh lực cùng năng lực nhận biết mới được. Hơn nữa còn cần sớm học được phân thần chi thuật. Bởi vì tại đan dược luyện chế thời điểm, luyện đan sư không chỉ có đến cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa phù hỏa hầu, còn phải phân thần một mực lưu ý lấy đan lô bên trong các loại dược liệu dung hợp tình huống. Có dược liệu không dễ đun sôi, liền phải trước thêm. Có dược liệu gặp nước tức hóa, liền phải tối hậu quan đầu mới thêm. Còn có nào dược liệu cần trước dung hợp nào sau dung hợp, những này quá trình đồng dạng cũng không thể loạn. Có chút sai lầm, tất cả dược liệu liền toàn phế đi. Bạch Ngọc Đường bắt đầu cho Cầu Hoa nói lên đan dược luyện chế đại khái quá trình. Trong sân giao dịch cũng vẫn còn tiếp tục. Cái kia trung niên tán tu hạ tràng về sau, tiếp lấy lại đi tới một liệt diễm môn đồng môn. Xem đầu lấy hẳn là nội môn đệ tử, bất quá hắn mang theo mặt nạ, ai cũng thấy không rõ cụ thể diện mạo. Chỉ gặp hắn vung tay lên, từ mình trong túi trữ vật lấy ra một tờ phụ triện. Đây là ta liệt diễm môn trung giai hỏa phù, chính là xuất từ thứ 7 phong thất trưởng lao chi thủ. Ta muốn dùng nó đổi một kiện phòng ngự hình pháp khí hoặc là phụ triện. Nói, lại hướng hỏa đạo người cung kính chắc tay, không biết hôm nay thất trưởng lão sẽ đến giao dịch hội, nếu không, đệ tử liền sớm chuẩn bị hắn vật. Hỏa đạo người lạnh lùng khoát tay, ngươi nếu thật là dùng để giao dịch, ngược lại là không sao. Bất quá, ngươi nếu chỉ là nghĩ cho thấy lão phu luyện chế hỏa phù rất đáng tiền, có thể tại bí ẩn giao dịch hội bên trong tự do lưu thông, cũng muốn dùng cái này tới quay lão phu mông ngựa, kia liền có thể thu trở về. Bị tại chỗ điểm ra tiểu tâm tư, tên tiên nội môn đệ tử lập tức bị dọa đến toàn thân thẳng đổ mồ hôi lạnh. Vội vàng chắp tay nói, không dám lừa gạt trưởng lão, ta thật là chuẩn bị dùng chương này hỏa phù đến giao dịch. Hòa đạo người lạnh lùng gật đầu, ừm, tiếp tục đi. Hắn mặc dù mặt ngoài lạnh lẽo, nhưng trong lòng quả thực có chút đắc ý, liền âm thầm nhớ kỹ cái này nội môn đệ tử thân hình cùng khí tức, chuẩn bị ngày sau có cơ hội để điểm một phen. Bất quá rất nhanh, hòa đạo người đắc ý tâm tình liền chậm rãi chìm xuống dưới. Bởi vì tiên nội môn đệ tử hô vài tiếng về sau, thế mà không có bất kỳ cái gì một người nguyện ý xuất ra đồ vật đi lên giao dịch. Tiên nội môn đệ tử cũng gấp. Hiện tại hỏa phù đã lấy ra, nếu là giao dịch không đi ra, đây không phải là đánh thất trưởng lão mà ta. Nếu là các vị đạo hữu không có phòng ngự hình pháp khí hoặc là phụ triện, cũng có thể dùng linh thạch đến giao dịch. Chỉ cần 3 khối trung phẩm linh thạch, liền có thể đem trương này trung giai hỏa phù mang đi. Trung giai hỏa phù bình thường giá cả, theo lý thuyết là tại 2 khối trung phẩm linh thạch đến 3 khối trung phẩm linh thạch ở giữa. Nhưng vì giữ gìn thất trưởng lão mặt mũi, hắn cũng không dám hô thấp, chỉ có thể kiên trì hô cái giá cao. Quả nhiên, giá tiền này vừa ra tới, giữa sân đám người vẫn như cũ không người trả lời, tất cả đều mắt lạnh nhìn. Thậm chí có người không kiên nhẫn mở miệng, vị đạo hữu này, hôm nay mọi người tề tụ ở đây, là vì giao dịch đạt được riêng phần mình nhu cầu cấp bách hữu dụng chi vật, không phải chuyên môn cho ngươi tổ chức đuốt mông ngựa. Ngươi nếu là không có những vật khác lấy ra, liền mời trước hạ chẳng nghỉ ngơi đi. Tiêu nội môn đệ tử giật nảy mình, lặng lẽ dùng ánh mắt còn lại liếc mắt một cái, quả nhiên gặp thất trưởng lao đã kinh biến đến mức mặt trầm như thủy. Chờ một chút, hắn vội vàng nói, 2 khối, ta chỉ cần 2 khối trung phẩm linh thạch liền có thể. Trong lòng thì là bắt đầu cầu nguyện, nhất định phải có người mua a. Nếu là không ai mua, mình hôm nay liền xem như bước mông ngựa đập tới trên móng ngựa. Quay đầu nếu là bị thất trưởng lão ghi hận, không thông báo chết được có bao nhiêu thảm. Ngay tại hắn lo lắng bất lực thời điểm, bên hai lại chuyển tới một còn như âm thanh tự nhiên, ta mua á. Nhìn lại, lại là vừa rồi xuất ra xích thiết kiếm thiếu niên đã lần nữa đứng người lên, lấy ra 2 khối trung phẩm linh thạch. Cái này nội môn đệ tử lập tức vui mừng quá đỗi, giống bắt lấy cây cỏ cứu mạng, vội vàng liền cầm trong tay trung giai hỏa phù giao dịch ra ngoài. Trước khi rời đi, còn đưa một đạo bí mật truyền âm. Sư đệ giúp ta giải vây sự tình ta nhớ kỹ, nhân tình này ta chắc chắn hoàn trả. Cậu A có chút mở mịt sờ lên đầu. Mình chỉ là dùng tiện nghi giá cả mua cái trung giai hỏa phù mà thôi, làm sao lại thành giúp người giải vây rồi. Hắn cũng không nghĩ nhiều, rất nhanh trở về chỗ cũ. Cậu A sư đệ đối lửa phù cũng cảm thấy hứng thú. Bạch Ngọc Đường mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Cậu A trước mắt, luyện đan cần hỏa phù, đây không phải Bạch sư minh mới chính ngươi nói a? Bạch Ngọc Đường im lặng, hắn coi là cậu A nói muốn luyện đan liền bèn bèn chỉ nói là nói mà thôi, không nghĩ tới tiểu tử này đến thật. Kỳ thật cũng không phải nhất định phải có hỏa phù, chỉ cần có đầy đủ đại hỏa hầu là được. Mà lại ta mới vừa nói rất rõ ràng à, đan dược không phải mỗi cái tu sĩ đều có thể luyện được. Nếu như lung tung nếm thử, sẽ chỉ uổng phí hết dược liệu. Bạch Ngọc Đường lại đem luyện đan độ khó một lần nữa nhấn mạnh một lần. Cậu A chính ngay đâu, lại đột nhiên cảm giác có một đạo ánh mắt hướng trên người mình ném ban tới. Nhìn lại, thấy là ngồi tại đối diện thất trưởng lão hỏa đạo người, chính dùng ánh mắt còn lại mắt liếc thấy chính mình. Hỏa đạo người rõ ràng không ngờ tới cậu A có thể cảm giác được hắn ánh mắt, cả người đều run lên. Sau đó liền quang minh chính đại đối cậu A gật gật đầu, lộ ra cái mỉm cười thân thiện. Cậu A cũng niết niết miệng, xem như làm cái đáp lại. Lập tức, liền nghe bên tai truyền đến hỏa đạo bí mật của người truyền âm, "Tiểu tử, việc này tính lão phu thiếu ngươi một cái nhân tình. Chờ một chút giao dịch hội xong về sau ngươi đừng nội rời đi, lão phu có cái gì muốn đưa cùng ngươi." Cậu A nghe xong, trực tiếp ngậm. Làm sao cái này từng cái đều đang nói thiếu ân tình của mình? Chính rõ ràng cũng không có làm cái gì đặc biệt nha. Chương 55, chúc cơ đan. Tiểu sư muội không cao hứng. Chương 55, chúc cơ đan. Tiểu sư muội không cao hứng. Vừa lên đến liền liên tiếp thành công hoàn thành 2 lần giao dịch, để giữa sân tất cả tu sĩ tâm tư đều trở nên linh hoạt. Đám người cũng không còn câu nệ, từng cái tuần tự đứng ra, biểu hiện ra bảo vật của mình cũng tìm kiếm giao dịch. Bất quá, không có cầu ba tham dự về sau, giao dịch xác suất thành công rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Tiếp xuống liên tục 3 cái tu sĩ biểu hiện ra vật phẩm của mình, đều là không người hỏi thăm, cuối cùng đành phải tay không mà về. Thẳng đến cái thứ 6 tu sĩ đi lên lúc, trang diện mới lại hơi lên chút biến hóa. Người này rõ ràng là cái nữ tu, một bộ đồ đen, dáng người hiểu điệu, trên thân còn tản mát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Bất quá cùng tu sĩ khác đồng dạng mang theo mặt nạ, bởi vậy không biết tướng mạo. Nàng đi lên về sau, cũng không đội vã giới thiệu bảo vật của mình, mà là trực tiếp hướng phía Tố Tâm Tiên Tử phương hướng chắp tay. Nguyên bản vãn bối không có ý định ra giao dịch, chỉ là muốn vào giao dịch hội thấy chút việc đời, không nghĩ tới Tố Tâm tiền bối cũng tại. Vừa lúc vãn bối trong tay có một vật, có thể sẽ để tiền bối cảm thấy hứng thú, liền cả gan lấy ra cho tiền bối nhìn qua. Tố Tâm Tiên Tử bất động thanh sắc, tựa hồ căn bản không tin tưởng, cái này nho nhỏ luyện khí trung kỳ tu sĩ có thể xuất ra để cho mình cảm thấy hứng thú đồ vật. Áo đen nữ tu cũng không để ý, chỉ đưa tay từ trong ngực lấy ra một mảnh tử sắc lá cây. Cây kia diệp đại khái tiểu hài nhi lớn chừng bàn tay, hiện lên hình bầu dục biên giới vị trí tất cả đều là bất quy tắc răng cưa hình dạng, mỗi một cái răng cưa đều mềm mại mà dài nhỏ, tựa như là từ phiến lá bên trong rỗi ra vô số xúc tu, muốn thăm dò rõ ràng trùng quanh mỗi một tia khí tức. Đây là cái gì lá cây, dáng dấp thật kỳ quá nha. Cầu Ga khịt khịt mũi, nghe được kia là trong phim tản mát ra một cỗ giòn tan khí tức. Khí tức kia lần đầu nghe thấy nhu hòa, nhưng cẩn thận cảm thấy liền phát hiện, trong đó còn mang theo một loại nào đó tính công kích, để hắn không tự giác nhíu mày. Đây là Tố Tâm Tiên Tử lúc đầu chỉ tùy ý quanh chân ngồi, nhìn thấy trương này lá cây lúc, cả người đều đứng thẳng lên mấy phần. Chỉ gặp nàng đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, kia cái lá cây liền tự động bay ra, trong nháy mắt rơi xuống trong tay nàng. Nữ tử áo đen cũng không lo lắng, cũng không làm ngăn cản. Tố Tâm Tiên Tử vừa cẩn thận kiểm tra một hồi lá cây mạch lạc, xích lại gần người người mùi, sau đó gật đầu, quả nhiên là vật kia lá cây không sai. Cái này cái lá cây, ngươi là từ đâu hay tới? Nữ tử áo đen lại không đội vã trả lời, mà là lần nữa cung kính chắp tay, vạn bối cả gan, muốn dùng cái tin tức này cùng tiền bối trao đổi một viên thuốc. Tố Tâm Tiên Tử giật mình, cho nên ngươi muốn giao dịch vật phẩm chính là cây này lá tin tức. Có ý tứ. Nàng dùng ngón tay nhẹ nhàng nuốt ve phi lá, lẩm bẩm nói, nói đi, ngươi muốn cái gì đang lượng? Nữ tử áo đen do dự một chút, mới tăng thêm lòng dũng cảm giống như cất cao giọng nói, vạn bối cả gan, muốn đổi một viên. Trúc cơ đan?
Cái gì?
Giữa sân đám người lập tức liền sù lông. Một tin tức liền muốn đổi lấy một viên trúc cơ đan. Như thế đòi hỏi nhiều giao dịch, ta cuộc đời vẫn là lần đầu nghe nói. Vị đạo hữu này sợ không phải chưa tỉnh ngủ a? Đám người hoặc hùng hùng hổ hổ hoặc trên mặt niệm ai. Cô gái áo đen kia vẫn như cũ làm ra xoay người chắp tay tư thái, thân hình không động. Bất quá xuyên thấu qua mặt nạ có thể nhìn thấy, nàng hai con ngươi không ngừng tả hữu run rẩy, rõ ràng có chút khẩn trương. Liền ngay cả hỏa đạo người đều ghé mắt nhìn qua, nhíu mày, phản phất cảm thấy ngoài ý muốn. Cả trong sân động, cũng chỉ có Cẩu Hoa vẫn như cũ sắc mặt như thường. Chỉ có chút mờ mịt hỏi, Bạch sư minh, trúc cơ đan là cái gì? Bọn hắn vì sao lập tức phản ứng lớn như vậy? Ngay cả trúc cơ đan ngươi cũng chưa từng nghe qua. Bạch Ngọc Đường im lặng, nhưng vẫn như cũ kiên nhẫn làm ra giải thích, trong giới tu hành tuyệt đại đa số luyện khí kỳ tu sĩ, hoặc bởi vì thiên phú không đủ, hoặc bởi vì linh lực không đủ, hoặc là bị bình cảnh hạn chế, cuối cùng đều là không cách nào thông qua bình thường tu luyện hoàn thành trúc cơ. Vô luận như bên trong công pháp, cuối cùng có thể thông qua tu luyện thành công trúc cơ tu sĩ, chỉ sợ đều là vạn không đủ một. Lúc này, liền cần dùng đan dược tiến hành phụ trợ, lấy để cao tu sĩ trúc cơ xác suất. Mà cái này trúc cơ đan chính là một cái duy nhất có thể để cao trúc cơ xác suất đan dược. Bởi vậy, trúc cơ đan chính là tất cả luyện khí kỳ tu sĩ trọng yếu nhất đan dược, không có cái thứ hai. Thì ra là thế, Cẩu Hoa giật mình. Chỉ nghe Bạch Ngọc Đường tiếp lấy cảm khái nói, ta một cái liệt diễm môn thân truyền đệ tử, đều không có cách nào tùy tiện đạt được trúc cơ đan. Vị đạo hữu này lại muốn dùng một cái đơn giản tin tức trao đổi một viên trúc cơ đan, thật sự là có chút ý nghĩ hao huyền. Cẩu Hoa lại biểu thị phản đối, đã áo đen tỷ tỷ dám nói ra, nói rõ tin tức kia vẫn là có quý giá như vậy à? Tiểu sư mọi người nói đúng hay không? Xuân Hiểu gật đầu, ừm ân, Cẩu Hoa sư đệ nói đến đều đúng. Bạch Ngọc Đường còn muốn phản bác lúc, lại nghe trong sân Tố Tâm Tiên Tử chậm rãi mở miệng, ngươi liền xác định như vậy, ta nhất định có thể xuất ra trúc cơ đan. Nữ tử áo đen chắp tay, tiền bối nói đùa, tiền bối chính là đại lương quốc tán tu minh bên trong đệ nhất mỹ nhân, không biết thụ nhiều ít luyện đan sư truy phủng. Nếu là tiền bối muốn trúc cơ đan, tất nhiên sẽ có luyện đan sư nguyện ý chủ động dâng lên. Tố Tâm Tiên Tử cười ha ha, từ chối cho ý kiến, lại nói tiếp, mặc dù vật kia tin tức hoàn toàn chính xác đối ta rất trọng yếu, nhưng ta làm sao có thể xác định tin tức là thật hay giả? Việc này không khó, nữ tử áo đen lần nữa chắp tay, chờ lúc nào tiền bối rảnh rỗi, văn bối có thể tự mình dẫn đường, mang tiền bối đi tìm tới như thế đồ vật. Đến lúc đó, tiền bối lại đem trúc cơ đan giao cho văn bối cũng không mượn. Tố Tâm Tiên Tử chỉ suy nghĩ một lát liền gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, ta hiện trên tay nhưng không có trúc cơ đan. Chúng ta nhưng lẫn nhau trên truyền âm phủ lưu một sợi thần niệm, chờ ta khi nào đạt được trúc cơ đan, từ sẽ thông báo cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Nữ tử áo đen do dự một chút, lại từ trong ngực lấy ra một quyển ngọc trụ, trực tiếp đưa cho Tố Tâm Tiên Tử. Vật kia tin tức ngay tại ngọc này chụp bên trong, ta trước giao cho tiền bối, hy vọng tiền bối có thể hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Nói xong, nàng liền vẫn đi trở về tại chỗ ngồi xuống, chỉ để lại giữa sân chúng người đưa mắt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cái này, thế mà thật là được rồi. Tố Tâm Tiên Tử cũng quá hào phóng đi. Đến cùng là loại tin tức nào, càng hợp giá trị một viên trúc cơ đan. Hôm nay không đến nhầm địa phương, thật đúng là mở rộng tầm mắt. Đám người lại là cảm khái vừa là hâm mộ, trong lúc nhất thời đều đắm chìm trong vừa tới kia khoản giao dịch trong lúc khiếp sợ, lại không người ra sân. Xuân Hiểu cũng không tự giác phát ra nghi hoặc, làm sao trúc cơ đan không tới tay, người kia liền sớm đem tin tức giao ra rồi. Nàng như thế tin được Tố Tâm Tiên Tử a? Tiểu sư mọi lời ấy sai rồi. Bạch Ngọc Đường cười nói, áo đen đạo hưu hôm nay tại giao dịch hội bên trong bại lộ tự mình biết một cái trọng yếu tin tức sự tình, nếu là không giao, chắc chắn bị người có dụng tâm khác nhớ thương. Thậm chí có người sẽ bức bách nàng giao ra tin tức, sau đó mình lại dùng tin tức đi cùng Tố Tâm Tiền Bối giao dịch trúc cơ đan. Nhưng bây giờ, tin tức đã bị Tố Tâm Tiền Bối biết được, vậy vị này áo đen trên người đạo hưu phong hiểm trong nháy mắt liền có thể giảm bớt hơn phân nửa. Thế mà còn có thể dạng này. Xuân Hiểu nháy máy mắt, tựa hồ vừa học đến bài thứ. Cậu Ba lại là hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm Tố Tâm Tiên Tử, kỳ quái, vị tỷ tỷ này thế mà cũng cùng người khác giao dịch. Ta còn tưởng rằng nàng căn bản sẽ không hạ chẳng đâu. Cậu Ba sư đệ nói đùa, người ta Tố Tâm Tiền Bối đều tới tham gia bí ẩn giao dịch hội đương nhiên cũng sẽ tham gia giao dịch. Không đúng không đúng. Cậu Ba lắc đầu, ta thấy rõ ràng, kia làm Tâm tỷ tỷ vừa rồi một mực đối trong sân vật phẩm giao dịch không thèm để ý chút nào, thậm chí đều không có nhìn lên một cái. Thật giống như nàng cũng không phải là vì giao dịch hội mới tới, mà là vì sự tình gì khác. Nghe lời này, Xuân Hiệu sắc mặt hơi đổi một chút, nhếch miệng nói, Cẩu Hoa sư đệ, nhìn không ra ngươi đối Tố Tâm Tiền Bối còn thật quan tâm mà. Bạch Ngọc Đường vội vàng phủi sạch quan hệ, Cẩu Hoa sư đệ ngươi xem một chút, ngay cả tiểu sư muội đều không cao hứng, chính ngươi cùng tiểu sư muội hào hào giải thích đi. Cẩu Hoa sững sờ, a, Xuân Hiệu sư muội ngươi không cao hứng rồi sao? Vì cái gì? Ai trêu chọc ngươi rồi? Xuân Hiệu hơi đỏ mặt, ta mới không có. Hừ hừ. Lần này, ngay cả Cẩu Hoa đều nhìn ra tiểu sư muội không cao hứng. Bất quá tiểu sư muội cụ thể vì sao không cao hứng, Cẩu Hoa móc phá đầu đều nghĩ mãi mà không rõ. Chương 56, chân chính cá lớn, huyết sát môn. Chương 56, chân chính cá lớn, huyết sát môn. Bạch Ngọc Đường trầm ngâm một lát, lại nói, bất quá, Cẩu Hoa sư đệ lời nói mới rồi cũng không phải không có đạo lý. Xem ra, Tố Tâm Tiên Tử thật không phải vì tấm kia lá cây tới, mà lại ngay cả thất trưởng lão cũng còn không có hạ tràng, nói rõ giao dịch này trong hội, chí ít còn có một con cá lớn còn không có xuất hiện. Cá lớn? Cẩu Hoa nhãn tỉnh sáng lên, nuốt nước miếng một cái. Giao dịch này trong hội còn có cá đâu? Là cá nướng vẫn là hấp? Nghe sư huynh tiểu nói này, ta cảm giác đều có chút đói bụng. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ thở dài, cũng ngậm miệng lại, dễ vốn không muốn nói thêm nữa một chữ. Ha ha ha. Xuân Hiểu vui sướng cười vài tiếng, giải thích nói, cậu và sư đệ, Bạch sư huynh nói cá lớn không phải chân chính cá, mà là nói còn có quý giá bảo vật ý tứ. Nha, ta còn tưởng rằng sẽ có người đưa cá nướng tới, để mọi người vừa ăn vừa giao dịch đâu. Cậu và sư đệ ngươi thật bừa, ha ha ha. Giữa sân đám người dư vị thảo luận một hồi về sau, rốt cục lại có tu sĩ đứng ra để giao dịch hội tiếp tục. Ta chỗ này có mấy quả linh mễ hạt giống, trồng ra linh mễ sau khi ăn vào có thể gia tăng linh lực trong cơ thể. Mặc dù tăng phúc không nhiều, nhưng nếu là cho trong nhà tiểu bối từ nhỏ ăn, nhiều ít cũng có thể tạo được chút vững chắc linh căn tác dụng. Ta trong lúc vô tình đạt được một khối thiên ngoại bay thạch, là quý giá vật liệu luyện khí, muốn đổi đến một kiện phòng ngự hình pháp khí hoặc là mấy khối trung phẩm linh thạch. Chư vị bây giờ thấy được, là cấp 2 yêu thú xích vũ bằng trứng chim. Cũng không biết nó là chết trứng còn là trứng sống, thẳng nếu thật là sống trứng, đem nó ấp ra, liền có thể đạt được một con cấp 2 yêu thú xích vũ bằng ấu thú. Như có đạo hữu nguyện ý đánh cược một lần, chỉ cần xuất ra 10 khối trung phẩm linh thạch là đủ. Theo cái này đến cái khác thấy không rõ diện mạo tu sĩ lần lượt đăng tràng, từng kiện cổ quái kỳ lạ đồ chơi cũng lần lượt biểu hiện ra tại cầu á trước mặt mọi người. Trong đó có tảng đá, có bảo châu, có hoa mục, có thủy hỏa bất xâm quần áo. Thậm chí có một vị tu sĩ lấy ra một nắm bùn, nói là mang theo một tia tức nhưỡng thần thổ linh tính và mùi, muốn trực tiếp trao đổi thượng phẩm linh thạch. Có chút vật phẩm là hoàn toàn chính xác giá trị cái kia giá, lúc này liền bị còn lại tu sĩ giao dịch lấy đi. Mặt khác có chút vật phẩm thì là khó mà phân biệt thật giả, mà lại thanh danh quá lớn, căn bản không người để ý tới. Bất quá cầu ga ngược lại là triệt để mở rộng tầm mắt, thấy 10 phần đã nghiền. Hắn cảm giác mình giống là lần đầu tiên đi dạo phiên chợ, vẻn vẹn chỉ dùng cái này gần nửa ngày thời gian, liền biết trước đó chưa từng nghe qua tu tiên giới rất nhiều nghe đồn. Phần lớn đều là nghe trong sân tu sĩ chủ động giới thiệu ra, Xuân Hiểu sư muội cũng sẽ thỉnh thoảng ở một bên thấp giọng mở miệng, giúp đỡ làm giải thích cùng bổ sung. Vừa rồi cái kia đại thúc nói đến không đúng, cấp 2 yêu thú cũng không phải là vừa ra đời chính là cấp 2, nhiều nhất chỉ có yêu thú cấp 1 thực lực, chỉ là đại đa số đều có thể tự nhiên trưởng thành đến cấp 2. Mà lại yêu thú nếu như giao cho tu sĩ bồi dưỡng, cũng có thể nuôi dưỡng thành linh thú, còn có thể tiếp tục hướng cấp bậc cao hơn tiến giai. Truyền thuyết, tức ngưỡng thần thổ là thiên đế thất lạc ở nhân giới bảo vật, có thể hấp thu linh khí tự do sinh trưởng, vô ngần vô hạn. Thậm chí chỉ dùng một nhỏ bồi thần thổ, liền có thể lớn thành một phương thiên địa. Người kia vừa rồi lấy ra bùn, không có khả năng cùng thần thổ có chút quan hệ, xem xét chính là giả. Xuân Hiểu sư mọi ngươi thật lợi hại, thế mà biết nhiều đồ như vậy. Cái này không có gì a, về sau cầu hòa sư đệ ngươi cũng sẽ biết. Theo từng cái tu sĩ lần lượt hoàn thành giao dịch, giữa sân còn chưa đứng dậy tu sĩ cũng càng ngày càng ít. Cầu Ga rất nhanh chú ý tới, một mực buồn bã hiểu sỉu tố tâm tiên tử cũng dần dần ngồi thẳng người, cũng thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại tại kia mấy tên còn chưa đứng dậy giữa các tu sĩ vừa đi vừa về lên nhìn. Xem ra Bạch sư huynh nói đầu kia cả lớn, chẳng mấy chốc sẽ hiện thân. Cầu Ga trong lòng ngầm tự suy đoán. Lại qua hai vòng giao dịch về sau, giữa sân đột nhiên trở nên an tĩnh lại, không có nhân tu sĩ tái khởi thần, cũng không một người nói chuyện, giao dịch tựa hồ lâm vào đình trệ. Chờ trong chốc lát cũng không thấy có người tiếp tục, vị kia phụ trách chủ trì nam tử trung niên không thể không đứng dậy mở miệng, nhưng còn có đạo hữu khác muốn đi lên giao dịch. Nếu như không có, kia lần này bí ẩn giao dịch hội. Chờ một chút. Hòa đạo người mở miệng đem nó đánh gãy. Kia chủ trì tu sĩ sững sờ, tiền bối thế nhưng là cũng có bảo vật nghĩ muốn xuất ra đến giao dịch. Hòa đạo người lắc đầu, lần này ta cùng tố tâm tiền bối tới, cũng không phải là vì giao dịch, mà là vì sự tình khác. Ồ. Chủ trì tu sĩ nhíu mày, lại từ giữa sân trên mặt mọi người cấp tốc đảo qua, hỏi, không biết hai vị tiền bối cần làm chuyện gì. Hòa đạo người cũng không đứng ra, chỉ ngồi tại nguyên chỗ, chậm rãi mở miệng, trước đó vài ngày, lão phu đạt được trong môn thám tử tin tức, nói là có một vị tán tu từ phía bắc đến, trên thân mang theo một tấm bản đồ bảo tàng. Này đồ liên quan đến trọng đại, lão phu biết được tin tức về sau, liền lập tức thả ra trong tay tất cả sự vụ điều tra, rất nhanh liền biết, nguyên lai tán tu minh bên trong tố tâm đạo hữu cũng biết việc này. Nếu là sự tình khác, ta liệt diễm môn cùng tán tu minh đại khái sẽ chỉ chia ra điều tra, ai có thể đạt được tàng bảo đồ đều bằng bản sự. Nhưng việc này việc quan hệ ta chính đạo tông môn cùng phía bắc ma tông ở giữa chiến sự, song phương liền không chút do dự buông xuống tranh chấp, liên thủ xử lý. A, thế mà còn cùng ma tông có quan hệ. Nghe đến đó, giữa sân tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, từng cái hai mặt nhìn nhau, không khỏi nhao nhao nhíu mày. Ngay cả Bạch Ngọc Đường cùng Xuân Hiểu đều là biến sắc, trên mặt cũng đã không còn vui cười xem trò vui thần sắc, mà là trở nên nghiêm túc rất nhiều. Chỉ có Cầu Ga vẫn là một mặt mờ mịt. Bạch Ngọc Đường thấy thế, thấp giải thích do nói, Cầu Ga sư đệ có chỗ không biết, phía bắc đại lương quốc ngoại cảnh có một cái tên là Huyết Sắt Môn Ma Tông, nghe nói là thượng cổ huyết ma lưu lại dư nghiệt sáng tạo. Này tông người tu luyện công pháp quỷ dị vô cùng, thích thôn phệ tu sĩ tinh huyết cùng linh lực. Kia ma tông xây thành về sau, thế lực cấp tốc lớn mạnh, cũng tại trăm năm trước chính thức bắt đầu xâm đại lương quốc tu tiên giới. Ta đại lương quốc mấy cái chính đạo tông môn tự nhiên không cho phép, liền riêng phần mình phái ra tông môn tu sĩ bắc thượng liên thủ chống cự. Đệ nhất phong cùng đệ nhị phong các sư minh sư tỷ trưởng kỳ không tại tông môn, chính là vì việc này. Còn lại mấy phong cũng sẽ thỉnh thoảng phái ra đệ tử ra ngoài trợ giúp. Hơn trăm năm đến, vẫn lạc trên chiến trường liệt diễm môn đệ tử đã không dưới mấy chủ vị. Cầu Ga giật mình. Lúc trước hắn thường xuyên nghe người ta nhắc lên, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão mang theo đệ tử tại phía bắc chống cự ma đạo, lại một mực không rõ ràng ma đạo đến tuột cùng là cái thứ gì. Hôm nay mới biết, cái này ma đạo chính là Huyết Sắt Môn. Cậu ba trong đầu hiện ra một đám ma tông người thôn vệ tu sĩ chính đạo tinh huyết cùng linh lực hình tượng, trong lòng cũng có một cỗ tức giận đột nhiên mà sinh. Lúc này, tên kia phụ trách chủ trì trung niên tu sĩ giống là nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, tiền bối sở dĩ sẽ đem như thế tin tức trọng yếu nói thẳng ra, chẳng lẽ nói, tâm kia việc quan hệ ma tông tàng bảo đồ. Không tệ. Hòa đạo người trực tiếp gật đầu đem nó đánh gãy, sau đó cấp tốc liếc nhìn đám người một chút, chính trọng nói, kia tấm bản đồ bảo tàng cùng vị kia mang theo tàng bảo đồ đạo hữu. Ngay tại cái này bí ẩn giao dịch hội bên trong. Chương 57, đột biến. Ma tu. Chương 57, đột biến. Ma tu. Cái gì? Người này thế mà ngay tại trong chúng ta. Đám người nghe vậy, lập tức toàn đều trở nên hưng phấn. Từng cái nhao nhao ngồi thẳng người, bắt đầu cẩn thận dò xét mình người bên cạnh, khắp khuôn mặt là chờ mong cùng xem kỹ chi sắc. Vị kia phụ trách chủ trì trung niên tu sĩ lại chắp tay hỏi, tiền bối, không biết kia tàng bảo đồ bên trên chỉ rõ đến tuột cùng là loại nào bảo vật, thế mà có thể quan hệ đến cùng phía Bắc Ma đạo chiến sự đại cục. Vấn đề này, vẫn là mời vị kia mang theo tàng bảo đồ đạo hữu, mình ra đến trả lời đi. Hòa đạo người thoại âm rơi xuống, liền lạnh hừ một tiếng, đem mình trúc cơ trung kỳ uy áp mạnh mẽ phóng xuất ra, đều giải đến còn lại kia mấy tên chưa hề ra sân tu sĩ trên thân. Cùng lúc đó cất cao giọng nói, vị đạo hữu này, như là đã đến ta Liệt Diễm môn, vì sao lại không dám hiện thân ra? Chẳng lẽ là lo lắng ta Liệt Diễm môn sẽ chiêu đãi không chu đáo a? Cứ việc hỏa đạo người uy áp cũng không có nhằm vào những người khác, nhưng dư uy cũng đi theo tác động đến ra, trong nháy mắt biến để còn lại luyện khí tu sĩ cũng nhao nhao cảm thấy như là có Thái Sơn áp đỉnh áp lực thật lớn, căn bản không dám nhúc nhích mảy may. Chỉ có Cầu Ba vẫn như cũ giống người không việc gì, còn tại trái phải quay đầu, tìm kiếm lấy Thất Trưởng lão nói mang theo tàng bảo đồ người. Nguyên lai người kia ngay tại bên trong hang núi này a, vậy hắn sẽ là ai chứ? A, Bạch sư minh, Xuân Hiểu sư muội, vì sao sắc mặt của các ngươi lập tức đều trở nên khó coi như vậy? Bạch Ngọc Đường khẽ miệng nhẹ nhàng kéo ra, bất quá lập tức liền minh bạch tới. Thầm nghĩ trong lòng, tất nhiên là mới Cầu Ba sư đệ mua xuống tấm kia hỏa phù, giúp Thất Trưởng lão bảo lưu lại một phần mặt mũi. Cho nên lúc này, Thất Trưởng lão liền cố ý không có để Cầu Ba sư đệ tiếp nhận uy áp. Cái này Thất Trưởng lão quả thật là ân oán rõ ràng. Xuân Hiểu lại không nghĩ nhiều như vậy, gian nan mở miệng nói, Cầu Ba sư đệ, ngươi đừng lộn xộn, đừng một hồi đem Thất Trưởng lão cho chọc giận. A nha. Cầu Ba mặc dù không rõ vì sao mình loạn động liền sẽ đem Thất Trưởng lão chọc giận, nhưng hắn biết Xuân Hiểu sư muội chắc chắn sẽ không lừa gạt mình. Liền cũng học hai người bộ dáng, một lần nữa ngồi thẳng người, cố định đầu, không còn tùy ý động đậy. Vẹn vẹn chỉ là bị dư uy liên lụy tu sĩ còn như vậy, lại càng không cần phải nói tiếp nhận chủ yếu uy áp kia ba tên tu sĩ. Trong ba người, có một người là mới vào luyện khí kỳ tu sĩ, rất nhanh liền chống đỡ không nổi. Chỉ gian nan nói ra ta không phải mấy chữ về sau, liền phốc phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngất đi. Một cái khác áo xám tu sĩ cũng không nhịn được bắt đầu há miệng cầu xin tha thứ, tiền bối tha mạng. Văn bối chỉ là mộ danh đến đây, muốn kiến thức một chút quý tông cửa giao dịch hội mà thôi. Mặc dù không có tham dự giao dịch, nhưng cũng tội không đáng chết ta. Hòa đạo người lạnh hừ một tiếng, trong nháy mắt thu hồi tất cả uy áp. Sau đó cùng Tố Tâm Tiên Tử cùng một chỗ, cùng nhau nhìn về phía ngồi bên phải góc bên rơi một tên sau cùng tu sĩ áo đen. Người này một bộ đồ đen, đầu đội đấu đồng màu đen, toàn thân cao thấp nhìn không ra nửa điểm hình dáng tướng mạo đặc thù. Chỉ là dáng người thon gầy, lại ẩn nấp khí tức, nhìn xem không chút nào thu hút. Nếu như không phải hỏa đạo người mạnh mẽ dùng chút cơ uy áp đem hắn điểm ra đến, căn bản sẽ không có người chú ý tới hắn. Cái này tu sĩ áo đen từ vừa rồi hỏa đạo người phóng thích uy áp bắt đầu, vẫn ngồi nghiêm chỉnh, liền thân tử đều không có lay động một chút, tựa hồ cũng không bị đến chút cơ uy áp ảnh hưởng chút nào, rõ ràng tu vi bất phàm. Hai bên trái phải mấy tên tán tu giật nảy mình, vội vàng hướng bên cạnh chuyển đến càng xa hơn một chút, sợ chờ một chút hỏa đạo người uy áp lần nữa vượt trên đến, để cho mình cũng gặp hai bạn. Vị đạo hữu này, Tố Tâm Tiên Tử chậm rãi mở miệng, đã hỏa man tử đã đem ngươi kiểm tra xong tới, cũng không cần lại cất. Thừa dịp hiện tại là bí ẩn giao dịch hội, mau đem kia tàng bảo đồ trên nửa quyển giao ra đi. Tên kia tu sĩ áo đen nâng lên mang theo mặt nạ màu trắng đầu, dùng rõ ràng ngụy trang qua thanh âm khàn khàn bình tĩnh hỏi, nếu như ta thật giao ra kia nửa cuốn tàng bảo đồ, các ngươi liền sẽ thả ta an toàn rời đi à? Hòa đạo người hừ lạnh nói, ngươi như thật chỉ là đại lương quốc một giới tán tu, lão phu chẳng những sẽ thả ngươi rời đi, hơn nữa còn sẽ có cùng đồng giá trị bảo vật cho ngươi đền bù. Nhưng nếu như ngươi là từ huyết sắt môn trà trộn vào tới ma tu, vậy coi như đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. A, huyết sắt môn, ma tu. Đám người mới đều coi là đây là phổ thông tu sĩ mang theo tàng bảo đồ tới giao dịch, tất cả đều mặt mũi tràn đầy chờ mong, chuẩn bị kiến thức việc đời. Lúc này nghe được còn có ma tu khả năng, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, vội vàng riêng phần mình nhảy ra, cùng tu sĩ áo đen kia lần nữa kéo xa khoảng cách. Ngược lại là hai người trong lời nói, tăng thêm nửa cuốn tàng bảo đồ hạn định, tựa hồ ai cũng không có chú ý tới. Nam tử áo đen kia lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ rất nhanh liền nghĩ minh bạch cái gì, giật mình gật đầu. Nguyên lai hai vị đã sớm biết thân phận của ta, lúc này mới cố ý thả ra phong thanh, nói lần này giao dịch hội bên trong có tàng bảo đồ hạ nửa cuốn tin tức. Mục đích đúng là vì có thể để cho ta chủ động mắc câu, tốt ôm cây đợi thỏ a. Ha ha. Đã đạo hưu đã bị vây chặt, cũng đừng lại quanh co lòng vòng. Tố Tâm Tiên Tử lạnh lùng ngắt lời nói, tranh thủ thời gian giao ra kia nửa cuốn tàng bảo đồ, lại đem huyết sắt môn tiếp xuống dự định nói thẳng ra, có lẽ ta cùng Hỏa Man tử sẽ còn cho ngươi một thông khoái. Nam tử áo đen trêu tức cười một tiếng, chỉ bằng hai người các ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Ha ha, cũng quá ý nghĩ hao huyền chút. Thoại âm rơi xuống, cả người hắn trên thân lập tức lan tràn ra một cỗ màu đen khí diễm, cùng lúc đó, thuộc về trúc cơ trung kỳ tu sĩ uy áp mạnh mẽ cũng triệt để phóng thích ra. cách gần đó hai tên tán tu bị cái này uy áp tấn công một đòn, trong nháy mắt liền bị tung bay. Là ma tu, là trúc cơ trung kỳ ma tu. Đám người giật nảy mình, vội vàng các làm tế ra pháp khí cùng phụ triện, làm ra phòng ngự động tác. Nhưng này áo đen ma tu cũng không triển khai thế công, mà là vung tay lên, đem này sơn động cổng mấy tên tu sĩ tung bay về sau, liền muốn vội vàng từ cổng bỏ chạy. Chỉ là hắn vừa mở ra cửa động bay ra ngoài, tiếp theo một cái chớp mắt đã thấy ngoài động hồng mang lóe lên, cả người hắn lại bị một cỗ cường đại trận pháp bình chướng cho chấn trở về. Vâng anh, nhất thanh ầm ầm nổ vang qua đi, áo đen ma tu ngã tại hang động chỗ sâu, đem vách núi ném ra một cái hình người hố sâu. Khúc khục, phúc. Áo đen ma tu rõ ràng bị vừa rồi kia một chút rung ra trọng thương, không khỏi phun ra một ngụm lớn máu tươi. Áo choàng màu đen cũng bị chấn thành mảnh vỡ, rốt cục lộ ra bên trong chân dung. Đây là một trương rõ ràng mang theo phía bắc đặc thù cái sọ dày mặt, gương mặt lõm, xương gò má lồi ra, trên mặt lớn chút thưa thất râu ria, nhìn xem mười phần lôi thôi. Lại thêm kia đối phóng xạ tinh quang mắt tam giác, lại cùng mọi người trong tưởng tượng ma tu hình dạng mười phần ăn khớp. Vừa rồi cái kia là hộ sơn đại trận, các ngươi vì ta thế mà vận dụng liệt diễm môn hộ sơn đại trận. Áo đen ma tu nháy nháy mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không tệ, mới một mực ngồi tại nguyên chỗ hòa đạo người, thẳng đến lúc này mới chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn về phía trọng thương ma tu. Sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, nếu biết có ma đạo tu sĩ tới chơi, ta liệt diễm môn tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, hảo hảo chiêu đãi mới được. Tố tâm tiên tử cũng đứng dậy theo, cùng hòa đạo người một trái một phải, đem kia áo đen ma tu gắt gao chắn trong sân động. Chương 58, đa tạ tiểu đạo hữu xuất thủ tương trợ. Chương 58, đa tạ tiểu đạo hữu xuất thủ tương trợ. Cầu và sư đệ, Xuân Hiểu sư muội, các ngươi đều không sao chứ? Bạch Ngọc Đường trước tiên liền đem hai người mang rời khỏi nguy hiểm chỗ, cũng xuất ra một kiện cùng loại đồng mũ cổ quái pháp khí nắm trong tay, thần sắc cảnh giác mà khẩn trương. Trung quanh còn lại luyện khí tu sĩ cũng đều không sai biệt lắm, nhao nhao dựa vào một chỗ, cũng riêng phần mình lấy ra phòng ngự của mình pháp khí cùng phụ triện, tùy thời dự phòng lấy kia áo đen ma tu xuất thủ. Ta không sao, đà tạ Bạch sư minh. Đỗ Xuân Hiểu chăm chú lôi kéo Cầu Va góc áo, cũng không biết là đang lo lắng Cầu Va, vẫn lo lắng mình. Cầu Va lại là giống người không việc gì đồng dạng thần sắc như thường, chỉ khịt khịt mũi, lại quay đầu liếc nhìn liếc trung quanh, trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư. Khô khủng. Kia ma tu lại ho khan vài tiếng, chảy máu hơi nhếch quẹt môi lên lên, giống như là tại trêu tức, lại phảng phất là tự dễ ước. Nói như vậy, ta hôm nay là vô luận như thế nào cũng không trốn thoát được rồi. Thoại âm rơi xuống, hắn lại cấp tốc đưa tay, từ rộng thùng thình trong tay áo vung ra một viên máu đỏ tươi chui. Đạo hữu cẩn thận. Hòa đạo người cùng Tố Tâm tiên tử lập tức triển khai sớm đã chuẩn bị xong phòng ngự phụ triện. Nhưng này quả huyết toàn lại không có đánh út về phía hai người, mà là tại nửa đường nhanh chóng lượn quanh cái vòng, sau đó liền hướng phía sau lưng một áo đen nữ tu đánh lén mà đi. A, kia áo đen nữ tu không phải người khác, chính là lúc trước cùng Tố Tâm tiên tử hoàn thành tin tức giao dịch người. Làm càn. Tố Tâm tiên tử sắc mặt đại biến, vội vàng liền muốn trở lại đi cứu người, lại là thì đã trễ. Mắt thấy kia áo đen nữ tu liền bị huyết toàn xuyên thủng thời điểm, đã thấy khía cạnh đột nhiên đâm nghiêng bên trong bay tới một cây ngân châm, lại quang một tiếng, đem cái kia uy lực viễn siêu cao giai pháp khí kim cương máu trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cây ngân châm kia bất quá chỉ là trung giai pháp khí, cái này va chạm phía dưới liền trong nháy mắt tổn hại, mà bị đánh bay kim cương máu thì là không hư hao chút nào, ở giữa không trung lượn quanh cái vòng về sau, lại muốn tiếp tục kích xạ mà đến. Nhưng bằng trong khắc thời gian này, Tố Tâm tiên tử đã trở lại bay tới, lại cấp tốc tế ra một cái kim sắc lãng hoa cũng bấm pháp quyết, theo một trận tiếng ông ông vang, kia huyết toàn lại không bị khống chế, rất nhanh được thu vào đến hoa trong rổ, không động đậy được nữa. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Áo đen nữ tu chắp tay gửi tới lời cảm ơn, ngực còn tại kịch liệt chập trùng, rõ ràng mới vừa rồi bị dọa cho phát sợ. Tố Tâm tiên tử lạnh lùng nói, không cần cảm ơn ta, ngươi nhưng là muốn mang ta đi tìm tới như thế đồ vật, ta làm sao có thể nhìn xem ngươi không công chịu chết. Muốn tạ, liền tạ kia sử xuất ngân châm người đi. Nói xong, liền hướng phía cái nào đó sắc mặt lạnh nhạt thiếu niên phương hướng nhìn thoáng qua, ánh mắt phức tạp. Bất quá nàng cũng bèn bèn chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, rất nhanh lại lần nữa bay trở về, cùng hỏa đạo người cùng một chỗ, đối ma tu khởi sướng bay kín. Hỏa đạo người trực tiếp tế ra một chương cao giai hỏa phù, cũng niệm tụng pháp quyết đem hỏa diễm thu được, biến thành một đoàn chỉ có thùng nước lớn nhỏ hỏa cầu, rơi vào kia áo đen ma tu trên thân tiếp tục đốt cháy. Tố Tâm tiên tử thì là tế ra một đoàn không biết từ loại nào chất liệu luyện chế mà thành người lớn, lại không sợ phù lửa, đem ma tu trực tiếp thu nạp cũng cố định tại nguyên chỗ, để không cách nào tùy tiện bỏ chạy. Hai người phối hợp đến tương đương thành thạo, cơ hồ không cho kia ma tu mảy may tránh né, thậm chí là triệu hoán phòng ngự cơ hội, trong chớp mắt liền để hắn hoàn toàn bại lộ tại hừng hực liệt hỏa đốt cháy phía dưới. Kia cao giai hỏa phù thả ra hỏa diễm bị kiềm chế về sau, rõ ràng uy lực lại tăng lên không ít. Ngay cả đứng ở phía sau mấy bước bên ngoài một đám luyện khí tu sĩ, cũng đều ngay đầu tiên liền cảm nhận được kia phù lửa nhiệt lượng cùng uy áp. Thế mà so với bình thường cao giai pháp khí uy lực còn muốn lớn hơn mấy lần. Đây chính là cao giai hỏa phù a. Cao giai hỏa phù uy lực sánh vai giai pháp khí hoàn toàn chính xác sẽ cao hơn một chút, bất quá còn chưa tới như thế khoa trương trình độ. Mọi người nhìn thấy trước mắt, xác nhận tiền bối dùng linh lực đem phù lửa cưỡng ép nén nguyên nhân, mới khiến cho hỏa phù uy lực chống dông tăng lên mấy lần. Lại còn có thể dạng này. Cha cha, không hổ là liệt diễm môn thất trưởng lão. Kia là Tố Tâm tiên tử bảo vật trói linh quan nét. Nghe nói là một kiện đỉnh cấp pháp khí, chẳng những có thể trói lại tu sĩ toàn thân không cách nào động đậy, hơn nữa còn có thể trói lại đan điền linh căn, phòng ngừa tu sĩ tự bạo. Cha cha, vừa lên đến chính là trói linh lưới cùng cao giai hỏa phù. Nếu là rơi trên người ta, chỉ sợ ta sống không qua hai cái hô hấp liền bị đốt giết. Đám người một bên cảm khái, một bên sử dụng các loại tiểu pháp thuật xua tan lấy trên người nhiệt lượng. Bạch Ngọc Đường cũng rất nhanh cảm thấy khô nóng khó cản, liền từ trong ngực lấy ra mấy quả màu trắng đan dược, mình ăn một viên, cho Cẩu Hoa cùng Xuân Hiểu cũng riêng phần mình điểm một viên. Đây là thanh lương đan, mau ăn đi, sau khi ăn vào liền sẽ không nóng như vậy. Đa tạ Bạch sư minh. Xuân Hiểu lập tức ăn vào. Cẩu Hoa lúc đầu không có cảm giác gì, còn muốn cự tuyệt, bất quá trong lòng đối đan dược hiệu quả cảm thấy yêu kỳ, liền cũng nhận lấy một ngụm nuốt vào. Quả nhiên, đan dược này sau khi ăn vào, Cẩu Hoa trong nháy mắt liền cảm giác toàn thân thanh lương, trước mắt nhiệt lượng lại cũng khó có thể xâm nhập thể nội mảy may. Thật đúng là hiệu quả nhanh chóng a. Bạch sư minh, cái này thanh lương đan là thế nào luyện được? Bạch Ngọc Đường khỏe miệng nhẹ nhàng kéo ra. Đều lúc này, sư đệ còn tại quan tâm đan dược luyện chế đâu? Hắn đang muốn nói chuyện, đã thấy cách đó không xa vị kia áo đen nữ tu đã chậm rãi tới, đối Cẩu Hoa chính là không người chắp tay. Đa tạ vị tiểu đạo hữu này mới xuất thủ tương trợ. Bạch Ngọc Đường cùng chung quanh một chúng tu sĩ đều là cùng nhau sững sờ. Mới kêu huyết toàn đánh lén sự tình, chỉ phát sinh trong nháy mắt, tốc độ cực nhanh. Mà lại giữa sân đám người lại tại riêng phần mình khẩn trương tránh né, bởi vậy ai cũng không thấy rõ, đến tột cùng là người phương nào làm cứu viện, mới đem kêu huyết toàn ngăn một chút. Lúc này thấy áo đen nữ tu thái độ, mọi người mới nhao nhao quay đầu hướng Cẩu Hoa phương hướng nhìn qua, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào, mới lại là vị tiểu đạo hữu này đỡ được kia ma tu huyết toàn. Không có khả năng. Hắn chỉ là luyện khí sơ kỳ mà thôi, coi như toàn lực thi triển, lại như thế nào có thể ngăn cản được trúc cơ ma tu đánh lén? Có phải hay không là vị đạo hữu này tính sai rồi? Vừa rồi Tố Tâm tiền bối nhìn về bên này, thì thật nhìn là người khác. Đám người lo nghĩ ở giữa, đã thấy Cẩu Hoa bình tĩnh quát tay, thì tỷ không cần khách khí, tất cả mọi người là tu sĩ chính đạo, giúp lẫn nhau cũng là nên. Áo đen nữ tu liền đội vàng lắc đầu, không. Dù nói thế nào cũng lãng phí ngươi một kiện pháp khí, ta cái này bồi thường cho ngươi. Cẩu Hoa lại không có vấn đề nói, tỷ tỷ thật không cần. Giống như thế ngân trầm, trên tay của ta còn nhiều, rất nhiều đâu. Nói, liền quả thật từ trong túi chữ vật lấy ra một cây ngân trầm làm chứng minh. Trung quanh chúng tu sĩ xem xét, lập tức tất cả đều kinh ngạc. Đây là trung giai pháp khí tỏa linh châm. Hắn thế mà đem tỏa linh châm làm ám khí liền trực tiếp như vậy ném ra ngoài. Tỏa linh châm thế nhưng là nguyên bộ pháp khí, thiếu một hai cây đều sẽ có hại pháp khí uy năng, tiểu tử này thật đúng là bỏ được. Chờ một chút, cho nên vừa rồi, thật đúng là cái này luyện khí sơ kỳ tiểu tử chắn ma tu đánh lén. T, cái này sao có thể? Một chúng tu sĩ lại nhìn về phía Cẩu Hoa lúc, trên mặt đã tràn đầy chấn kinh chi sắc. Chương 59, chính ma gấp mắt. Chương 59, chính ma gấp mắt. Tiểu tử này thế mà có thể xuất ra nhiều như vậy pháp khí không tồi, xem ra liệt diễm môn đối với hắn rất là coi trọng a. Như thế tuổi còn nhỏ, liền có thể đỡ trúc cơ ma tu đánh lén, kẻ này thiên phú đơn giản bất khả hạn lượng. Có như thế thiên tiêu tòa chấn, liệt diễm môn cái này đại lương quốc thứ nhất tông chỗ cửa, là càng phát ra vững chắc. Nhìn xem thiếu niên khuôn mặt non nớt, một đám tán tu cũng không khỏi đến nhao nhao cảm khái. Vị kia phụ trách chủ trì trung niên tán tu đột nhiên hướng phía Cẩu Hoa chắp tay, ta chính là Tử Cực núi Tinh Hư tán nhân, hôm nay gặp tiểu đạo hữu khẳng khái trượng nghĩa, mười phần thích. Nguyện cùng tiểu đạo hữu kết bạn một phen, ngày sau như là tiểu đạo bạn có việc, nhưng đến Tử Cực núi đến tìm ta. Cẩu Hoa vốn là ước gì có thể kết giao nhiều bằng hữu đâu, nghe đối phương tiểu nói này, liên tục gật đầu, tốt a tốt a. Bất quá Tử Cực núi ở đâu ta cũng không tìm được. Đại thúc ngươi có truyền âm phù sao? Không bằng chúng ta lẫn nhau lưu một sợi thần niệm tại đối phương truyền âm phù bên trong, dạng này muốn tìm người liền lại càng dễ á. Tính Hư tán nhân sững sờ, sau đó vui mừng gật đầu, như thế rất tốt. Nói xong, liền quả thật xuất ra một viên truyền âm phù, cùng Cẩu Hoa lẫn nhau lưu lại một sợi thần niệm. Trung quanh còn lại tán tu toàn đều ngây dại. Truyền âm phù những tu sĩ này trên thân từng cái đều có, nhưng bình thường sẽ chỉ cho đạo lữ của mình, sư thừa hoặc là hảo hữu chí giao mới có thể lưu lại thần niệm. Bởi vì truyền âm phù thần niệm lưu hơn nhiều, thế tất sẽ suy yếu mình nhục thân thần hồn, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có tổn hại tu hành. Lại không nghĩ rằng, Tĩnh Hư tán nhân chỉ là tùy ý mở miệng hỏi một chút, thiếu niên này liền thật lưu lại một sợi thần niệm, xem như chính thức cùng liệt diễm môn tương lai thiên tiêu dựng vào quan hệ. Chúng tu sĩ thấy lại là kinh ngạc vừa là hâm mộ. Vị kia áo đen nữ tu do dự một chút, cũng lập tức nói, tiểu đạo hữu, ta cũng cùng ngươi lưu cái thần niệm đi. Danh hào của ta, không nói cũng được. Mới ngươi cứu ta một mạng, lưu cái thần niệm, ngày sau cũng tốt báo đáp. Cẩu Hoa khoát tay, vừa mới ra tay kia một chút, tỷ tỷ liền không cần phải nói. Bất quá lẫn nhau lưu ý niệm ngược lại là có thể. Nói xong, liền quả thật cũng lẫn nhau lưu lại một sợi thần niệm tại đối phương truyền âm phủ bên trong. Áo đen nữ tu chắc tay, ngày sau như là tiểu đạo bạn có chuyện quan trọng gì cần phải rút một tay, dùng truyền âm phủ trực tiếp cáo chi là được. Mọi người chung quanh trên mặt đều hiện lên một tia vẻ khinh thường. Người ta thế nhưng là liệt diễm môn bảy đại chủ phong thân truyền đệ tử, hơn nữa nhìn vừa rồi lấy ra mấy thứ pháp khí, rõ ràng vẫn là tương lai tông môn thiên tiêu, có chuyện quan trọng gì là có thể để ngươi một cái tán tu giúp được một tay. Suy nghĩ ở giữa, lại ở giữa một thân hình cao lớn tán tu lại để lộ mình che giấu mặt nạ, lộ ra một trương mặt mũi tràn đầy dữ tợn mặt to. Ta chính là Thanh Tĩnh Cốc Linh Ngộ đạo nhân môn hạ, nhìn tiểu đạo hưu phong thần tuấn lãng, anh tư bất phàm, nguyện cùng tiểu đạo hưu kết bạn, lẫn nhau lưu ý niệm. Ngày sau tiểu đạo hưu nếu là đi ngang qua Thanh Tĩnh Cốc, nhưng đến trong cốc làm khách. Cẩu Hoa cũng không có cự tuyệt, vui tươi hớn hở cùng đối phương lẫn nhau lưu ý niệm. Cái này, còn lại tán tu tất cả đều ngồi không yên. Nhao nhao tranh nhau chen lấn đụng lên đến, cầm ra bản thân truyền âm phủ, muốn cùng vị này đại lương quốc thứ nhất tông môn tương lai thiên tiêu tương hỗ kết bạn. Có nguyên bản mang theo mặt nạ hoặc là mạng che mặt, vi biểu bày ra thành ý trực tiếp lấy xuống, lộ ra diện mục thật sự. có không tiện lộ mặt, liền dùng bí ẩn truyền âm cùng cậu A phát ra thỉnh cầu. Cậu A là ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều đón lấy. Một bên Xuân Hiểu gặp cậu A như thế được hoan nghênh, cũng là trong lòng mừng thầm, nụ cười trên mặt liền không từng đứt đoạn. Bạch Ngọc Đường lại là khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ lo lắng. Mắt thấy cậu A phân đi ra mười mấy sợi thần niệm về sau, Bạch Ngọc Đường rốt cục ngồi không yên, trịnh trọng nhắc nhở, "Cậu A sư đệ, thần niệm phân ra quá nhiều sẽ có tổn hại tu hành, sư đệ vẫn là thận trọng làm việc cho thỏa đáng." Cậu A vỗ xuống đầu, "Ai nha, hơi kém bị ta quên." Tiếp lấy có chút xấu hổ hướng phía mọi người chung quanh chắp tay, "Vậy còn dư lại truyền âm phụ ta liền không lưu. Bất quá các ngươi cũng đừng không cao hứng, lưu bất lưu thần niệm, tất cả mọi người là bằng hữu. Còn lại bên ngoài còn không có đến phiên tán tu nghe vậy, đều hơi có chút thất vọng. Không qua người ta trong môn sư minh đều mở miệng nhắc nhở, cũng không ai lại dám đi lên mạo phạm." Lúc này, lại nghe phía trước mà đột nhiên truyền đến một trận cuồng ngạo tiếng cười, "Ha ha ha ha." Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vừa rồi một chốc lát này, hỏa đạo người tờ thứ nhất cao giai hỏa phù đã đốt xong. Vị yêu ma đạo tu sĩ tại liệt diễm đốt cháy phía dưới, toàn thân đều đã ra chóc thịt bong, mơ hồ không rõ, nửa gương mặt đều bị thiêu nát tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn mùi khét lẹt, nhìn xem liền vô cùng thê thảm. Nhưng này ma tu vẫn như cũ không hề sợ hãi, hai mắt lấp lóe, chỉ dùng nát mở miệng rộng phát ra một trận cùng thiếu, "Ha ha ha ha. Ngươi cười cái gì?" Tố Tâm tiên tử lạnh hừ một tiếng, lại hai tay bấm niệm pháp quyết đánh hạ một đạo đặc thù phong ấn, rốt cục để kia ma tu tỉnh táo lại. Bất quá hắn khỏe miệng vẫn như cũ có chút nhếch lên, trên mặt cũng mang theo vài phần vẻ trêu tức. "Vị này Tố Tâm đạo hữu, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, vì sao ta mang theo tàng bảo đồ sẽ trực tiếp đến liệt diễm môn? Ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết, ta huyết sát môn cùng liệt diễm môn ở giữa trăm năm ân oán gấp mắc." Hòa đạo sắc mặt người run lên, chớ có nói bậy. Tiếp lấy liền muốn tế ra tấm thứ hai cao giai hỏa phù, lại bị một bên Tố Tâm tiên tử kịp thời dừng lại. "Chờ một chút Hỏa Ma tử, không ngại để hắn nói tiếp." Hòa đạo người nhíu mày, cái này ma tu nhất giỏi về mê hoặc lòng người, để hắn tiếp tục hầu ngôn loạn ngữ, sợ chỉ sẽ ảnh hưởng đến ta liệt diễm môn cùng tán tu minh quan hệ trong đó. Tố Tâm tiên tử cười ha ha, "Nếu bàn về mê hoặc nhân tâm chi thuật, am hiểu nhất hẳn là Quý Tông cựu trưởng lão a. Về phần cái này ma tu hầu ngôn loạn ngữ có thể hay không tin, ta nghĩ bên trong hang núi này còn lại tán tu, tự sẽ phân biệt." Hòa đạo người lạnh hừ một tiếng, nghiêng người sang đi, xem như chấp nhận. Tố Tâm tiên tử lúc này mới quay đầu, một lần nữa nhìn về phía kia chỉ còn lại nửa cái mạng ma tu. "Đạo hữu không ngại nói một chút, huyết sát môn cùng liệt diễm môn ở giữa, đến cùng có gì gấp mắc?" Kia ma tu rõ ràng sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy, nên miệng cười một tiếng, lại hít sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi mở miệng. "Hơn trăm năm trước, một vị liệt diễm môn nguyên anh đại năng đi phương Bắc du lịch, tìm kiếm có thể đột phá nguyên anh kỳ cơ duyên. Nửa đường cùng một vị khác đến từ phía Bắc nguyên anh tu sĩ kết bạn, hẹn nhau cùng nhau đi dò xét tìm một chỗ thượng cổ tu sĩ lưu lại ở phủ. Cái này hai vị tiền bối đều là đại lương quốc tu tiên giới mấy trăm năm qua có thể đếm được trên đầu ngón tay đại năng, tu vi cao thâm, pháp bảo vô số, rất nhanh liền đem kia thượng cổ động phủ cấm chế mở ra. Bên trong quả nhiên lưu lại mấy thứ từ thượng cổ tu hành giới truyền thừa đan dược, pháp bảo, thậm chí là công pháp." Nghe đến đó, sau lưng một đám tán tu tựa như là tận mắt nhìn đến những cái kia thượng cổ lưu lại trọng bảo, tất cả đều không tự giác mở to hai mắt nhìn. Liền ngay cả Tố Tâm tiên tử hô hấp cũng ẩn ẩn tăng thêm mấy phần, bất quá nàng rất nhanh liền phát hiện biến hóa của mình, lại đem dục vọng trong lòng cho cưỡng ép áp chế xuống. "Sau đó thì sao?" "Về sau." "Ha ha." Ma tu cười ha ha, nói tiếp, "Thượng cổ trọng bảo đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay, có bao nhiêu người có thể nhịn được trong lòng tham nghiệm. Vị kia liệt diễm môn đại năng lại bội bạc, đột nhiên xuất thủ đánh lén, đem người đồng hành đánh thành trọng thương. Cũng may người này cũng có bảo mệnh át chủ bài, mới miễn cưỡng cầu sống tiếp được. Mà lại chờ kia liệt diễm môn tu sĩ rời đi về sau, vị này phương Bắc nguyên anh đại năng còn tại chỗ kia động phủ bên trong, phát hiện thượng cổ tu sĩ lưu lại truyền thừa. Nghe ở đây, chúng tu sĩ trên mặt đều dài lộ ra vẻ chợt hiểu. Tố Tâm tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, "Ngươi nói là vị kia phía Bắc nguyên anh tiền bối?" "Không tệ." Ma tu gật đầu ngắt lời nói, "Vị kia bị liệt diễm môn thái thượng trưởng lão đả thương nguyên anh đại năng, chính là ta huyết sát môn lão môn chủ. Ta huyết sát môn cũng nhân họa đắc phúc, từ đây thu được thượng cổ truyền thừa." Vị kia liệt diễm môn thái thượng trưởng lão biết được việc này về sau, lại mặt dày vô sỉ tới cửa đến yêu cầu, còn đánh chết đả thương chúng ta bên trong vô số thiên kiêu tiền bối. Cuối cùng ta huyết sát môn bất đắc dĩ, bắt đầu dùng hộ sơn đại trận, tại lão môn chủ cùng mấy tên trưởng lão cộng đồng hợp lực phía dưới, mới đưa người này chém giết. Về sau chính là liệt diễm môn vu hãm ta huyết sát môn lạm sát kẻ vô tội, mang theo đại lương quốc một đám chính đạo tông môn bắt phạt. Lão môn chủ ủy khuất cầu toàn, bất đắc dĩ mới mang theo môn hạ đệ tử rời đi đại lương quốc, đi càng bắc một chỗ ẩn nấp bên trong dãy núi trùng kiến tông môn. Ta huyết sát môn cùng liệt diễm môn trăm năm gấp mắc, từ đó trở đi liền bắt đầu thương hại các ngươi đại lương quốc tán tu minh cùng còn lại mấy cái tông môn, một mực bị liệt diễm môn giấu giếm tại trống bên trong, còn tưởng rằng việc này là chính ma tranh chấp, ha ha. Quả thực là nói bậy nói bạn. Hòa đạo người rốt cục nhịn không được mở miệng đánh gãy, rõ ràng là ngươi huyết sát môn môn chủ bội bạn, vì cướp đoạt công pháp đánh lén ta thái thượng trưởng lão. Tại chỗ ta thái thượng trưởng lão dùng độn thuật trốn về tông môn lúc, đã là trọng thương. Lúc đầu tại trong môn dưỡng thương, không muốn lại liên quan đến việc này. Nhưng lại nghe nói ngươi huyết sát môn đạt được chính là thượng cổ huyết ma truyền thừa. Thái thượng trưởng lão vì đại lương quốc tu hành giới an nguy, mới không thể không mang lên trọng bảo bắt phạt. Đáng tiếc ta thái thượng trưởng lão thương thế cũng không khỏi hẳn, nếu không, một cái nho nhỏ huyết sát môn sớm đã bị hắn một tay san bằng. Nghe xong hai người giảng thuật, mọi người tại đây tất cả đều hai mặt nhìn nhau, nhất thời phân không rõ thật giả. Cậu ba lại không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghi ngờ chụp chụp xó não, sau đó trực tiếp mở miệng, các ngươi nói những việc này cùng tàng bảo đồ có quan hệ gì? Ngươi không phải mang theo tàng bảo đồ tới a? Đám người cái này mới phản ứng được còn có đầu này mấu chốt tin tức bị bỏ sót, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Ma Tu. Kia Ma Tu giống như cười mà không phải cười nhìn cậu ba một chút, chậm rãi nói, tàng bảo đồ tự nhiên cũng là tại chỗ kia trong động phủ thời thượng cổ tìm được chi vật. Cái gì? Lại là thượng cổ huyết ma lưu lại tàng bảo đồ? Chúng tu sĩ nghe vậy lập tức tất cả đều kinh ngạc, liền ngay cả Tố Tâm tiên tử một đôi trong mắt đẹp cũng ẩn ẩn hiện lên một vòng tinh quang. Chương 60, người gặp có phần tự bạo. Chương 60, người gặp có phần tự bạo. Một chỗ thượng cổ huyết ma lưu lại độc phủ, để hai tên nguyên anh đại năng ra tay đánh nhau, thậm chí lấy mệnh tương bác. Mà lại huyết sắt môn từ khi đạt được huyết ma truyền thừa về sau, rất nhanh liền từ một cái hào vô danh khí môn phái nhỏ, lắc mình biến hóa, trở thành uy hiếp được toàn bộ Đại Lương quốc tu tiên giới Ma Tông. Riêng là dựa vào cái này hai cái tin tức, một chúng tu sĩ đều có thể tưởng tượng ra được, chỗ kia huyết ma động phủ lưu lại bảo vật cùng tài sản, nên là bực nào xa hoa. Bây giờ lại đột nhiên được cho biết, ngoại trừ những cái kia bảo vật bên ngoài, còn có một trương thượng cổ huyết ma lưu lại tàng bảo đồ. Vậy cái này tấm bản đồ bảo tàng bên trên đánh dấu bảo vật, lại nên chân quý đến loại trình độ nào? Giữa sân tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt điên cuồng cùng chờ mong. Tố Tâm tiên tử cảm giác đến hô hấp của mình lại trở nên càng gấp gáp hơn mấy phần, chỉ quay đầu nhìn về phía một bên Hỏa Đạo người, Hỏa Ma tử, đã lần này liệt diễm môn cùng tán tu minh đã liên thủ, kia bảo đồ là huyết ma di lưu chi vật như thế tình báo quan trọng, ngươi làm sao cũng không có sớm đã nói với ta. Hỏa Đạo người liền vội vàng khoát tay nói, Tố Tâm đạo hữu hiểu lầm theo thái thượng trưởng lão nói, kia tàng bảo đồ chính là từ một vị khác thăm dò động phủ tiền bối trong thi thể lục lọi ra tới, cũng không phải là thượng cổ huyết ma lưu lại. Đạo hữu chớ để cho cái này Ma Tu dăm ba câu liền hù dọa. Tố Tâm tiên tử lại nhìn về phía Ma Tu, thấy đối phương cũng không phản bác, chỉ nết miệng cười nói, mặc dù tàng bảo đồ đích thật là từ những thi thể khác dưới đáy phát hiện, nhưng cũng không thể nói rõ vậy thì không phải là huyết ma lưu lại. Nói không chừng là vị tiền bối kia tìm tới huyết ma tàng bảo đồ về sau, lại bị trong động phủ cao gia yêu thú chém giết, như thế cũng chưa biết chừng. Chúng tu sĩ nghe vậy, mới hưng phấn đến sắp phiêu lên tâm tư, lúc này mới trở nên hơi tỉnh táo chút. Lại nghe kia Ma Tu nói tiếp, coi như tàng bảo đồ là vị kia vẫn lạc tiền bối mang vào, tiền bối kia có thể thành công xâm nhập thượng cổ huyết ma động phủ chỗ sâu, nói rõ hắn tự thân tu vi cũng là không như bình thường. Kể từ đó, tàng bảo đồ bên trên đánh dấu chi vật, nhất định cũng là tương đương chân quý. Không phải, ngày đó hai vị nguyên anh đại năng cũng sẽ không vì này tranh chấp không ngớt, cũng đem nó kéo thành hai nửa, sau đó riêng phần mình giữ. Tố Tâm tiên tử đôi mắt hơi động một chút, rõ ràng lại bị thuyết phục mấy phần. Nàng đang do dự nên như thế nào mới có thể cho mình tranh thủ chỗ tốt lúc, lại nghe sau lưng thiếu niên trước tiên mở miệng, đã kêu tấm bản đồ bảo tàng bên trong mà nhớ kỹ quý giá bảo tàng, kia mọi người cũng đừng lại đánh nữa. Không như bây giờ trước tiên đem hai nửa tàng bảo đồ lấy ra hợp lại tốt, đem kia bảo tàng tìm tới lại nói. Đến lúc đó cầm tới bảo tàng một cao hứng, nói không chừng trước kia khi a hận a, liền toàn bộ tiêu tán á. Bạch Ngọc Đường giật nảy mình, vội vàng đem cậu bà kéo trở về. Xấu hổ cười nói, cậu bà sư đệ nói đùa, đây chính là thượng cổ đại năng tu sĩ tàng bảo đồ, thật muốn đem bảo tàng tìm đến, nhưng làm sao chia a? Tự nhiên là người gặp có phần mà á. Cậu ba không chút do dự nói, ta trước kia ở trong thôn cùng những đứa trẻ khác mà cùng một chỗ tìm tới thứ gì thời điểm, đều là dùng loại biện pháp này đến phân. Ngay từ đầu còn có lớn tuổi tiểu hài nhi không đáp ứng, muốn dựa vào đánh nhau đến định, bị ta đánh khóc về sau liền đáp ứng nha. Cậu ba sư đệ ngươi thật lợi hại nha. Xuân Hiểu đầy mắt tinh tinh, cũng còn tốt đi. Cậu ba không có ý tứ vào đầu. Bạch Ngọc Đường khỏe miệng cũng rút, trong lúc nhất thời lại cảm giác xấu hổ lại cảm giác khẩn trương, sợ thất trưởng lão sẽ đem cậu ba lời nói ra xem như là chính mình ý tứ, tiến tới giận lây sang chính mình. Vội vàng hướng lấy bốn phía điên cuồng quát tay, đồng luôn vô kỵ, đồng luôn vô kỵ. Cầu ba sư đệ mới nhập tông môn thời gian nửa năm, không biết tu tiên giới quý củ, các vị đạo hữu cùng hai vị tiền bối nhưng ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Tố Tâm tiên tử lại là hé miệng cười nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy vị tiểu đạo hữu này nói người gặp có phần đề nghị, có thể thực hiện. Cầu ba đại hỉ, các ngươi nhìn, tiên tử tỷ tỷ cũng nói được rồi. Hòa Đạo người quay đầu nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường một chút, Bạch Ngọc Đường ngay cả vội vươn tay bưng kín cầu ba miệng, cầu ba sư đệ, ta van cầu ngươi, chớ nói nữa. Cầu ba gặp Bạch sư minh đều nhanh muốn khóc lên, lúc này mới ngoan ngoãn gật đầu, ngậm miệng lại. Hòa Đạo người một lần nữa nhìn về phía Tố Tâm tiên tử, chậm rãi mở miệng, Tố Tâm đạo hữu đừng nói giỡn, hai đồng trò chơi chi vật há có thể cùng tu sĩ chi bảo đánh đồng. Phàm nhân chi vật có phần phối không tốt, nhiều nhất chính là một trận đùa giỡn mà thôi. Nhưng nếu là thượng cổ trọng bảo cũng phân phối không tốt, vô cùng có khả năng chính là một mảnh núi thây biển máu. Lại nói, việc này can hệ trọng đại, cũng không phải một mình ta có thể quyết định. Chúng ta không bằng trước xử lý ma đạo sự tình, thượng cổ tàng bảo đồ sự tình, vẫn là chờ trưởng môn sau khi xuất quan lại định đoạt sau đi. Tố Tâm tiên tử nhìn ra đối phương muốn kéo dài, cười ha ha. Xung kích nguyên anh không thể coi thường, động một tí bế quan mấy năm thậm chí mấy chục năm. Nếu là đồng trưởng môn không cẩn thận bế quan 30 năm mới trở, chẳng lẽ lại cái này tìm kiếm bảo tàng sự tình cũng phải chờ tới 3 sau 50 năm đi sao? Hòa Đạo người khoát tay, Tố Tâm đạo hữu có chỗ không biết, trưởng môn sớm đã truyền ra khẩu dụ, nửa năm sau tông môn thi đấu mở ra thời điểm, chính là hắn xuất quan này. Đến lúc đó, cái này tàng bảo đồ một chuyện, từ sẽ có kết luận. T. Nghe nói như thế, giữa sân lập tức vang lên một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Một chúng tu sĩ nhao nhao hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Đồng trưởng môn thế mà nửa năm sau liền muốn xuất quan, chẳng lẽ nói đồng trưởng môn xung kích nguyên anh thành công liền muốn thành nguyên anh đại năng? ta nhớ được đồng trưởng môn bế quan cái này vẫn chưa tới 10 năm a, làm sao lại tấn cấp nhanh như vậy? Tố Tâm tiên tử cũng là đôi mi thanh tú cao lại, biến sắc. Ba đại tông môn nguyên bản đều có một vị nguyên anh đại năng thủ hộ, nếu là đồng trưởng môn tấn cấp nguyên anh thành công, kia liệt diễm môn đại lương quốc thứ nhất tông môn địa vị liền càng thêm vững chắc. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng liệt diễm môn. Trong lúc nói chuyện, Tố Tâm tiên tử không chỉ có cả người thân hình cùng ngữ khí đều trở nên trịnh trọng rất nhiều, liền đối hỏa đạo người xưng hô cũng thay đổi. Hỏa đạo người đắc ý quát tay, ta liệt diễm môn từ trước đến nay cực lực thủ hộ đại lương quốc tu hành giới, liệt diễm môn thực lực lớn mạnh, đại lương quốc tán tu minh bên trong các vị đạo hữu cũng có thể càng thêm an toàn mấy phần. Cho nên, đây là cùng vui sự tình. Tố Tâm tiên tử đôi mắt lấp loé xuống, bất quá cuối cùng cũng không nói ra cái gì những lời khác tới. Giữa sân còn lại một chúng tu sĩ cũng biến thành an tĩnh rất nhiều, đối với người gặp có phần ngôn luận cũng lại không người dám đề cập. Hỏa đạo người liếc mắt liếc nhìn một vòng, hài lòng gật đầu. Lúc này mới quay đầu, nhìn về phía vị kia bị trói linh lưới gắt gao trói lại ma tu. Đạo hữu, lão phu phù này lửa tư vị không dễ chịu a. Khuyên ngươi vẫn là chủ động đem hạ nửa tấm bản đồ bảo tàng giao ra, miễn phải tiếp tục gặp ra thịt nỗi khổ. Ha 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 ha. Ma tu dùng tựa hồ mang đảm tiếng nói cười to vài tiếng. Tàng bảo đồ trọng yếu như vậy chi vật, ta làm sao lại mang ở trên người? Lần này là môn chủ biết liệt diễm môn trong môn trống rỗng, mới có thể cố ý phái ta đến trộm lấy tàng bảo đồ hạ nửa quấn. Các ngươi muốn cầm đến trên nửa quyển bảo đồ, mình đi vật phẩm huyết sắt môn lấy chính là. Bất quá, ta nhìn cái này liệt diễm môn đều là một đám bẹ lũ su nịnh hạng người, sợ là không người dám bước vào ta huyết sắt môn nửa bước. Hòa đạo người còn muốn phản bác, đã thấy kia ma tu giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, nặng nề thở dài. Đã hiện tại nhiệm vụ thất bại, vậy ta cũng không cần thiết lại sống sót. Liên để ở đây chư vị, theo giúp ta cùng chết đi. Thoại âm rơi xuống, liền gặp ma tu nguyên bản khô quắt đi xuống bụng, lại bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng. Đám người thấy thế, lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến. Không được, hắn muốn tự bạo. Tố Tâm tiên tử trói linh lưới, không phải có thể trói lại tu sĩ linh căn, ngăn cản tự bạo à? Làm sao lại như vậy? Không có thời gian xoắn suýt tranh thủ thời gian rút khỏi đi. Không phải tất cả mọi người phải chết. Hòa đạo người phản ứng đầu tiên, vung tay lên, liền đem sơn động cửa hang cùng phía ngoài trận pháp cấm chế cùng nhau mở ra một cái lỗ hổng, sau đó thả người nhảy lên, liền dẫn đầu bay ra ngoài. Đường qua đám người lúc, còn thuận tay đem cầu ba cùng Xuân Hiểu cùng nhau mang ra. Tố Tâm tiên tử theo sát phía sau, cũng là tiện thể đem kia cùng nàng giao dịch tin tức áo đen nữ tu tách rời ra. Còn lại một chúng tu sĩ cũng không dám có nửa điểm dừng lại, riêng phần mình thi triển phi kiếm cùng độ thuật, nhao nhao nối đuôi nhau mà ra. Bất quá, không đợi tất cả tu sĩ ra, liền gặp một cái lóa mắt chói mắt hồng sắc quang đoàn tại kia ma tu phần bụng cấp tốc thành hình. Cùng lúc đó, một cỗ cường bạo linh lực gợn sóng lấy kia ma tu làm trung tâm, hướng phía trung quanh điên cuồng quét tán. Oeng! Rốt cục, theo nhất thanh chấn thiên động địa tiếng vang một phát, thủy thiên diệt địa cường bạo linh lực tùy ý nổ tung, như là tồi khô lạc hủ trong nháy mắt liền đem toàn bộ sơn động cùng mấy tên còn chưa ra tán tu xé rách thành mảnh vỡ. Chương 61, lễ gặp mặt, thiếu chủ. Chương 61, lễ gặp mặt, thiếu chủ. Ầm ầm. Ầm ầm. Mãnh liệt năng lực phong bạo hiện lên hình cầu hướng bốn phương tám hướng cấp tốc quyển tịch mà đi, chỗ đến, núi đá vỡ nát, cỏ cây thành tro. Mấy tên vừa mới chạy ra sơn động tu sĩ mắt thấy né tránh không kịp, chỉ có thể riêng phần mình tế ra phòng ngự pháp khí cùng phụ triện ngăn cản. Nhưng chỉ trong nháy mắt, những cái kia trung giai trở lên pháp khí liền bị nhao nhao đập vỡ vụn, mà dùng linh lực hộ thể mấy tên tu sĩ cũng bị riêng phần mình bén bay ra ngoài, chỉ còn lại nửa cái mạng. Kia cơn bão năng lượng còn muốn tiếp tục hướng chung quanh quyết tán, nhưng rất nhanh liền có một đạo vô hình trận pháp bình chướng bình đi lên, đem còn sót lại năng lượng tản sóng đều ngăn trở. Sau một lát, chỗ này sơn cốc trong góc liền chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu, chỉ có tràn ngập bụi mù cùng tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi, nói mới trận kia tự bạo sự khốc liệt. Hà huynh, ngươi không sao chứ? Lý đạo hữu, ngươi cảm giác như thế nào? Có tán tu lập tức đem mấy tên thụ thương tu sĩ đỡ dậy. Bạch Ngọc Đường tựa hồ cảm giác đến không có ý tứ, liền chủ động xuất ra đệ tứ phong luyện chế đan dược quá khứ cho mấy người ăn bảo. Đa tạ Bạch đạo hữu. Không sao, hẳn là. Yiye. Linh Hạc trước tiên liền bay đến cầu ga trước mặt, gặp cầu ga cùng Xuân Hiểu hai người đều vô sự, liền nhẹ nhàng thở ra. Đối hủy hoại sơn động cùng vẫn lạc mấy tên tu sĩ ngược lại không có đi nhìn nhiều, tựa hồ ngoại trừ hai người này an nguy bên ngoài, còn lại sự tình tất cả đều chỉ là không đáng chú ý việc nhỏ. Cầu ga nhìn trước mắt thê thảm tràn diện, lại đảo qua bận rộn đám người, lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn một cái ma tu, vậy mà liền hại chết nhiều người như vậy. Vừa rồi tại tự bạo bên trong vẫn lạc mấy tên tu sĩ, đều là cùng cầu ga lẫn nhau lưu lại truyền âm phụ thần niệm. Không nghĩ tới cái này mấy tên vừa mới giao cho bằng hưu thoáng qua ở giữa liền bị xé rách thành phấn vụn. Cái này khiến cầu ga trong lòng có một cỗ tức giận bay lên. Từ xưa chính ma bất lưỡng lập, không phải tùy tiện nói mấy câu, hoặc là đào được hai kiện trọng bảo điểm liền có thể bắt tay giảng hòa. Hòa đạo người lườm cầu ga một chút, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngày sau ra tông môn nhưng đừng ngây thơ như vậy. Gặp được ma tu quyết định thật nhanh, nên giết liền giết, bằng không không ai có thể giữ được ngươi. Một bên Tố Tâm tiên tử cũng nhẹ nhàng gật đầu, tu sĩ tự bạo về sau, thần hồn câu diệt, không vào luân hồi. Ma tu làm việc, xưa nay đã như vậy quyết tuyệt. Tiểu đạo hữu nếu là gặp gỡ ma tu, nhưng ngàn vạn không thể mềm lòng. Cầu ga đôi mắt chớp động, trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Bạch Ngọc Đường rất mau đưa mấy tên thụ thương tu sĩ đan dược phân phát hoàn thành, lúc này mới quay đầu, hướng phía Hỏa đạo người chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Đa tạ thất trưởng lão mới vừa xuất thủ tương trợ, nếu là cầu ga sư đệ cùng Xuân Hiểu sư muội có tổn thất gì, vạn bối hôm nay trở về, liền không có cách nào hướng cựu trưởng lão cùng bắt trưởng lão bằng giao. Hỏa đạo người lại là lạnh lùng nói, ngươi đây là tại chỉ trích ta, không thể sớm đem ma tu chém giết ta. Bạch Ngọc Đường giật nảy mình, hơi kém hai đầu gối mềm nhũn, thân thể cung đến thấp hơn, vạn bối không dám. Tố Tâm Tiên Tử vội vàng nói, vốn cho rằng trói linh lưới có thể đem hắn hạn chế lại, không nghĩ tới ma tu công pháp có thể tự hành xê dịch linh căn căn cơ. Việc này nói đến, ngược lại là ta chi tội. Bạch Ngọc Đường đành phải chuyển biến phương hướng lần nữa không người, vạn bối không dám. Cầu Ga lại không để ý nhiều như vậy, suy tư một lát sau liền mở miệng hỏi, vậy nếu như phát hiện có người muốn tự bạo, muốn làm thế nào mới có thể ngăn cản lại? Tố Tâm Tiên Tử có chút hăng hái nhìn thiếu niên này một chút, kiên nhẫn nói, nếu là luyện khí tu sĩ tự bạo, nhưng tại hắn linh lực bộc phát trước đó đập nát thức hải hoặc là đan điền, để linh lực không cách nào tụ tập. Nếu là trúc cơ tu sĩ, thì cần muốn tại hắn tự bạo khởi động trong nháy mắt, phá hủy linh căn. Bất quá, ở trong đó lưu lại thời gian đều chỉ là chớp mắt. Nếu rơi vào tay người ngăn lại hoặc là bị đối phương xê dịch linh căn vị trí, không thể ngay đầu tiên xử lý xong, liền chỉ có cùng đối thủ đồng quy vu tận, ha ha. Cho nên, việc này phong hiểm cực lớn, không phải bạn bất đắc dĩ lúc, nhưng tuyệt đối đừng đi tùy tiện nếm thử. Cầu Ba gật đầu, đem những lời này yên lặng ghi lại. Vị kia ma tu túi chứa vật đã tại tự bạo bên trong hủy, tự nhiên tìm không thấy còn lại nửa cuốn tàng bảo đồ. Hòa đạo người lại đem mấy vị vẫn lạc luyện khí tu sĩ túi chứa vật thu nạp tới, trước tự kiểm tra một lần, gặp không có gì vật quý giá, mới đem giao cho riêng phần mình khi còn sống hảo hữu. Nếu là vừa rồi chết đi mấy người còn có vợ con dòng dõi, hoặc là sư thừa đồng môn liền phiền phức mấy vị đạo hữu đem mỗi người bọn họ di lưu chi vật cho đưa trở về. Đừng nghĩ mình lặng lẽ độc chiếm không phải bị lão phu phát hiện, nhất định nghiêm trị không tha. Mấy người vội vàng riêng phần mình chắp tay đáp lại. Vạn bối lĩnh mệnh, tiền bối anh minh. Tố Tâm Tiên Tử gặp việc này đã thành kết cục đã định, có chút tiếc nuối thở dài, quay đầu chắp tay nói, chờ tứ trưởng lão trở về, còn xin Hỏa đạo hữu hỗ trợ hỏi một chút, nhưng còn dư thừa trúc cơ đang nguyện ý bán ra. Vô luận tốn hao bao lớn đại giới, ta đều nguyện ý gánh chịu. Hỏa đạo người khoát tay, Tố Tâm đạo hữu nói quá lời, như thật có dư thừa trúc cơ đan, bán ngươi một viên cũng là không sao. Chỉ là cái này trúc cơ đan dược liệu thực sự khó tìm, coi như ta liệt diễm môn chín đại chủ phòng, cũng riêng phần mình chỉ có mấy quả, đều là vì tọa hạ hạch tâm đệ tử chuẩn bị cái nào có dư thừa. Bất quá, như Tố Tâm đạo hữu có thể tìm được trúc cơ đan dược liệu, đến lúc đó ta ngược lại thật ra có thể cho tứ trưởng lão nói một chút, để hắn ít thu mấy quả linh thạch. Tố Tâm tiên tử vốn là tùy ý hỏi một chút, cũng không có cảm thấy thất vọng. Chỉ chắp tay, liền xuất ra một chiếc linh trù, mang theo kia áo đen nữ tu nhanh chóng nhanh rời đi. Gặp có người đánh cái đầu, còn lại một đám tán tu lúc này mới tới cùng Hỏa đạo nhân đạo đường. Tiên bối, đã chuyện chỗ này, vậy bọn ta liền đi về trước. Hỏa đạo người gật đầu, mới kia ma tu lời nói, tất cả đều là theo dệt vô cớ, các ngươi rời đi về sau, các không thể ngoại chuyện. Như truyền gia có bất lợi cho ta liệt diễm môn ngôn ngữ, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Vạn bối không dám. Cần tuân tiền bối dạy bảo. Đám người nhao nhao chắp tay, lại cùng Bạch Ngọc Đường cùng Cầu Ga riêng phần mình cáo biệt, nói chút có cơ hội đến động phủ một lần loại hình lời khách sáo. Hỏa đạo người để ở trong mắt, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Đám người nhao nhao rời đi về sau, Hỏa đạo nhân tài quay đầu hướng Bạch Ngọc Đường cùng Xuân Hiểu hai có người nói, hai người các ngươi trước theo Hạc sư huynh riêng phần mình bề phòng, ta còn có mấy câu muốn cùng tiểu tử này đơn độc thông báo một chút. Bạch Ngọc Đường nào dám cự tuyệt, vội vàng mang theo bất đắc dĩ Xuân Hiểu mau chóng rời đi. Cầu Ga nghi hoặc ngẩng đầu, thất trưởng lão ngươi làm gì lưu ta? Ta còn có lời muốn cùng vị kia tiên tử tỷ tỷ nói sao? Vừa rồi Tố Tâm tiên tử rời đi thời điểm, Cầu Ga liền muốn theo sau, bất quá bị Hỏa đạo người bắt lấy cánh tay ngăn cản, hắn lúc này đều đối với cái này dầu dĩ không thôi. Hỏa đạo người coi là Cầu Ga là coi trọng Tố Tâm tiên tử mỹ mạo, cười ha ha một tiếng. Ngươi tiểu tử này, ngược lại là tính tình thật, có can đảm. Bất quá, kia Tố Tâm tiên tử một thân tu vi thần thông, ngay cả lão phu đều không dám tùy tiện trêu chọc, ngươi một cái luyện khí sơ kỳ tiểu bối, liền không nên suy nghĩ lung tung. Không đợi Cầu Ga giải thích, Hỏa đạo người nói tiếp, lão phu từ trước đến nay ân oán rõ ràng, mới ngươi trong động mua xuống trung giai hỏa phù, giúp lão phu bảo lưu lại mặt mũi, lão phu tự nhiên cũng làm có chỗ đáp lễ. Dứt lời, hắn vung tay lên, trong tay thêm ra một trường kim quang lóng lánh phụ triện. Đây là lão phu cố ý luyện chế cao giai hỏa phù, uy lực so bình thường cao giai hỏa phù còn muốn đại suất hơn 2 lần. Coi như luyện khí đỉnh phong tu sĩ bị phù này lửa dính vào, không chết cũng sẽ trọng thương. Ngươi cầm đi cất kỹ, liền xem như là lão phu cho tiểu bối lễ gặp mặt đi. Hắn muốn cho rằng tiểu bối này sẽ hân hoan, sau đó cảm động đến rơi nước mắt. Không ngờ, Cầu Ga lại căn bản không có đưa tay đón, ngược lại không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu cự tuyệt. Kia hỏa phù bản là chính ta muốn mua, ta không muốn ngươi đổ vật. Hỏa đạo người sửng sốt một chút, chau mày. Lại nghe Cầu Ga nói tiếp, bất quá thất trưởng lão, ngươi để hạ sư thuốc đi trước, ta lại không biết ngự kiếm phi hành, bây giờ nghĩ về đều không thể quay về, việc này ngươi đến phụ trách mới được. Hỏa đạo người nghe vậy lại là giật mình, cái gì? Ngươi nhập tông môn đều thời gian nửa năm ngay cả ngự kiếm phi hành cũng sẽ không. Cái này đang câu tử, lại tại làm trò gì? Bất quá hắn biết Đan Khâu Tử luôn luôn làm việc quỷ dị, tại trong tông môn bên ngoài đều là có tiếng, liền cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Rất nhanh liền gật đầu nói, "Được, vậy lão phu liền chuyển cho ngươi một đoạn cơ sở ngự kiếm khẩu quyết, ngươi lại nhớ cho kỹ." Nói xong, hắn liền đem ngự kiếm pháp quyết cùng linh lực vận hành phương pháp đều giảng giải một lần. Cái này vốn là trong giới tu hành cơ bản nhất tiểu pháp thuật, chỉ cần biết sử dụng linh lực, sẽ kết pháp quyết, sẽ sử dụng phi kiếm, liền có thể ngự kiếm phi hành. Cầu Ga trước đó là một mực bị giấu giếm pháp quyết, cho nên mới sẽ không. Lúc này chỉ thô sơ giản lược nghe một lần, liền lập tức lĩnh ngộ. Đa tạ thất trưởng lão. Cầu Ga đại hỉ, lập tức liền muốn ngự kiếm bay đi. Chờ một chút. Hỏa đạo người đem người giữ chặt, lại cầm trong tay cao giai hỏa phù trực tiếp nhét vào cẩu và trong tay áo. Lão phu đưa ra ngoài lễ vật, chưa hề liền không có thu hồi. Hỏa phù này ngươi lại lấy được, ngày sau ra ngoài gặp được cường địch liền có thể sử dụng ra, đường môi nhỏ ta liệt diễm môn uy danh. Hắn không đợi cẩu và cự tuyệt liền bước ra một bước, trong nháy mắt lách mình đến ngoài trăm bước. Sau đó mới gọi ra phi kiếm, cấp tốc bay đi. Chỉ lưu đem cẩu và lưu tại nguyên chỗ, một mặt mở miệng chụp lấy sọ não. Cái này thất trưởng lão thật đúng là quái, nào có cưỡng ép tặng người đồ vật. Mặc kệ, thừa dịp hiện tại mùi vẫn còn, nhanh đi truy tiên tử tỷ tỷ đi. Nói xong, cậu ga liền bấm một cái pháp quyết, khống chế phi kiếm, lung lay sắp đổ trở thân thể nho nhỏ cấp tốc bay xa. Chờ giữa sân đám người toàn bộ đi xong sau, cách đó không xa tông môn phường thị bên trong, hai tên chính đang chứa đi dạo tán tu, cái này mới dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn về phía cậu ga rời đi phương hướng. Thiếu chủ, một người trong đó dùng bí ẩn truyền âm cung kính nói ra, tiểu tử này lúc trước có thể lấy sức một mình ngăn lại tả hộ pháp kim cương máu đánh lén, lại bị trong môn trưởng lão coi trọng như vậy, tất nhiên là liệt diễm môn tương lai thiên tiêu. Không bằng chúng ta nhân cơ hội này đem người này chém giết, lấy báo tả hộ pháp tự bạo mối thù. Chương 62, đặc biệt giảm tốc biện pháp chương 62, đặc biệt giảm tốc biện pháp hai người này chính là vừa rồi tham gia bí ẩn giao dịch hội, cũng tại ma tu tự bạo trước đó từ trong sơn động trốn tới tán tu. Được xưng thiếu chủ bị kia, là cái vóc người trung đẳng nam tử tóc xám, mũi cao thẳng, xương gò má lồi ra, rõ ràng không phải bản địa nhân sĩ. Bên cạnh một vị lại là tướng ngũ đoạn, bất quá cánh tay thô to cường kiện, xem xét liền biết lực lượng hơn người. Lúc trước tại giao dịch hội bên trên thời điểm, vì che giấu hai mắt người, hai người còn đứng dậy lẫn nhau trao đổi một kiện pháp khí. Kết quả quả nhiên vì vậy mà tránh thoát hỏa đạo người thần thức điều tra. Mặc dù hai người đều thành công tránh thoát một kiếp, bất quá, trơ mắt nhìn xem đồng hành hộ tống tả hộ pháp ở trước mắt tự bạo mà chết, hai người trong mắt lúc này đều ngậm lấy một tia thật sâu hận ý. Nam tử tóc xám do dự một chút, trầm giọng nói, kẻ này mặc dù tuổi nhỏ, nhưng đã là tông môn thiên kiêu, lại có thể xuất thủ ngăn lại huyết toàn đánh lén, nghĩ đến nhất định có thủ đoạn bảo mệnh ở trên người, ngàn bạn không thể khinh địch mới là. Kia tên nam tử lùn người lại là lơ đễnh, thiếu chủ quá lo lắng, ta cùng thiếu chủ đều là luyện khí hậu kỳ tu vi, chẳng lẽ lại còn không đối phó được một cái luyện khí sơ kỳ tiểu bối? Lại nói, thiếu chủ ra một chuyến, không những không thể dò thăm nửa cuốn tàng bảo đồ tung tích, ngược lại còn tổn thất một vị trúc cơ trung kỳ hộ pháp. Cứ như vậy trở về, sợ rằng sẽ bị người cười nhạo. Nhưng nếu có thể chém giết một vị liệt diễm môn thiên tiêu, kia lại khác biệt. Nam tử tóc xám đôi mắt lấp lóe, rõ ràng là bị thuyết phục. Gật đầu nói, chúng ta bây giờ là tại liệt diễm môn bên trong tông môn, không nên kinh cử vọng động. Trước theo sau chờ tìm tới cơ hội thích hợp mới hạ thủ. Hai người thương nghị đã định, lúc này liền riêng phần mình gọi ra một thanh phi kiếm, xa xa đi theo. Cầu ba cái này là lần đầu tiên ngự kiếm phi hành, ngay từ đầu còn khống chế không nổi thân thể của mình tả hữu lắc lư, luôn cảm giác đứng không vững. Bất quá bay một khoảng cách sau hắn liền chậm rãi thích đứng tới, cũng rốt cục cảm nhận được trong pháp quyết nói nhân kiếm hợp nhất là cảm giác gì. Khi khí mũi, trong không khí kia cố nhàn nhạt mùi thơm vẫn không có phiêu tán, mà lại ẩn ẩn có càng ngày càng đậm xu thế. Cầu ba đại hỉ, xem ra hai vị kia tỷ tỷ còn không có đi xa, hẳn là còn có thể đuổi được. Nói xong lại bấm một cái pháp quyết, thật. Một giây sau, cả người bèo nhất thanh liền hướng phía trước nhảy lên ra một khoảng cách lớn. Hắn vội vã truy người, tốc độ càng lúc càng nhanh, đi ngang qua tông môn đại môn lúc cũng không dừng lại, trực tiếp bá một chút, liền từ cổng vào tới. Hai tên phụ trách trông coi nội môn đệ tử đều là sững sờ. Mới vừa rồi là vị kia sư đệ đi ra, nhìn xem có chút quen mắt, giống như đã gặp ở nơi nào. Ngự kiếm tốc độ phi hành có thể đạt tới loại trình độ kia, đoán chừng chí ít cũng là nội môn đệ tử hoặc là thân truyền đệ tử, tranh thủ thời gian điều tra thêm. Hai người không dám thất lễ, lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra vẽ có trong môn trọng yếu đệ tử chân dung ngọc trụ, rất nhanh liền tìm được tung tích. Tìm tới a, là đệ cửu phong cầu và sư đệ. Nguy rồi, lúc trước cửu trưởng lão đặc biệt đã thông báo, không thể để cho cầu và sư đệ tùy ý đi ra. Nửa năm trước, cũng là hai người này trông coi tông môn đại môn thời điểm, tận mắt nhìn đến cửu trưởng lão dùng truy phong hỏa mãng đem cầu và mang về. Lúc ấy cửu trưởng lão còn cố ý xuống tới dặn dò qua, nói cầu và sư đệ không thông thế sự, để hai người nhìn xem chút, không thể để cho cầu và sư đệ ra tông môn mạo hiểm. Hộ sơn đại trận ngày thường chỉ phụ trách đối ngoại thủ ngự, cũng sẽ không hạn chế đệ tử trong môn phái ra ngoài. Bởi vậy, nhiệm vụ này nhưng thật ra là có chút khó khăn. Ngay từ đầu hai người còn cẩn trọng, cẩn thận trông coi. Bất quá hơn nửa năm trôi qua chưa từng gặp cầu ga sư đệ đến tông môn cổng đến tản bộ qua, liền thoáng buông xuống cảnh giác. Chưa từng nghĩ, lúc này mới vừa có buông lòng chút, lập tức liền xảy ra sai sót. Vị tiên niên kỷ hơi nhỏ tu sĩ nhớ tới cựu trưởng lão các loại nghe đồn, lập tức liền gấp, Hồng sư minh, làm sao bây giờ? Muốn hay không dùng phi kiếm truyền tư thông chi cựu trưởng lão? Hơi lớn tuổi tu sĩ nghĩ, khoát tay nói, cựu trưởng lão ngày thường phụ trách tông môn tạp vụ, vốn là công việc bề bộn, chúng ta liền không nên quấy rầy hắn. Việc này sư đệ tạm thời đừng rêu rao, ta cái này tiền đến, tranh thủ mau chóng đem cầu và sư đệ cho đuổi trở về. Kia Hồng sư huynh cần phải mau mau, nếu thật là bị cựu trưởng lão phát hiện, ta cũng đảm đương không nổi. Sư đệ yên tâm, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, này lớn tuổi tu sĩ liền bấm một cái kiếm quyết, cấp tốc bay ra ngoài. Cầu và ra tông môn về sau, chỉ cảm thấy kia tố tâm tiên tử lưu lại mùi thơm càng ngày càng đậm, trong lòng càng hưng phấn. Lại ra tốc bay về phía trước ước chừng thời gian một nén nhang. Đột nhiên, chỉ thấy phía trước một tòa thanh phong phía sau, lóe ra một chiếc lục sắc linh chu. Linh chu phía trên đứng đấy hai nữ, chính là mang mạng che mặt tố tâm tiên tử cùng kia áo đen nữ tu hai người. Cầu ga lập tức đại hỉ, tiên tử tỷ tỷ ngươi quả nhiên không đi xa, quá được rồi. Linh thuyền trên tố tâm tiên tử lại là sầm mặt lại, không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là sắc đảm bao tiên, ta cố ý lưu lại khí tức, hắn liền thực có can đảm đuổi theo, ha ha. Nàng chính muốn xuất thủ cho thiếu niên này giáo huấn một phen, lại thấy đối phương xông nàng ngoắc thời điểm một người phân thần, tựa như liền thu lại không được như vậy, cứ như vậy trơ mắt nhìn xem cấp tốc bay qua. Sau đó vang một tiếng, lại tại phía trước một khối trên núi đá xô ra cái hình người lỗ thủng. Áo đen nữ tu nhất thời nhịn không được, phốc phốc một chút cười ra tiếng. Tố Tâm tiên tử thì là đôi mi thanh tú cao lại, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng nghi hoặc cùng mờ mịt. Tiểu tử này, thật là liệt diễm môn chín đại chủ phong thân truyền đệ tử a. Khô khủng. Cầu Ga rất người nhanh nhẹn cầm phi kiếm từ nhân hình nọ lỗ thủng bên trong leo ra, trên mặt còn mang theo vài phần vẻ suy tư. Cái này ngự kiếm phi hành ra tốc ngược lại là dễ dàng, giảm tốc thời điểm liền có chút khó khăn. Bất quá dựa vào này sơn thạch dừng lại, xem ra cũng là một cái biện pháp không tệ. Tố Tâm tiên tử cùng áo đen nữ tu nghe vậy đều là sửng sở, tiếp lấy không hẹn mà cùng, khóe miệng cùng nhau một trận cụ rút. Cầu Ga rất nhanh phủi bụi trên người một cái, tiến lên chào hỏi, hai vị tỷ tỷ, các ngươi là ở chỗ này cố ý chờ ta sao? Áo đen nữ tu gặp Tố Tâm tiên tử không muốn nói chuyện, liền thay vì trả lời. Tiền bối ngờ tới tiểu đạo hữu có thể sẽ đuổi theo, cho nên cố ý lưu lại một tia khí tức, thả chậm linh chu tốc độ. Không nghĩ tới tiểu đạo hữu cái mũi quả nhiên linh nghiệm, thật có thể đuổi theo. Tố Tâm tiền bối cũng thật sự là liệu sự như thần. Ngươi không cần thay hắn nuốt mông ngựa. Tố Tâm tiên tử lườm hắc nữ tu một chút, sau đó mới quay đầu nhìn về phía Cầu Ga. Tiểu tử, ta là xem ở ngươi lúc trước đã cứu nàng một mạng phần bên trên, mới không có làm khó ngươi. Ngươi cũng đừng bởi vậy cho là ta đối ngươi có bao nhiêu coi trọng, liền muốn xách yêu cầu khác. Cho dù là lưu lại truyền âm phủ thần niệm loại chuyện nhỏ nhặt này, ta cũng sẽ không đáp ứng. Không phải. Tiên tử tỷ tỷ ngươi hiểu lầm. Cầu Ga vội vàng khoát tay giải thích, ta sẽ không đối tiên tử tỷ tỷ nói tới yêu cầu gì, cũng không muốn cùng tiên tử tỷ tỷ lẫn nhau lưu ý niệm, mà là lúc trước nghe được tiên tử tỷ tỷ trên người có một cỗ quen thuộc mùi thơm, lúc này mới đuổi theo tới. Tố Tâm tiên tử coi là đối phương là đang đùa giỡn mình, chính muốn nổi giận, lại nghe Cầu Ga nói tiếp, kia mùi thơm cùng ta một vị hảo hữu trên người mùi giống nhau như lúc, cho nên ta liền muốn hỏi một chút tiên tử tỷ tỷ, ngươi gần nhất có phải hay không gặp qua hồng thụ? Tố Tâm tiên tử nghe vậy sững sờ, lập tức liền nheo mắt lại. Trong đôi mắt ẩn ẩn trồi lên một vòng lăng liệt sắc ý. Chương 63, lạc đường, truy hơi thở nga. Chương 63, lạc đường, truy hơi thở nga. Kia lăng liệt khí thế rất nhanh khuyết tán ra đến, để một bên áo đen nữ tu đều cảm giác được sợ hãi, không còn dám tùy tiện mở miệng. "Tiểu tử, ta hỏi ngươi." Tố Tâm tiên tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Cầu Ga, gàn từng chữ, "Mới lời kia, thế nhưng là đàn khâu tử để ngươi hỏi tới." "A." Cầu Ga mở mịt nháy mắt, vội vàng quát tay, "Không đúng vậy à, đàn khâu tử lại không biết hồng thụ, hắn hỏi cái gì?" "Là ta tự mình tới hỏi." Tố Tâm tiên tử ánh mắt chưa biến, ngươi có dám đối thiên đạo phát thệ? Cái này có cái gì không dám? Mặc dù Cầu Ga cảm thấy có chút không hiểu đấu, bất quá vì đạt được đáp án, vẫn là lập tức dựa theo Xuân Hiểu dạy qua phương pháp, giơ tay trái lên, đối trên không phát thệ. Ta Cầu Ga đối thiên đạo thệ, vừa rồi lời kia là chính ta muốn hỏi cùng Đan Khâu tự không có mảy may quan hệ. Như có nửa câu nói ngoa, cam nguyện tiếp nhận thiên đạo trừng trị, bị thiên ma thôn phệ thần hồn, vinh thế thoát thân không được. Gặp Cầu Ga quả thật hoàn thành thiên đạo chi thể, Tố Tâm tiên tử trên người lăng liệt sát ý cái này mới chậm rãi thu về. Nàng do dự một chút, từ trong tay áo rũ ra một khối màu hồng khăn tay. Tay kia khăn thêu thủa tinh mỹ, phía trên mang theo một cỗ nhàn nhạt hoa lan mùi thơm, bên trong trong một cái góc còn thêu lên cái nho nhỏ gì chữ. Đây là ta vài ngày trước từ một cái tiểu cô nương trên thân cầm tới đồ vật. Ngươi nói quen thuộc mùi, không phải là chiếc khăn tay này phía trên hoa lan mùi thơm a? Cầu Ga toàn thân một cái giật mình, cái này, đây là hồng thụ khăn tay. Làm sao lại tại tiên tử tỷ tỷ nơi này? Tiên tử tỷ tỷ quả nhiên gặp qua hồng thụ. Mau nói cho ta biết, nàng hiện tại ở nơi nào? Tố Tâm tiên tử cũng không đội vã đáp lại, mà là dùng xem kỹ ánh mắt quan sát tỉ mỉ Cầu Ga vài lần, gặp thiếu niên nóng nảy thần sắc không giống giảm bạo, cái này mới chậm rãi mở miệng, ngươi như là đã bái nhập đến liệt diễm môn đệ cửu phong môn hạ, ta tự nhiên không có khả năng đem tiểu cô nương kia tin tức nói cho ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, tiểu cô nương kia không có việc gì, hiện tại an toàn cực kỳ. Cho dù có người nghĩ có ý đồ với nàng, cũng không có cách nào làm bị thương nàng mảy may. Ta có thể nói chỉ những thứ này, ngươi lại trở về đi, việc này đừng lại hỏi. Nói xong, Tố Tâm tiên tử vung tay lên, liền khống chế lấy linh chu hướng phía tây phương hướng cấp tốc đi xa. Tiên tử tỷ tỷ chờ một chút. Cầu Ga gấp, liền muốn ngự kiếm nhanh chóng truy đuổi. Nhưng này linh chu tốc độ so với hắn nhanh hơn gấp đôi còn nhiều, mấy hơi thở ở giữa cũng đã kéo xa khoảng cách, rất nhanh liền ẩn vào đến trong tầng mây biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một câu bí ẩn truyền âm, từ đằng xa thổi qua đến, chui vào lỗ tai của hắn, "Tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, mới sự tình, chớ có nói với người ngoài lên. Nếu không thật để lộ tin tức, để đàn câu tự biết, cuối cùng sẽ chỉ hại ngươi bị bằng hữu nào." Cầu Ga không quan tâm, lại dùng lực thôi động linh lực hướng phía trước truy. Cũng không biết đuổi bao lâu, thẳng đến trong không khí đã ngửi không thấy nửa điểm khí tức, mới chán nản dừng lại. Tiên tử tỷ tỷ có ý tứ là, chính là bởi vì ta đã tại đệ cửu phong tu luyện, cho nên mới không nói với ta. Mà lại hồng thụ tin tức không thể để cho đàn khâu tử biết, không phải liền sẽ gây bất lợi cho hồng thụ. Thế nhưng là, tại sao vậy? Cầu Ga chụp lấy sọ não ngâm nghĩ nửa ngày, đều không thể nghĩ ra cái nguyên cớ, đành phải thôi. Được rồi, chỉ cần biết rằng hồng thụ không có chuyện liền tốt. Ngày sau chờ ta tu luyện có thành tựu, khẳng định có cơ hội đi tìm tới nàng. Cầu Ga cũng không giận, trong lòng thương nghị đã định, liền chuẩn bị ngự kiếm bay trở về tông môn. Nhưng vừa quay đầu lại, hắn lại trợn tròn mắt, chỉ thấy chung quanh dãy núi mênh mông, mây trắng yếu ớt, căn bản không biết chỗ ở phương nào. Nguy rồi, ta là từ cái nào phương hướng tới, làm sao trở về nha? Vừa rồi truy đuổi quá trình bên trong, vì có thể triệt để vứt bỏ cậu A, Tố Tâm Tiên Tử biến đổi nhiều lần phương hướng. Cậu A cũng tại phía sau mà đi theo chuyển hướng, liên tục chuyển mấy lần về sau, hiện tại liệt diễm môn ở phương hướng nào, cậu A đã hoàn toàn không phân biệt được. Cậu A đứng tại trên phi kiếm hướng từng cái phương hướng đều tìm hiểu xuống, kết quả vẫn như cũ không mò ra nửa điểm đầu mối. Ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, lúc này đã là lúc chạm vào tối, trên không dáng hồng dày đặc, cuồn phong gào thét, ẩn ẩn có mưa gió sắp đến dấu hiệu. Xem ra sắp hạ mưa to vẫn là trước tiên tìm một nơi đem trận mưa này tránh thoát đi rồi nói sau. Nói không chừng sáng sớm ngày mai liền có thể tìm tới đường trở về á. Cậu A cũng không nóng nảy, lập tức liền rút lui phi kiếm, thả người nhảy vào đến phía dưới sương mù lượn lờ trong rừng rậm. Lại không biết, hắn vừa chui vào rừng rậm không bao lâu, sau lưng cách đó không xa, liền có hai tên mặc đấu đồng màu đen ma tu chậm rãi bay tới. Tiểu tử này chạy thật nhanh, nhanh như chớp thế mà đã không thấy tăm hơi. Tóc xám ma tu nhíu mày, rõ ràng có chút không vui. Sẽ không phải là hắn đã phát hiện thiếu chủ theo dõi, chạy đến địa phương nào ẩn nấp rồi a? Sẽ không. Tóc xám ma tu quát tay, trên người chúng ta đều dùng huyết sắt môn che đậy khí phủ, trừ phi là có trúc cơ tu sĩ ở đây, nếu không tuyệt không phát hiện khả năng. Hắn lại nghĩ đến cái gì, hỏi, đúng rồi, phía sau mà đuổi theo một tên khác liệt diễm môn đệ tử thế nào? Một người khác chắp tay, thiếu chủ yên tâm, người kia sớm đã bị hất ra. Bất quá, đã hiện tại tìm không thấy cổ hoa, muốn hay không về trước đầu đem đằng sau người kia trước giải quyết hết. Tốt nhất đừng. Tóc xám ma tu lắc đầu, liệt diễm môn đệ tử đều tại bên trong tông môn cất buồn mệnh ngọc bài, nếu là hiện tại đem nó chém giết, thế tất sẽ dẫn tới liệt diễm môn trưởng lão. Đến lúc đó, lại càng không có cơ hội đối với cái kia gọi cậu và tiểu tử hạ thủ. Tóm lại, một khi động thủ, tốt nhất có thể một kích mất mạng, sau đó cấp tốc bỏ chạy, đừng cho những người khác lại đến nghĩ cách cứu viện cơ hội. Thiếu chủ anh minh. Kia dáng lùn ma tu chắc tay, lại nói, nếu như thế, thiếu chủ chờ một lát, đợi thuộc hạ dùng truy hơi thở nga trước tiên đem cậu và chỗ ẩn nút tìm ra lại nói. Tóc xám ma tu nhíu mày, ta trên thân hai người lại không có để lại con chó kia em bé bất luận cái gì tùy thân vật, không có khí tức của hắn, muốn thế nào truy tung? Dáng lùn ma tu cũng không có vội vã trả lời, mà là từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc mở ra, một đám màu đen nhỏ thiêu thân toàn bộ bay rung manh tiến ra. Những này nhỏ thiêu thân mỗi một cái chỉ có con rồi lớn nhỏ, ở chung quanh lít nha lít nhít quanh quẩn, chí ít cũng có mấy ngàn chỉ nhiều. Những này truy hơi thở nga chính là thuộc hạ dùng tinh huyết chăn nuôi mà thành, bởi vậy có thể cùng thuộc hạ thần hồn tương ứng. Chỉ cần thuộc hạ vận chuyển công pháp, liền có thể đem thần niệm phân tán đến mỗi một cái truy hơi thở nga trên thân. Kể từ đó, coi như không có con chó kia em bé khí tức, dùng cái này số ngàn con mắt, sớm tối cũng có thể đem hắn tìm ra. Tiếp lấy lời nói xoay chuyển, lại nói, chỉ bất quá, một khi thuộc hạ bắt đầu vận chuyển công pháp, đem thần niệm vận chuyển ra ngoài, liền không rảnh bận tâm cái khác. Mong rằng thiếu chủ phải tất yếu bảo trọng thân thể, không cần thiết bị người đánh lén. Nam tử tóc xám nghe được đối phương bên ngoài chi ý, cười lạnh một tiếng nói, ngươi có thể yên tâm đi tìm chính là, có ta ở đây chỗ thay ngươi hộ pháp, không ai có thể động đến nhục thể của ngươi. Đa tạ thiếu chủ. Dáng lùn ma tu lập tức liền ngồi xếp bằng, vận chuyển ma công, bắt đầu bóp lên phức tạp pháp quyết. Một đoạn thời khắc, theo đầu hắn nhẹ nhàng trầm xuống, cả người liền triệt để đã mất đi trí giác. Cùng lúc đó, mấy ngàn con màu đen nhỏ thiêu thân đều là toàn thân chấn động, sau đó riêng phần mình vây quanh nam tử tóc xám quấn một vòng, liền phi tốc tản ra, rất nhanh nhận vào đến phía dưới trong rừng rậm. Chương 64, Sơn Lâm Gia Thi, Di Nôn. Chương 64, Sơn Lâm Gia Thi, Di Nôn. Cậu ba vốn là nghĩ đến trong rừng tìm hốc cây tránh mưa nghỉ ngơi không ngờ, cái này một mảnh cây cối đều lớn lên 10 phần khỏe mạnh, tìm một hồi lâu, mà ngay cả một cái giản dị hốc cây đều không tìm được. Hắn muốn buông ra thần thức đi điều tra, nhưng rất nhanh liền phát hiện, bao phủ ở trong rừng những cái kia sương mù nhàn nhạt, lại có cách trở thần thức tác dụng, để hắn căn bản không thể nào tìm kiếm. Ở phía trên bay thời điểm không nhìn ra, mảnh này rừng thật đúng là có chút kỳ quái. Đang nói, đột nhiên nghiêng mắt nhìn gặp phía bên phải cách đó không xa trên một tảng đá lớn, thế mà ngồi cái áo xanh khoan bảo râu dài lão giả. A, cậu ba hơi nghi hoặc một chút nháy máy mắt, rõ ràng vừa tới giống như không có gặp có người a. Làm sao lập tức liền xuất hiện? Lão giả kia thân hình thấp bé, như tiểu hài nhi, dáng người cũng tương đương phong gầy, nhưng cả cá nhân trên người lại mang theo một cỗ không thể xâm phạm cao ngạo khí thế. Lúc này hắn hai mắt khép hở, tựa hồ là đang tu luyện công pháp gì, căn bản không có muốn để ý tới cậu ba ý tứ. Cậu ba ngẩng đầu nhìn trời, mở miệng nhắc nhở, "Lão bá, lập tức liền sắp hạ mưa to à, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này mà ngồi a? Mau về nhà tránh mưa đi thôi." Lão giả không có mở mắt, chỉ chậm rãi nâng tay phải lên, hướng phải phía sườn chỉ. Cái này đáp phi sở vấn động tác, để cậu ba có chút không nghĩ ra. Thiếu niên chụp chụp sọ não, nếm thử hỏi, "Lão bá, ngươi có biết hay không liệt diễm môn ở phương hướng nào?" Lão giả kia vẫn không có mở mắt, chỉ là lần thứ hai nâng tay phải lên, hướng phải phía sườn chậm rãi chỉ đi. "Nguyên lai ở bên kia a, đà tạ lão bá." Cậu ba vui vẻ nói tạ, đi vài bước, lại nghĩ đến cái gì, quay đầu lại hỏi nói, "Lão bá ta hỏi thêm một cái, kệ bên này có cái gì phương có thể tránh mưa?" Lão giả thần sắc không thay đổi, lại lần thứ ba duỗi lên tay phải, chỉ hướng phải phía sườn. Trước sau ba lần động tác, tất cả đều giống nhau như lúc, lại không có chút nào khác biệt. Cậu ba luôn cảm thấy người này nhìn xem có chút kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều, chỉ trực tiếp hướng lão nhân chỉ phương hướng đi qua. "Không được, không thể để cho lão bá một người ở chỗ này gặp mưa." Hắn đi chưa được mấy bước, lại muốn lôi kéo lão nhân kia cùng một chỗ đi tránh mưa. Lại quay đầu lúc, đã thấy khối cự thạch này phía trên một mảnh trống trơn, cái nào còn có cái gì áo xanh thân ảnh của lão nhân. Đã đi rồi sao? Làm sao nửa chút động tĩnh đều không nghe thấy? cậu ba không chỉ có khứu giác linh mẫn, thính giác cũng so bình thường tu sĩ nhạy cảm rất nhiều. Coi như đối phương ngự kiếm bay đi, cậu ba cũng có thể bắt được trong nháy mắt kia tiếng xé gió. Nhưng vừa rồi, hắn lại chút thanh âm đều không nghe thấy, linh lực ba động càng là không thể nào cảm giác, tựa hồ vị kia thanh ý lão giả cứ như vậy hư không tiêu thất. Chẳng lẽ nói, lão bá kia còn là một vị tu vi tại trúc cơ phía trên tiền bối? Cậu ba cũng không cảm thấy, một trúc cơ tiền bối tại trong rừng này tu luyện cùng mình có bất kỳ quan hệ gì, rất nhanh liền đem nó ném sau. Tiếp tục hướng đi về phía đông, càng đi về trước, trong rừng sương mù liền trở nên càng phát ra nồng đậm. Cậu ba mỗi đi mấy bước, đều giống như đẩy cửa, cần phí chút khí lực mới có thể phá vỡ trong không khí tầng tầng sương mù ngăn cản. Như thế đi mấy trăm bước, dương mắt xem xét, liền thấy phía trước vách núi dưới đáy, có một cái đen nhánh sơn động tại trong sương mù ẩn ẩn thân ảnh hiện ra. Cậu ba đại hỉ, lại có sơn động, lão bá kia quả nhiên không có gạt ta. Bất quá nơi này cũng quá ẩn nấp đi, lại là rừng rậm lại là nồng vụ, nếu không có lão bá kia chỉ dẫn, ta một mình vào đây chỉ sợ làm sao cũng tìm không thấy. Lúc này, nương theo lấy một trận tiếng ầm ầm vang, như chút nước mưa to đột nhiên rầm rầm từ trên không rội rơi xuống dưới. Cậu ba vội vàng ba chân bốn cẳng, cấp tốc chạy nhập trong sân động. Mới vừa vào trong động, liền gặp huyệt động này bên trong mà lại ngồi cái người chết, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, hẳn là một bộ hài cốt. Người kia rõ ràng là cái người tu hành, cho dù nhục thân sớm đã không tồn tại nữa, toàn thân khung xương vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên ngồi xuống tu hành tư thế. Thế mà còn là cái người tu hành. Cậu ba lấy làm kinh hãi, cho nên vừa rồi bên ngoài những cái kia có thể đem phạm nhân cùng manh thu ngăn lại kỳ quái sương mù, chính là vị này tu hành tiền bối bày ra trận pháp cấm chế bình thường a. Hắn không dám thất lễ, vội vàng hướng lấy bộ kia khung xương bái một cái, ta chỉ là tiến đến tránh cái mưa mà thôi, đợi ngày mai mưa tạnh liền đi. Bên ngoài mà kia mấy đạo trận pháp bình thường, cũng không phải cố ý muốn đánh vỡ, còn hy vọng tiền bối không nên trách tội. Hắn vừa nói xong, chỉ thấy bộ xương kia lại chính mình nhẹ nhàng động hạ. Cậu ba lập tức giật mình kêu lên, hơi kém liền muốn vô ý thức xuất giá hỏa phù đem cái này khung xương đốt. Bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, bộ xương kia cũng không làm ra quá mức kịch liệt động tác, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên cánh tay phải xương cốt, hướng phía bên phải một vị trí nào đó chỉ xuống. Sau đó lại chậm rãi thu hồi đi, rất nhanh khôi phục thành nguyên dạng, tựa hồ động tác mới vừa rồi chỉ là ảo giác. Cậu ba nhíu mày, động tác này, làm sao cùng vừa rồi bên ngoài mà lao bá kia động tác giống nhau như lúc? Chẳng lẽ nói, lúc trước vị lao bá kia chính là tiền bối này lưu lại một sợi tàn hồn, là đặc biệt mà đem ta dẫn tới nơi này? Có ý nghĩ này về sau, cậu ba lập tức liền chú ý tới, cái này khung xương không chỉ có động tác tương tự, mà lại ngay cả tính tọa tư thế đều cùng lúc trước lao bá kia giống nhau như lúc. Thậm chí từ cái này khung xương kích thước cũng có thể nhìn ra, người này khi còn sống tất nhiên là thân hình thấp bé, cùng bị lao bá kia hình thể không kém nhiều. T. Cậu ba không khỏi hít một hơi khí lạnh. Thật đúng là a, ta mới vừa rồi còn thật gặp được quỷ á. Bất quá, hắn chỉ hướng bên phải mà là có ý gì? Là có chuyện quan trọng gì không hoàn thành a? Chết lâu như vậy cũng còn nhớ mãi không quên. Cậu ba quay đầu, gặp thi cốt vừa rồi đưa tay chỉ là một chỗ vết động. Có lẽ là thời gian quá lâu quan hệ, lúc này bên trên mà đã bỏ đầy các loại cây mây, nhìn không ra bất kỳ dị dạng. Cậu ba lập tức đưa tay đem trên vách động rễ cây cùng dây leo lay chút xuống tới, quả nhiên gặp cái này trên thạch bích, khắc lấy mấy hàng chữ nhỏ, xem xét liền biết là thi thể này lưu lại di ngôn. Lão phu bị gian nhân làm hại, túi chữ vật bị đoạn, bất đắc dĩ bỏ chạy đến tận đây, dùng đại trận che giấu vết tích, mới có thể tránh thoát truy sát. Cậu ba chỉ cảm thấy mỗi một chữ đều cứng cáp hữu lực, tựa hồ người kia tại dùng phi kiếm khắc xuống những chữ này thời điểm, bản thân liền mang theo vô tận bi thống cùng hận ý lão phu bản thân bị trọng thương, tự biết ngày giờ không nhiều. Lại có cường địch vây quanh, không dám tùy tiện ra ngoài, lập tức chỉ có thể nếm thử dùng đốt khí quyết cưỡng ép đột phá. A, cậu ba sững sờ, người này thế mà cũng sẽ đốt khí quyết, chẳng lẽ hắn là liệt diễm môn vị tiền bối nào? Thế nhưng là liệt diễm môn thế lực như thế lớn, nhà ai tu sĩ dám đối liệt diễm môn người độc thủ? Mà lại cũng không nghe nói có vị kia liệt diễm môn tiền bối là chết tại bên ngoài mà nha. Cậu ba trong lòng nghĩ hoặc, làm thế nào cũng nghĩ không thông, chỉ có thể tiếp tục một bên lay dây leo một bên nhìn xuống. Nếu là có người đến sau đi ngang qua nơi đây, gặp đến lão phu thi cốt, đã nói lão phu phá cảnh thất bại, đã thân tử đạo tiêu. Mong rằng này người hữu duyên có thể đem lão phu thi cốt ngay tại chỗ vùi lấp, lão phu nguyện lấy mang theo người linh trùng túi đem tặng, lấy tỏ lòng biết ơn. Người này thế mà còn có linh trùng túi đâu? Cậu ba hơi kinh ngạc. Hắn nghe Xuân Hiểu sư muội nói qua, linh trùng túi là chuyên môn dùng để giả các loại linh trùng không gian bảo vật, mười phần hi hữu. Toàn bộ liệt diễm môn bên trong, cũng chỉ có cựu trưởng lão Đan Câu Tử, đã từng bởi vì cái nào đó cơ duyên mà từng chiếm được linh trùng túi. Bất quá, cậu ba nhập tông môn hơn nửa năm, cho tới bây giờ không gặp Đan Khâu Tử sử dụng qua linh trùng túi, cũng chưa từng gặp hắn triệu hồi ra bất luận cái gì một con linh trùng. Bởi vậy, cậu ba đối với cái này vật cũng vẹn vẹn chỉ là lúc nghe phương diện, vẫn như cũ tương đương lạ lắm. Đối phương di ngôn đến đây là kết thúc, cuối cùng chỉ còn lại cái danh tự mà thôi. Cũng không biết là vị tiền bối nào, lại bị hại đến loại trình độ này, quá đáng thương. Cậu ba thở dài nhất thanh, đem một điểm cuối cùng dây leo cũng gỡ ra, lộ ra cái kia khắc vào thấp nhất danh hiệu. Sau đó, cậu ba cả người liền như bị sét đánh, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì kia di ngôn cuối cùng lộ ra ngoài, rõ ràng chính là Đan Khâu Tử ba cái đấm máu chữ lớn. Chương 65, Phệ Linh Trùng, Tàn Hồn. Chương 65, Phệ Linh Trùng, Tàn Hồn. T. Cậu ba hít một hơi khí lạnh, toàn thân không bị khống chế, một trận nổi da gà ứa ra. Chỉ cảm thấy có một cỗ làm người ta sợ hãi ý lạnh từ đôi xương cụt đột nhiên xuất hiện, dọc theo xương sống hướng trán bên trên thẳng gọn. Cả người cũng bởi vì âm thầm sợ hãi mà lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ bên trong, bên hai chỉ nghe ngoài động mưa to như là phát tiết không ngừng rơi xuống, rầm rầm, rầm rầm. Có mấy cái dâng nước bươm bướm xuyên qua màn mưa, bay đến trong sơn động đến tránh mưa, trong đó còn ẩn ẩn xen lẫn một con rùa lớn nhỏ màu đen nhỏ thiêu thân. Kia nhỏ thiêu thân nhìn thấy cầu ga lúc toàn thân chấn động, lập tức lặng lẽ bay đến vách động một cây dây leo bên cạnh trốn đi, chuẩn bị bí mật quan sát. Ai ngờ bên cạnh trên vách đá bùn đất lặng yên bong ra từng mảng, một con to bằng móng tay màu đỏ côn trùng đột nhiên xuất hiện, đem con kia màu đen tiểu phi nga một phát bắt được, cũng trực tiếp nuốt xuống. Cầu ga đối với cái này tất cả đều làm như không thấy, chỉ ngu ngơ nhìn chằm chằm bức kia sớm đã vẫn lạc thi thể. Ở xa bên ngoài mấy dặm giữa sườn núi, tóc xám ma tu tại bạo trong mưa đứng chắc tay. Một thanh kỳ quái màu đen ô lớn huyền không phiêu phù ở trên đỉnh đầu, đem lên chống không nước mưa toàn bộ ngăn lại, để phía dưới hai tên ma tu không có bị xối đến mảy may. Một đoạn thời khắc, sau lưng ngồi xếp bằng thấp bé ma tu đột nhiên mở mắt, cũng phốc phốc một chút phun ra một ngụm lớn máu tươi. Tóc xám ma tu lập tức híp mắt lại, làm sao? Tìm tới tiểu tử kia. Thấp bé ma tu cấp tốc ăn vào một viên thuốc, sau đó đứng dậy chắc tay, nắm thiếu chủ phúc, người đã tìm được, là tại một chỗ trong sân động. Bất quá. Bất quá cái gì? Mau nói. Tóc xám ma tu rõ ràng hơi không kiên nhẫn. Vâng, thấp bé ma tu chắc tay, kia trong động giống như có chút cổ quái, thuộc hạ tìm tới cầu ga về sau, vốn định đem còn lại thần niệm thuấn di đến cái nào đứng truy hơi thở nga trên thân, tốt làm cho rõ ràng hơn chút. Lại bị một con kỳ quái côn trùng đem kia truy hơi thở ngăn ướt, thuộc hạ cũng là bởi vì này thần hồn bị hao tổn. Bất quá này chuyện phát sinh quá nhanh, thuộc hạ cũng không thấy rõ kia côn trùng tướng mạo. Cái này có cái gì? Tóc xám ma tu khoát tay đánh gãy, người kia thiêu thân nhỏ như vậy, cũng không phải lợi hại gì linh trùng, bị ăn sạch cũng rất bình thường. Không đợi thấp bé ma tu giải thích, hắn liền nói tiếp, tranh thủ thời gian mang ta tới đi, mưa to đêm, chính là thích hợp hủy thi diệt tích thời tiết tốt. Thấp bé ma tu gặp nhà mình thiếu chủ trên mặt đã hiện ra một cỗ nồng đậm giết người hào hứng, biết mình ngăn không được liền đem nhắc nhở lại nuốt xuống. Cái này, người này lại là đan câu tử. Trong sân động, cậu ba rất nhanh lấy lại tinh thần, lại mở to hai mắt, đối kia mấy hàng di ngôn cùng danh tự lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, xác nhận phía trên viết đích thật là đan câu tử bà chữ không sai. Khung xương cũng rất nhỏ, cũng đều sẽ sử dụng linh chủ túi, hoàn toàn chính xác rất tương tự. Thế nhưng là, nếu như hắn là đan câu tử, kia bây giờ tại đệ cửu phong trong động phủ bên cạnh tu hành cái kia đan câu tử là ai? Chẳng lẽ kia là giả đan câu tử? Hết thảy trước mắt thực sự quá mức quỷ dị, mà lại phát sinh quá mức đột nhiên, đem cậu ba lập tức làm cho ngộng. Hắn chụp lấy sọ não nghĩ nửa ngày, từ đầu đến cuối nghĩ không ra cùng việc này tương quan bất luận cái gì cớ. Thôi, vô luận thật giả, vẫn là trước cho vị lao bá này an táng lại nói. Cậu ba vốn là tâm tính chân thành, cũng không đi làm quá nhiều xoắn xuýt, lập tức xuất ra phi kiếm, ngay tại chỗ đào cái không sâu không cạn hố đất, cũng đem bộ kia khung xương cho cẩn thận từng ly từng tí cho bảo. Về phần kia di ngôn bên trong nâng lên dùng cho cảm kích linh chủ túi, cậu ba ngược lại không có đi để ý, chỉ cảm thấy thay người qua đường nhặt xác là chuyện đương nhiên sự tình, liền tiện tay làm. Không ngờ, hắn vừa đem cái này thi cốt chôn xong, đã thấy kia thi cốt nguyên bản ngồi khối kia phiến đá, đột nhiên ca một chút tự động đứt gãy ra, lộ ra phía dưới một cái chỉ có nửa thước sâu nhỏ hố đất. Tại kia nhỏ hố đất bên trong, yên lặng nằm cái lớn chừng bàn tay màu đen cái túi. A, đây chính là linh trùng túi a. Thế mà giấu tại cái này bên cạnh. Chắc không được lao bá kia nói chỉ cần đem hắn mai táng, liền có linh trùng túi đem tặng. Cậu ba đem kia linh trùng túi nhặt lên, vỗ vỗ phía trên cho bụi, đang chuẩn bị dùng đem thần niệm bỏ vào tìm hiểu một chút trong túi tình huống đâu. Lại đột nhiên cảm giác, có một cô cường đại thần niệm từ kia linh trùng trong túi đột nhiên thoát ra. Lập tức, chỉ nghe một trận ảo ảo tiếng vang, có vô số màu đỏ tiểu côn trùng cũng lần lượt từ linh trùng trong túi cấp tốc tuôn ra. Những cái kia côn trùng mỗi một cái đều có to bằng ngón tay, toàn thân màu đỏ, đầu hiện lên hình bán cầu, trên lưng mọc ra mấy đôi hơi mở cánh, ngực bốc lên yếu ớt hồng quang. Dưới bụng hai đôi phụ trảo tuy nhỏ, lại như là câu liêm gai ngược, ẩn ẩn tản ra từng cơn gió lạnh. Cậu ba nhíu mày, đây là phệ linh trùng. Đỗ Xuân Hiểu nói cho hắn qua tu tiên giới có thật nhiều kỳ quái côn trùng, còn nói có cái gì linh trùng bảng, trong đó có cái này phệ linh trùng. Lúc trước cậu ba chỉ coi cố sự nghe, không nghĩ tới mình vậy mà thật có thể nhìn thấy. Ta nhớ được tiểu sư muội nói qua, phệ linh trùng lấy linh khí cùng linh lực làm thức ăn, yêu thích thôn phệ tu sĩ huyết đục, là một loại cực kỳ hung thần linh trùng. Cho dù tại linh trùng trong bảng, cũng có thể xếp vào trước 50 vị. Không nghĩ tới vị tiền bối này, thế mà có thể nuôi nhiều như vậy phệ linh trùng, kia đến tiêu hao nhiều ít linh lực à. Dòng dã có trên 100 con phệ linh trùng, rất nhanh liền toàn bộ bay ra ngoài, nhìn xem lít nha lít nhít, mười phần làm người ta sợ hãi. Cậu ba cũng không dám thất lễ, chẳng những đã lấy ra tấm kia vừa mới đạt được cao giai hỏa phù, thậm chí còn đem dấu ở ngũ tạng ở giữa lò lửa nhỏ cũng lặng lẽ rời đến trong miệng, tùy thời chuẩn bị phun ra lô hỏa liều mạng một lần. Nhưng này chút phệ linh trùng xuất hiện về sau, cũng không có trực tiếp đối cậu ba triển khai thế công, mà là tại kia một sợi cường đại thần niệm chỉ dẫn phía dưới, một lần nữa sắp xếp tổ hợp, rất nhanh tại cậu ba hướng trên đỉnh đầu, huyễn hóa ra một trường khuôn mặt ông lão. Nhìn cái kia ngũ quan tướng mạo cùng thật dài sợi râu, lại cùng lúc trước cho cậu ba chỉ dẫn cái kia quỷ hồn tướng mạo giống nhau như lúc. Ngươi là Đan Câu Tử? Cậu ba có chút không xác định hô lên đối phương danh tự. Kia gương mặt to cái này mới chậm rãi quay đầu đến, nhìn xuống phía dưới cậu ba. Là cái luyện khí sơ kỳ tiểu quỷ, không sai không sai. Đối mới chậm rãi mở miệng, giàn mua tiếng nói hơi có chút run rẩy, rõ ràng hết sức kích động. 10 năm. Lão phu chờ ở đây nhanh dòng dã thời gian 10 năm, hôm nay rốt cục có người tới tiếp ứng lão phu à, ha ha ha. Hơn nữa còn là cái vừa bước vào luyện khí sơ kỳ tiểu tử, vừa vận hợp ta khẩu vị. Xem ra ngay cả lão tiên gia cũng không muốn bông ta, ha ha ha. Cậu ba vô ý thức cảm giác không đúng, đội vàng từ trong túi chứa vật sở ra thân phận của mình tấm bảng gỗ, hướng phía trên sáng lên hạ danh tự. "Tiền bối, ta là Liệt Diễm môn đệ Cửu Phong đệ tử." Hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị một trận càng thêm thanh âm hưng phấn đánh gãy, "Vẫn là Liệt Diễm môn đệ tử. Thật sự là trời xanh có mắt ta." Ha ha ha. Lại cùng tiếu một trận, hắn mới một lần nữa nhìn về phía cậu ba, một đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ hưng phấn, tựa hồ hận không thể có thể lập tức đem cậu ba một ngụm nuốt mất. "Tiểu bối," hắn ngăn chặn hưng phấn trầm giọng nói ra, "đã hôm nay ngươi cùng lão phu hữu duyên, vậy ngươi thân thể này liền cấp cho lão phu dùng một lát đi. Ngươi yên tâm, lão phu tự sẽ đem người nhà của ngươi chiếu cố tốt, đưa ngươi chưa lại tâm nguyện toàn bộ hoàn thành." Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu trăm con vệ linh trùng liền dẫn cái kia đạo cường đại thần hồn hướng phía cầu ba phương hướng cấp tốc nào đem tới. Chương 66, thành niên thể vệ linh trùng mỹ lực. Chương 66, thành niên thể vệ linh trùng mỹ lực. Ong ong ong, ong ong ong. Tấm kia đan khâu tử mặt to khí thế hung hùng, mang theo bảy trùng tiếng ông ông cùng to lớn thần hồn áp bách, trong nháy mắt liền ép tới cầu ba không cách nào động đậy. Cầu ba nhìn ra trước mắt đối thủ này khó đối phó, cũng không dám cầm hỏa phụ ra thử. Miệng nhẹ nhàng xuôi ra, liền phun ra một đạo tinh tế dây đỏ. Kia từ ngọn lửa tạo thành hỏa tuyến cùng cầu ba tâm ý tương thông, mới vừa ra tới liền đón gió bành trướng, trong chốc lát hóa thành một đoàn hỏa cầu thật lớn, liền muốn đem đan khâu tử mặt to trực tiếp thôn phệ. Đan khâu tử không những không có sợ, ngược lại lại hỉ, chỉ là một cái luyện khí sơ kỳ tiểu quỷ, thế mà có thể đem khống hỏa quyết luyện đến loại trình độ này, xem ra ngươi thiên phú không kém a. Bất quá vô dụng, phệ linh trùng thích nhất loại này mang theo linh lực pháp thuật. Trừ phi tu vi của ngươi cao hơn nhiều lão phu, nếu không không đả thương được lão phu mảy may. Hắn mặc dù trong miệng nói như vậy, vẫn như cũng dùng thần hồn thúc dục phệ linh trùng bốn phía tản ra, rõ ràng không muốn để phệ linh trùng tùy tiện bị ngọn lửa đốt tới. Nhưng hỏa cầu kia bành trướng tốc độ viễn siêu phệ linh trùng bay ra tốc độ, trong khoảnh khắc lại lần nữa bành trướng biến lớn gấp đôi, rất nhanh liền đem bốn phía bay múa phệ linh trùng thôn vệ hơn phân nửa. Đám kia tại tu hành giới người người e ngại phệ linh trùng, vừa bị ngọn lửa nhiễm đến, liền lập tức hóa thành cho bụi, đều tiêu tán. Cái gì? Đan Câu tử giật nảy cả mình. Cái này căn bản không phải khống hỏa quyết. À, theo nhất thanh thê thảm chu lên, còn lại mấy chục cái phệ linh trùng riêng phần mình bối rối chạy tứ tán. Có xa xa bay hướng hang động chỗ sâu, có trực tiếp bay trở về đến linh trùng núi, có không kịp bỏ chạy, chỉ có thể đâm đầu thẳng vào đến hai bên trong vách núi. Rất nhanh, trong sơn động lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bất quá cầu ba vẫn như cũ không dám có chút lời biếng, bởi vì hắn rõ ràng nghe được, có tiểu côn trùng tại vách núi bên trong xuyên thấu cắt đất chậm rãi xê dịch động tĩnh. Vẹn vẹn mấy hơi thở về sau, cầu ba đột nhiên cảm ứng được cái gì, đống nhiên nhảy lên, hướng giữa không trung dâng lên. Lập tức liền gặp trên mặt đất bùn đất riêng phần mình nổ tung, mười mấy con phệ linh trùng nhanh chóng bay ra ngoài, đánh út về phía cầu ba phía dưới. Nhưng không đợi những này phệ linh trùng đụng phải cầu ba mảy may, đoàn kia hỏa diễm lại bèo nhất thanh quay đầu lướn xuống, chỉ một thoáng liền đem kia mười mấy con phệ linh trùng đều thôn phệ, sau đó tiếp tục hạ xuống. Và anh, theo nhất thanh ầm ầm nổ vang, sơn động dưới đáy cắt đất bị tạc ra cái một người cao hố sâu. Nguyên bản tránh ở trong đó phệ linh trùng còn chưa kịp bỏ chạy, liền cùng những cái kia cắt đất cùng một chỗ táng thân biển lửa, hóa thành một mảnh bụi bay. "Tiểu tử, đủ, dừng lại đi." Trong sơn động truyền ra nhất thanh quát chói tai. Lập tức liền gặp còn lại mấy chục cái phệ linh trùng từ cửa động vách núi hai bên riêng phần mình bay ra ngoài, rất nhanh một lần nữa sắp xếp tổ hợp, lần nữa biến thành đan khâu tử mặt to. Bất quá lần này, đan khâu tử thần hồn rõ ràng thụ trọng thương, ngay cả dùng phệ linh trùng huyễn hóa ra tới bộ mặt, lại cũng chỉ còn lại có nửa gương mặt. Mà lại tạo thành cái này, nửa gương mặt phệ linh trùng cũng biến thành khủng hoảng không thôi, thỉnh thoảng bay vào bay ra, để mặt kia bộ nhìn pha tạp không chịu nổi, một bộ tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ bộ dáng. Trên mặt con kia độc trong mắt, cũng không thấy nữa chút nào cuồng ngạo cùng hưng phấn, ngược lại dùng tràn ngập kiên kỵ cùng oán độc thần sắc trực câu câu nhìn chằm chằm cậu ta. "Vừa rồi ngươi phun ra đến tuột cùng là cái gì lửa? Rõ ràng không mang theo mảy may linh lực, lại có thể trực tiếp đốt giết phệ linh trùng. Mà lại, thế mà ngay cả lão phu thần hồn đều có thể thương tổn được." Cậu ta cũng không đáp lại, mà là thừa dịp cái này chỉ trong chốc lát, đem hỏa diễm thu hồi đến lò lửa nhỏ bên trong. Cũng đưa tay vuốt vuốt mình huyệt thái dương, để trong đầu kia một tia bị móc sạch ngất cảm giác thoáng chậm chậm. Từ khi luyện thành Trường Xuân công đoạn thứ 3 về sau, cậu ba rõ ràng cảm giác thần hồn của mình đạt được tăng lên trên diện rộng. Cho dù giống vừa rồi như thế phun ra lô hỏa cũng liên tục truy kích, cũng sẽ không lại sinh ra lấy trước kia loại nói nói cảm giác, chỉ có một lát mê muội. Nhưng này loại thần hồn bị tiêu hao hơn phân nửa cảm giác mệt mỏi vẫn tồn tại như cũ, cái này khiến cậu ba cũng không dám tùy ý phun lửa. Sợ nhiều nôn mấy lần về sau liền sẽ triệt để ngất đi, đến lúc đó liền không thể vãn hồi. Đan Câu Tử rất mau nhìn ra một chút manh mối, cười ha ha, thì ra là thế. Xem ra ngọn lửa này ngươi còn không thể hoàn toàn khống chế, chắc là thông qua cơ duyên gì đạt được thần hỏa. Gặp cậu ba không có trả lời, hắn nói tiếp, tiểu tử, ngươi bất quá chỉ là một cái luyện khí sơ kỳ tiểu tu sĩ mà thôi, cũng có như thế thần hỏa, không khác thôn phụ ông đi buồn. Mang ngọc có tội, sớm muộn cũng sẽ cho chính ngươi đưa tới tai họa, không bằng cùng lão phu liên thủ như thế nào. Cậu ba vẫn như cũ không nói, nhưng đôi mắt bên trong một màn kia quật cường chi sắc, đã cho thấy thái độ hắn. Đan Câu Tử nặng nề thở dài, hướng dẫn từng bước nói, những năm này, lão phu vì có thể để cho cái này chừng trăm trị phệ linh trùng nuôi sống sót, không chỉ có đem quanh thân linh thạch cùng pháp khí toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, thậm chí ngay cả còn sót lại thần hồn đều chủ động lấy ra, khiến cái này ấu trùng tốt vệ. Lão phu như thế chịu đủ, ủy khúc cầu toàn, cũng không phải là muốn mượn thể trọng sinh, mà là nghĩ đến một ngày kia, có thể tận mắt thấy thủ kia nhà bị linh trùng cắn nuốt thân, thôn vệ thần hồn, cuối cùng bạn kiếp bất phục. Chỉ có như vậy, lão phu mới có thể nghỉ ngơi mà đi. Cậu ba tựa hồ nghĩ đến cái gì, thần sắc hơi động một chút. Lúc này mới lên tiếng hỏi, cựu gia của ngươi là ai? Cùng liệt diễm môn đệ cựu phong đan khâu tử có quan hệ gì?
Ồ,
đối phương lông mày nhíu lại, đệ cựu phong lại ra cái đan khâu tử a? Như thế xem ra, bọn hắn lúc trước đối phó lão phu cũng không phải là ra ngoài ngẫu nhiên, mà là sớm có dự mưu. Ha ha.
Tiểu tử, hắn cũng không trực tiếp đáp lại, mà là đổi đề tài nói, lão phu thần hồn thụ trọng thương, vốn là ngày giờ không nhiều, chỉ cần ngươi chịu mang lão phu về liệt diễm môn, để lão phu giết cái kia giả đan khâu tử báo thù rửa hận, lão phu liền đem suốt đời sở học toàn bộ truyền tụ cho ngươi. Chờ lão phu sau khi ngã xuống, cái này mấy chục con vệ linh trùng cũng tất cả đều về ngươi trưởng khống. Lấy ngươi tư chất tu hành cùng thần hỏa, lại thêm những này vệ linh trùng, đợi một thời gian, đợi ngươi tu vi đột phá trúc cơ về sau, coi như hành hành toàn bộ đại lương quốc tu tiên giới, chắc hẳn cũng không đáng kể. Cầu ga lắc đầu, ngươi đừng nghĩ gạt ta, chính ngươi vốn chính là trúc cơ tu sĩ, lại dẫn những này vệ linh trùng, còn không phải đồng dạng bị người chém giết. Đan Câu Tử bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi có chỗ không biết, lão phu ngày đó bị người đánh lén thời điểm, linh trùng trong túi vệ linh trùng còn bẹn bẹn chỉ là trứng trùng, là trải qua 10 năm này cẩn thận chăn nuôi, mới đem dưỡng thành bộ dáng như vậy. Ngươi đừng thấy bọn nó đã hung mãnh như vậy, kỳ thật cũng vẫn chỉ là ấu thể mà thôi. Nếu như có thể đem dưỡng thành thành niên thể, một đoàn vệ linh trùng bay ra ngoài, đừng nói là trúc cơ cùng kim đan kỳ, coi như nguyên anh kỳ đại năng nhìn thấy, cũng phải nhượng bộ lui binh. Cầu Ga lấy làm kinh hãi, vệ linh trùng thế mà lợi hại như vậy. Lúc trước hắn nghe Xuân Hiểu nói lên thời điểm, chỉ biết là linh trùng bảng vị trí thứ mười mấy linh trùng đều hết sức lợi hại, mỗi một cái dưỡng thành thành niên thể về sau đều có thể so với nguyên anh tu sĩ tu vi, có thậm chí có thể so với hóa thần đại năng. Không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là xếp hạng 50 vị trí đầu vệ linh trùng cũng có uy lực như thế. Đan Câu Tử gặp Cầu Ga một mặt vẻ kinh ngạc, cười đáp ý, như thế nào, ngươi rốt cục đáp ứng chịu cùng lão phu liên thủ rồi?
Không phải, không phải. Cầu Ga vội vàng quát tay, ngươi cũng không phải người tốt lành gì, mà lại sớm đáng chết, ta tại sao muốn cùng một người chết liên thủ? Chỉ là thấy ngươi đáng thương, liền muốn hỏi một chút ngươi đến cựu gia là ai, nhìn em ngươi an táng về sau, có thể hay không giúp ngươi báo thù thôi. Đan Câu Tử nghe vậy, lông mày thật sâu nhăn lại, ngươi dám can đảm trêu đùa lão phu? Hắn tựa hồ giận không kềm được, lại đột nhiên phát giác sơn động bên ngoài truyền đến một trận linh lực ba động. Nhãn châu xoay động, đội vàng lại thúc giục mấy chục cái vệ linh trùng riêng phần mình bay vào đến hai bên trong vách núi, rất nhanh chui vào bùn đất, biến mất không thấy gì nữa. Cầu Ga đang muốn khống chế thần hỏa tiếp tục truy kích, đã thấy một thanh kỳ quái màu đen ô lớn từ cửa hang bay vào. Kia ô lớn thấy Cầu Ga về sau liền lập tức thu nạp, hóa thành một thanh trường thương màu đen, hướng phía Cầu Ga châu ngực liền đâm thẳng mà đến. Chương 67, đoạt xá. Chương 67, đoạt xá. Bành. Nghe được một tiếng vang thật lớn từ sơn động truyền ra, vừa mới bay đến cửa động hai tên áo bào đen ma tu liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra một vòng tốt sắc. Thiếu chủ vừa lên đến liền sử xuất U Huyền Vũ bực này đỉnh cấp pháp khí, liền xem như trúc cơ sơ kỳ tu sĩ vô ý trúng chiêu, sợ cũng sẽ trọng thương, chớ nói chi là hắn chỉ là một cái nho nhỏ luyện khí sơ kỳ tiểu quỷ. Dáng lùn ma tu một bên đem chung quanh dùng cho thăm dò màu đen nhỏ thiêu thân thu hồi, một bên thuần thục vuốt mông ngựa. Nam tử tóc xám khoát tay nói, nơi đây khoảng cách liệt diễm môn cũng không quá xa, những lao gia hỏa kia đạt được tiểu tử này vẫn là tin tức về sau, nếu là sử dụng bí pháp đột thuật, nhiều nhất thời gian một nén nhang liền có thể đuổi tới. Chúng ta thu hồn phách của hắn liền mau chóng rời đi, đừng ở chỗ này làm quá nhiều dừng lại. Thiếu chủ anh minh. Dáng lùn ma tu chắc tay, rất mau đem tất cả truy hơi thở ngà thu sạch về, lại chờ giây lát, trong sơn động màu đen ô lớn nhưng lại chưa tự động bay ra.
Ừm.
Nam tử tóc xám khẽ nhíu mày, lập tức bấm một cái pháp quyết, muốn đem mình pháp khí chủ động gọi ra tới. Không ngờ, hắn thử nhiều lần, nhưng như cũng không thấy hiệu quả. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cùng nhau hiện lên nghi hoặc cùng vẻ cảnh giác. Dáng lùn ma tu chủ động nói, thiếu chủ lại ở đây làm sơ chờ, để thuộc hạ đi vào trước tìm hiểu một phen. Nam tử tóc xám không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận đồng ý. Dáng lùn ma tu lập tức liền lấy ra một kiện vòng đâm trạng pháp khí, chậm rãi vào sân động, chỉ để lại nam tử tóc xám vẫn như cũ chắp hai tay sau lưng, chỉ ở núi cửa động. Mưa lớn mưa to từ phía trên bảy xuống, lại bị quanh người hắn hộ thể linh lực tự động bắn ra, gần không được thân. Hai tên ma tu cũng không phát hiện, sau lưng cách đó không xa, một con to bằng móng tay màu đỏ tiểu côn trùng từ bùn trong đất phá đất mà lên, lại mượn mưa to hiểm hộ im ắng bay tới, dùng sắc bén rắc hút tại kia linh lực vòng bảo hộ phía trên cắn ra cái nho nhỏ lỗ hổng.
Ừm,
thứ gì? Chờ nam tử tóc xám phát hiện không hợp lý lúc, con kia vệ linh trùng đã phá che đậy mà vào. Lập tức một sợi cường đại thần niệm từ đỉnh đầu hắn huyệt bách hội điên cuồng chui vào trong, trong khoảnh khắc liền phá thần thức phòng ngự, thành công chui vào đến trong óc hắn. Rầm rầm, rầm rầm, theo linh lực vòng bảo hộ tán loạn, vô số giọt mưa lớn như hạt đậu rốt cục rơi xuống, đánh vào nam tử tóc xám trên thân. Nhưng hắn giống như là không có chút nào phát giác, cả người như là một điêu sững sờ tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Chỉ là tại chỗ sâu trong óc, hai đạo thần hồn bắt đầu làm lên liều chết vật lộn. Dáng lùn ma tu cũng không nhận thấy được sau lưng biến động, vẫn như cũ nhanh chân tiến vào trong sân động. Hắn mới vừa vào đến, liền đem trong tay vòng đâm trạng pháp khí trực tiếp tế ra. Một giây sau, liền gặp kia vòng đâm trạng pháp khí trong nháy mắt hiện hóa ra một hai chục cái giống nhau như lúc pháp khí, lấy tốc độ cực nhanh hướng sơn động bốn phía phi đâm mà đi. Ba ba bá, ba ba bá. Theo một tràng tiếng xé gió vang lên, chỉ ở thoáng qua ở giữa, trung quanh vách núi liền bị đâm thành một mảnh thủng trăm ngàn lỗ, cây mây vẩy ra, đá vụn rơi xuống, không lưu nửa tấc mà bích. Dù vậy, dáng lùn ma tu vẫn không có muốn thu về pháp khí ý tứ, mà là một bên tiếp tục thao túng pháp khí ở trung quanh phi đâm, một bên chậm rãi hướng phía trước, đi hướng sơn động chỗ sâu. Một đoạn thời khắc, Lỗ thai hắn hơi động một chút, đột nhiên nghe được trong động truyền đến một trận bén nhọn tiếng xé gió. Dáng lùn ma tu không dám thất lễ, vội vàng bấm một cái pháp quyết, vung tay lên, đem chúng quanh 10 cái vòng đâm pháp khí tàn ảnh toàn bộ đánh vào đến sơn động chỗ sâu. Đương đương đương, đương đương cong. Đương theo lấy một trận kim thạch đan sen tiếng vang, liên tiếp hỏa hoa trong bóng đêm liên tục bay lên. Mượn cái này yếu ớt ánh lửa, dáng lùn ma tu rốt cục thấy rõ ràng, cái kia liệt diễm môn thiếu niên tiên kiêu từ hang động chỗ sâu một cái lôi thủng bên trong cất bước mà ra. Thiếu niên này ngực y phục sớm bị đâm xuyên, khóe miệng còn lưu lại một tia thụ thương lưu lại vết máu. Nhưng hắn tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ một tay nắm lấy cái kia thanh màu đen ô lớn, một tay bắt mười mấy cây tỏa linh châm, nhanh chân hướng phía trước. Hắn ngồi đi lên phía trước một bước, liền tiện tay ném ra hai cây ngân châm, đem nghị muốn tới gần vòng đâm pháp khí cho tinh chuẩn đánh bay. Trong tay U Huyền dù mặc dù một mực tại không ngừng run run, nhưng vô luận như thế nào cũng vô pháp từ thiếu niên nằm trong ngón tay tránh thoát ra ngoài. Dáng lùn ma tu thấy thế dừng bước lại, lông mày cấp tốc nhăn lại, trên mặt hiện lên một tia khó tin. Ngươi thế mà thật bị U Huyền dù đánh trúng vào. Sinh sinh chống đỡ U Huyền dù một kích, lại còn có thể không có việc gì. Làm sao có thể? Cầu Ba cũng không làm bất kỳ đáp lại nào, chỉ tiếp tục dậm chân hướng về phía trước. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có bao nhiêu tỏa linh châm có thể lãng phí. Kia ma tu lạnh hừ một tiếng, lập tức cắn chóp lưỡi, phun ra một miệng lớn tinh huyết. Sau một khắc, vòng đâm pháp khí tựa hồ là nhận lấy tinh huyết kích thích, phát ra một trận ông ông chiến minh âm thanh. Cùng lúc đó, trung quanh pháp khí tàn ảnh, trong nháy mắt lại tăng vọt hơn 2 lần, đạt tới 450 cái nhiều. Rất nhanh, rốt cục có mấy đạo tàn ảnh đột phá tỏa linh châm phòng ngự, trực tiếp đánh vào trên người thiếu niên. Nhưng thiếu niên bị đâm bay hoặc là ngã xuống hình tượng cũng không phát sinh. Mỗi bị đâm trúng một lần, cũng vẹn vẹn chỉ là trên thân thêm ra một đạo vết máu, sau đó dừng lại nửa bước, lại giống người không việc gì đồng dạng tiếp tục tiến lên mà đến. Kia ma tu thấy thế, lập tức liền trợn tròn mắt, cả người trở nên trợn mắt hốt hoồm. Cái này, bị hôn nguyên gai bên trong đều có thể không có việc gì. Tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì? Gặp thiếu niên tiếp tục chậm rãi tới gần, kia ma tu trong lòng lại có một tia như là nhìn thấy lão môn chủ đồng dạng cảm giác sợ hãi, từ đấy lòng cấp tốc lan tràn ra. Hắn không muốn mạo hiểm, liền vội vàng xoay người liền muốn lui ra ngoài. Vừa quay đầu lại, chỉ thấy nam tử tóc xám tựa hồ chờ không nổi, đã từ cửa hàng tiến vào. Thiếu chủ, tiểu tử này có chút không đúng, chúng ta sự việc cần giải quyết phải cẩn thận chút. Dáng lùn ma tu nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác phần bụng truyền đến một trận kịch liệt nhói nhói cảm giác. Túi đầu xem xét, chỉ gặp nhà mình thiếu chủ lại xuất ra một con thiết trảo pháp khí, đã đâm thẳng nhập hắn bụng dưới đan điền vị trí. Lại nhẹ nhàng một pha trộn, lập tức đan điền tổn hại, linh căn vỡ vụn. Dáng lùn ma tu mở to hai mắt, con ngươi rung mạnh, trên mặt cấp tốc che kín kinh hãi cùng nghi hoặc. Thiếu chủ, lão phu đương nhiên biết tiểu tử kia không thích hợp, không cần đến ngươi tới nhắc nhở. Chỉ nghe nam tử tóc xám chậm rãi mở miệng, thanh âm vẫn như cũ quen thuộc, nhưng lại mang theo mấy phần giản mua ý vị. Ngươi cái này ma tu có thể bị mình thiếu chủ giết chết, cũng coi là chết có ý nghĩa đi. Ha ha, đây là đoạt xá. Dáng lùn ma tu rốt cục kịp phản ứng, lại là thì đã trễ. Theo mười mấy con vệ linh trùng từ đối phương trong tay áo bay ra, nhao nhao cắn ở trên người hắn, hắn cảm giác trên thân còn sót lại linh lực cũng đang nhanh chóng tiêu tán. Rất nhanh liền triệt để mất đi sức sống, giống một đống thịt nhão mềm nhũn ngã xuống. Thu thập cái này ma tu, nam tử tóc xám mới một lần nữa nhìn về phía cậu ta, chậm rãi mở miệng, tiểu tử, ngươi cũng nhìn thấy, hai cái này ma tu chính là đặc địa vì giết ngươi tới, lão phu đã giúp ngươi toàn bộ giải quyết. Lão phu cũng coi là lấy ra nên có thành ý, hiện tại có thể nói chuyện giữa chúng ta hợp tác đi. Chương 68, hợp tác cơ sở, linh trùng túi. Chương 68, hợp tác cơ sở, linh trùng túi. Đây chính là đoạt xá a. Cậu ta nhìn trước mắt cái này vừa xa lạ lại dẫn chút quen thuộc khí chất tóc xám ma tu, thần sắc có chút nghiêm trọng. Liên quan tới đoạt xá, lúc trước hắn nghe Xuân Hiểu nói qua, biết đây là một loại dị thường thảm liệt pháp thuật thủ đoạn. Một khi bắt đầu, liền nhất định có một phương gặp thần hồn vẫn diệt về sau mới có thể kết thúc. Khởi xướng đoạt xá tu sĩ, không chỉ có muốn mãi mãi vứt bỏ nhục thân của mình, mà lại trong tương lai con đường tu hành bên trên, mỗi một lần đứng trước đột phá cửa ải thời điểm, đều sẽ phải gánh chịu thiên kiếp cùng tâm ma phá lệ chiếu cố. Cái này mang ý nghĩa, mỗi một lần tiến giai, đều muốn so phổ thông tu sĩ khó khăn nhiều gấp mấy lần. Bởi vậy, nếu không phải đến không có lựa chọn nào khác, thời điểm bình thường người tu hành là tuyệt sẽ không đi đến đoạt xá bước này. Nam tử tóc xám cũng không nóng nảy, chỉ đem hai tên ma tu túi chứa vật nhặt lên cất kỹ, cái này mới chậm rãi mở miệng. Lão phu ngày đó bị gian nhân đánh lén, bị nhốt ở đây chỗ, trong lòng tích hận khó tiêu, không tiếc lấy trúc cơ huyết đục chi thân chăn nuôi vệ linh trùng. 10 năm ở giữa, mới đem bên trong một nửa trứng trung ấp, dưỡng thành đấu thể. Bất quá, lão phu cũng bởi vậy nhục thân hủy hết, chỉ còn một sợi tàn hồn mà thôi, bị cương gió thổi qua liền sẽ tiêu tán. Bất đắc dĩ, đành phải từ khốn tại chỗ này trong sân động. Nếu không phải ngươi hôm nay dẫn hai vị này ma tu tới, chỉ sợ lão phu cũng không còn cách nào lại thấy ánh mặt trời. Việc này là ngươi đối lão phu có ân, trùng hợp lão phu là có ân tất báo người, đây cũng là hai người chúng ta hợp tác tiền đề. Nếu không phải như thế, mới lão phu đoạt xá sau khi thành công, lớn có thể trực tiếp rời đi, không cần đến lại tiến tới tìm ngươi. Cầu Ba một bên nghe đối phương lý do thoái thác, một bên ở trong lòng suy nghĩ lấy mình cùng đối phương chi ở giữa chênh lệch. Mặc dù người này tàn hồn vừa rồi đã bị lô hỏa thiêu hủy hơn phân nửa, nhưng lúc này đoạt xá thành công, lại nhiều một bộ luyện khí hậu kỳ nhục thân, thực lực không giảm trái lại còn tăng. Mà lại, vừa rồi Cầu Ba sở dĩ có thể trọng thương đối thủ, hay là bởi vì đối phương không biết lô hỏa lợi hại, không có phòng bị. Nhưng lúc này, tóc xám ma tu lúc nói chuyện, từ đầu đến cuối đứng tại núi cửa động, tùy thời làm xong né tránh thần hỏa đánh lén chuẩn bị. Cái này đã mất đi một kích chiến thắng khả năng. Suy nghĩ ở giữa, chỉ nghe đối phương tiếp tục mở miệng, ngươi đã bị kéo vào đệ tử phong, nhất định là kia giả đàn khâu tử nhìn chúng trên người ngươi thần hỏa, muốn tìm cơ hội cướp đoạt quá khứ, trộm làm hữu dụng. Mà lão phu cũng là bị hắn làm hại, như thế xem ra, hắn là ta hai người cùng chung địch nhân, đây cũng là hai người chúng ta có thể hợp tác cơ sở. Không cần nói nữa. Cầu ba lắc đầu ngắt lời nói, ngươi tùy ý giết người, mới vừa rồi còn muốn giết ta, căn bản cũng không phải là người tốt lành gì. Ta mới sẽ không cùng ngươi thứ người xấu này hợp tác. Người tốt. Ha ha ha. Nam tử tóc xám giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, ngửa đầu cùng cười vài tiếng, tiểu tử, đừng ấu trí nữa, cái này trong tu tiên giới từ đâu tới người tốt lành gì. Những cái kia thượng cổ đại năng tiền bối, vị kia không phải từ trong núi thây biển máu đi ra. Thiên địa dĩ vạn vật vì số cầu, thiên địa nhưng được cho người tốt. Liền xem như ngươi, ngươi dám nói mình chưa hề giết qua người sao? Cầu ba lẽ thẳng khí hùng, ta chưa hề giết qua người tốt, muốn giết cũng chỉ giết xấu nhân cùng yêu quái. Nam tử tóc xám sững sờ, lại quan sát tỉ mỉ cầu ba vài lần, gặp cầu ba không giống giả mạo, nhãn châu xoay động, lập tức thay đổi mạch suy nghĩ. Vậy thì tốt, lão phu liền muốn nói với ngươi nói. Hắn chỉ vào nhục thân của mình cùng ngã xuống ma tu nói, lão phu mới xử trí hai người này, đều là huyết sát môn ma tu, ngày bình thường không biết sát hại nhiều ít tu sĩ chính đạo, tự nhiên đều là người xấu. Còn có cái kia giả đàn câu tử, tổn thương lão phu trước đây, nghĩ muốn hại ngươi ở phía sau, tự nhiên cũng là người xấu. Ngươi muốn giết người xấu, lão phu muốn giết giả đàn câu tử, đây cũng là hai người chúng ta cộng đồng mục tiêu. Cầu ba nhíu mày, trong lúc nhất thời lại không có thể tìm tới phản bác lý do. Nam tử tóc xám rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp, mà lại, mới lão phu bị ngươi kia thần hỏa một đốt, thần hồn đã là trọng thương. Mặc dù lúc này đoạt xá thành công, lấy bộ này tàn hồn thân thể cũng không sống nổi mấy năm. Như thế sợ cầu, cũng bất quá là báo thù mà thôi. Chỉ cần ngươi có thể giúp ta giết cái kia giả đan khâu tự chờ đại thù đến báo về sau, lão phu chẳng những có thể giao ra vệ linh trùng cùng sở học công pháp, truyền thừa, ngay cả bộ này thân thể tàn phế cũng có thể mặc cho ngươi xử trí. Cầu ba ánh mắt lấp lóe, vẫn không có đáp ứng. Nam tử tóc xám còn muốn lên tiếng, lại đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì, khẽ nhíu mày. Lại có người đến. Tối nay thật đúng là náo nhiệt a, ha ha. Nhìn này khí tức, hẳn là liệt diễm môn đệ tử, đại khái là đến tìm ngươi lão phu, liền không chậm trễ các ngươi sư môn đoàn tụ. Hắn do dự một chút, lại nói, lúc trước lão phu tại trên vách đá nói qua, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ lão phu mai táng thi cốt, lão phu liền đem linh trùng túi tặng cùng ngươi làm tạ lễ. Lão phu luôn luôn nói lời giữ lời, cầm đi đi. Nam tử tóc xám nói xong, lớn giơ tay lên, càng đem bên hông linh trùng túi trực tiếp ném qua. Cầu ba lần này học thông minh, cũng không có trực tiếp dùng tay đi đón, mà là né tránh nửa bước, mặc kệ rơi ở một bên trên mặt đất. Nam tử tóc xám cười ha ha, ngươi nếu là đối cái kia giả đàn khâu tử cũng có thể như vậy cảnh giác, lão phu cũng yên lòng. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc ảnh cấp tốc bay ra ngoài, rất nhanh biến mất tại ngoài động bạo trong mưa. Cầu ba đang muốn ra xem xét lúc, lại gặp một trương màu vàng phụ triện nhanh chóng bay trở về, rơi vào dưới chân hắn. Cùng lúc đó, bên hai cũng vang lên đàn khâu tử bí ẩn truyền âm, tiểu tử, cái này truyền âm phủ ngươi lại cất kỹ. Ngươi như là lúc nào nghĩ thông suốt, có thể tùy thời dùng truyền âm phủ cùng lão phu liên hệ. Mặt khác nhớ lấy, nhất định phải cẩn thận cái kia giả đàn khâu tử. Cũng đừng không đợi đến cùng lão phu liên thủ, ngươi liền trước một bước bị hắn giết ha ha. Theo thoại âm rơi xuống, đàn khâu tử thần niệm cũng đã cấp tốc rời xa. Cầu ba vẫn như cũ không có buông lòng cảnh giác, lại lập tức buông ra thần thức, cẩn thận dò xét hạ. Rất nhanh liền phát hiện, này sơn động phụ cận, quả nhiên đã không có đàn khâu tử khí tức, cái này mới rốt cục thở dài một hơi. Hắn vừa rồi tại trong lòng suy nghĩ một phen, nếu như hai người thật độc thủ, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Bây giờ đối phương có thể chủ động rời đi, đối với mình tới nói chính là kết quả tốt nhất. Cho nên, đệ cửu phong cái kia đàn câu tử, nguyên lai là giả a. Cầu ba tự lẩm bẩm. Đêm nay phát sinh sự tình quá mức đột nhiên, cầu ba đến bây giờ đều vẫn không có thể hoàn toàn kịp phản ứng. Mà vừa rồi vị kia tự xưng là đàn câu tử trúc cơ tu sĩ, ngay từ đầu là nghĩ ra tay với cầu ba đối hắn cũng đương nhiên sẽ không tin hoàn toàn. Vô luận như thế nào chờ lần này trở lại liệt diễm môn về sau, liền phải tận lực cảnh giác một chút. Cầu ba bất đắc dĩ thở dài, lại đem truyền âm phủ cùng linh trùng túi phân biệt nhặt lên, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, không nhìn ra cái gì dị thường, này mới khiến thần trí của mình tràn vào đến linh trùng trong túi. Trong túi không gian rất lớn, so cầu ba túi chứa vật còn muốn đại suất nhiều gấp 10. Bên trong mà cũng không phải là không có vật gì, còn giữ mấy cái to như hạt đậu màu trắng trứng trùng. Đây là phệ linh trùng trứng trùng. Cầu ba trong lòng giật mình. Bất quá hắn rất nhanh liền chú ý tới, mấy cái này trứng trùng hoặc là có chỗ tàn phá, hoặc là chính là đã làm xẹp, rõ ràng là ấp thất bại về sau mới có thể bị lưu lại. Mà trước đó còn thừa lại kia mấy chục con ấu thể phệ linh trùng thì là đã bị chính đan khâu tự mang đi. Chương 69, thu hoạch dù đen. Chương 69, thu hoạch dù đen. Không thể đạt được phệ linh trùng, cầu ba cũng không thấy được mất nhịn. Dù sao đối phương lúc trước tại trên vách đá nhắn lại, hoàn toàn chính xác chỉ nói đưa tặng linh trùng túi, cũng không có nói muốn đem bên trong linh trùng cùng nhau đưa tặng. Đối mới có thể làm được nói lời giữ lời, đã để cầu ba cảm thấy thật bất ngờ. Lại cẩn thận từng ly từng tí kiểm tra một phen về sau, cầu ba đem linh trùng túi cất kỹ, lại quay đầu cẩn thận lục soát hạ cố kia ma tu thi thể. Nguyên bản bị ma tu cầm trong tay cái kia vòng đâm trạng pháp khí, cùng hắn túi chứa vật cùng một chỗ, đều bị đan khâu tử cầm đi. Cầu ba vốn cho rằng sẽ không có thứ gì lưu lại, bất quá chuyện ngoài ý muốn chính là, hắn rất nhanh liền từ cái này ma tu trong ngực, lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hộp ngọc. Đem hộp ngọc mở ra, lập tức liền có một đám lít nha lít nhít màu đen nhỏ thiêu thân chen chúc bay ra. Thứ gì? Cầu ba giật nảy mình, vội vàng vứt bỏ hộp ngọc, cũng về sau nhảy ra một bước dài, thậm chí đã cấp tốc lấy ra một tờ hỏa phù, tùy thời chuẩn bị sử dụng phù lửa tiến hành đốt cháy. Cũng may những cái kia màu đen bươm bướm sau khi đi ra, cũng không có biểu hiện ra chút nào tính công kích, chỉ giống con ruồi không đầu, quay chung quanh tại kia ma tu thi thể chung quanh vừa đi vừa về bay múa. Có thì là rơi vào kia ma tu hai tay cùng trên mặt chậm rãi bò đi, trong đó tựa hồ ẩn ẩn để lộ ra một tia bi ai cảm xúc. Xem ra những này bươm bướm đều là cái này ma tu mình chăn nuôi lên linh trùng, hiện tại chủ nhân đã chết, bọn chúng hẳn là sẽ rất thương tâm đi. Cũng không biết những linh trùng này có thể hay không giống phổ thông bươm bướm như thế thích ăn mật hoa. Cậu vàng nghĩ nghĩ, từ mình trong túi chứa vật xuất ra một đóa so lớn cỡ bàn tay một chút đóa hoa màu xanh lam. Đây là hắn tại đệ cửu phong động quật bên trong gieo xuống u mộng hoa, đoán chừng cũng có tiếp cận 200 năm. Lúc đầu hắn là nghe Xuân Hiểu nói qua u mộng hoa để mắt, liền hái được mấy đóa hơi lớn một chút đóa hoa ra, nghĩ đưa cho Xuân Hiểu làm đồ trang sức cái gì. Không ngờ chuyện đã xảy ra hôm nay quá nhiều, nhất thời liền quên. Lúc này dứt khoát lấy ra, thử một chút những cái kia màu đen bươm bướm thói quen về ăn. Tiểu gia hỏa, có cần phải tới ăn một chút gì? Ăn no rồi liền không khó quá. Đám kia màu đen bươm bướm cũng không biết là nghe hiểu cậu hoa, vẫn là ngửi thấy cái này u mộng hoa hương hoa, lập tức liền bỏ ma tu thi thể, toàn bộ bay tới, bắt đầu cướp liếm ăn kia trên đóa hoa mật hoa. Quả nhiên hữu dụng. Cậu hoa đại hỉ, vội vàng đem còn lại mấy đóa u mộng hoa cùng nhau xuất ra. Những cái kia màu đen bươm bướm mặc dù thể tích so con ruồi còn nhỏ, nhưng dù sao số lượng đông đảo, trọn vẹn có mấy ngàn con, rất nhanh liền đều bay tới, đem mấy đóa u mộng hoa vây quanh cái ba tầng trong ba tầng ngoài chật như nêm cối. Kia trên đóa hoa mật hoa kỳ thật không ít, nhưng cũng không nhịn được như thế đông đảo bươm bướm liếm ăn. Cứ việc mỗi một cái bươm bướm chỉ liếm như vậy hai ba ngụm liền bị đồng bạn hắn gặp mở, nhưng rất nhanh vẫn là đem mấy đóa u mộng hoa mật hoa liên đối lấy cánh hoa cùng một chỗ cắn nuốt sạch sẽ. Đám kia màu đen bươm bướm rõ ràng không ăn đủ, lại vây quanh cầu ga vừa đi vừa về bay quấn. Cầu ga bất đắc dĩ nói, lúc này đã không có á. Các ngươi nếu là tin được ta, liền tự mình bay trở về đến trong hộp đi, ta đem các ngươi mang về nhà ăn đủ. Cầu ga ngay cả hô mấy âm thanh đều không có hiệu quả, đành phải thả ra bản thân cường đại thần niệm, lúc này mới đem một đám bươm bướm chấn nhất nặng, nhao nhao tranh trước sợ sau bay trở về hộp ngọc. Ba. Cầu ga đóng lại hộp ngọc, nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ không ra nhỏ như vậy một cái hộp, thế mà có thể bay ra nhiều như vậy linh trùng. Xem ra cái này hộp ngọc cũng cùng linh trùng túi, là có thể dung nạp linh trùng không gian pháp khí. Ngoại trừ hộp ngọc bên ngoài, lúc trước cầu ga tay không tiếp được cái kia thanh màu đen ô lớn, đan câu tử cũng không có tranh đoạt, trực tiếp để lại cho cầu ga. Cái kia màu đen ô lớn cũng không biết là từ loại kim loại nào chất liệu rèn đúc mà thành, cầm chiếu nặng chí ít có nặng 400-500 cân. Kết cấu ngược lại là cùng bình thường ô giấy dầu không sai biệt lắm, bất quá hơi lớn một chút. Cầu ga nếm thử lấy làm nhỏ máu nhận chủ về sau, thế mà có thể dùng thần niệm thao túng ô lớn giống phi kiếm đồng dạng vừa đi vừa về bay múa. Còn có thể cách không khống chế đem kia kim loại mặc dù tùy ý chống ra cùng thu nạp. Chống ra lúc có thể coi như to lớn kiên tròn, thu nạp sau lại có thể xem như trường thương màu đen sử dụng, có thể nói công phòng nhất thể. Nhìn cái này màu đen ô lớn khí tức, chí ít hẳn là một kiện cao giai pháp khí. Lại thêm linh trùng túi, màu đen bươm bướm cùng một ngọc. Không nghĩ tới chuyến này ra, thế mà có thể thu lấy được nhiều đồ như vậy, chắc không được Bạch sư huynh tâm tâm nhậm nhiệm, vẫn muốn cùng lấy tứ trưởng lão ra ngoài làm tông môn nhiệm vụ. Cậu ga đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được ngoài động cách đó không xa, truyền đến một trận cao giọng la lên thanh âm, "Cậu ga sư đệ, cậu ga sư đệ." Cậu ga sững sờ, thật sự có liệt diễm môn sư minh tìm tới. Bất quá, thanh âm này ta giống như cũng chưa từng nghe qua. Hắn liền tranh thủ vật sở hữu kiện tất kỹ, đến núi cửa động đáp lại một câu, "Ta ở chỗ này." Không bao lâu, chỉ thấy một người mặc màu xám chế thức trường bào liệt diễm môn đệ tử ngự kiếm bay tới. "Cậu ga sư đệ, rốt cuộc tìm được ngươi á?" Người kia là cái luyện khí trung kỳ thanh niên tu sĩ, dáng dấp tướng mạo đường đường, nhưng cậu ga chưa thấy qua. Đối phương vừa rơi xuống đất, đã thu đỉnh đầu tấm kia lá sen giống như che mưa pháp khí, mặt mũi tràn đầy hưng phấn dò xét cậu ga, cao hứng nhanh muốn khóc lên. "Cậu ga sư đệ, ngươi không có việc gì liền tốt, thật sự là quá tốt. Rốt cục có thể hướng cựu trưởng lão giao nộp." Cậu ga khẽ nhíu mày, "Xin hỏi sư minh là tại môn hạ vị trưởng lão nào tu hành?" Đối phương cái này mới phản ứng được, vội vàng chắp tay làm tự giới thiệu, "Tại hạ Hồng Hữu Hiển, cũng không giống như cậu ga sư đệ có tốt như vậy tư chất, có thể bái nhập đến cựu đại trưởng lão môn hạ. Ta chỉ là liệt diễm môn một phổ thông nội môn đệ tử, bất quá cậu ga sư đệ lại danh lại là sớm có nghe thấy." Lập tức, Hồng Hữu Hiền liền muốn cầu xem trọng cậu ga, đừng để cậu ga tùy ý ra tông môn sự tình nói. Hắn muốn cho rằng yêu cầu này càng biểu lộ cựu trưởng lão đối tiểu sư đệ này coi trọng cùng bảo vệ. Lại không biết, cậu ga sau khi nghe xong, trong lòng đối vị kia đàn khâu tử lại tăng thêm mấy phần đề phòng cùng cảnh giác. A. Hồng Hữu Hiền rất nhanh liền chú ý đến trong sơn động nằm thi thể, lập tức chăm chú nhíu mày, "Cậu ga sư đệ, cái này, đây là tình huống như thế nào? Huyết sát môn một ma tu, vừa rồi đi theo ta tới còn muốn đánh lên tới, kết quả bị ta giết." Cậu ga vô ý thức đem đàn khâu tử đoạt xá sự tình che giấu đi. A, lại là ma tu. Hồng Hữu Hiền giật mình kêu lên, lập tức tế ra hai thanh phi kiếm, xuất ra mấy trương hỏa phù, lại cấp tốc liếc nhìn chung quanh một vòng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác. "Hồng sư minh yên tâm, ta đã từng điều tra, phụ cận đã không có những người khác." Cậu ga chân ăn nói. Hồng Hữu Hiền lắc đầu, "Cậu ga sư đệ có chỗ không biết, những này ma tu quỷ vật đa dạng, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, hơi không cẩn thận liền sẽ bị kỳ độc tay." "Không được, nơi đây quá mức nguy hiểm, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ có cái khác ma tu tới." "Cậu ga sư đệ, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi đi." Cậu ga chỉ trên đất ma tu thi thể, "Vậy hắn làm sao bây giờ?" Hồng Hữu Hiền khoát tay, cậu ba sư đệ không cần lo lắng, ta cái này hướng tông môn làm báo cáo chuẩn bị chờ một chút sẽ có cái khác trong môn sư huynh sư tỷ tới xử lý. Lập tức, Hồng Hữu Hiền liền ở trong sơn động này đâm một cây linh cờ xem như đánh dấu, lại lấy ra truyền âm phủ, đem tình huống nơi này cho Liệt Diễm môn một ngoại môn trưởng lão làm báo cáo chuẩn bị. Làm xong những này, mới cầm cái che mưa pháp khí ra, mang theo cậu ba cùng một chỗ nhanh chóng nhanh rời đi. Chương 70, Tam Đường Hội Thẩm. Sư hồn. Chương 70, Tam Đường Hội Thẩm. Sư hồn. Cậu ba trở lại Liệt Diễm môn thời điểm, mưa to sớm ngừng. Thời gian đã đến đêm khuya, nhưng to lớn tông môn cửa chính lại là một phái đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng. Ngoại trừ mấy cái trông coi phụ trách đại môn nội môn đệ tử bên ngoài, lại nhiều tới mấy người ở nơi đó chờ lấy. Có mang theo Na Hí mặt nạ cựu trưởng lão Đan Câu Tử, có buổi chiều mới đưa cậu ba một trường cao giai hỏa phù đương lễ gặp mặt thất trưởng lão Hỏa Đạo người, thậm chí liền ngay cả luôn luôn canh giữ ở đệ bát phong luyện khí bát trưởng lão Đỗ Trường Trù, cũng bị nữ nhi Đỗ Xuân Hiểu lôi ra đến tham gia náo nhiệt. Cậu ba sư đệ, ngươi không sao chứ? Xuân Hiểu nhìn thấy cậu ba, liền lập tức kích động chào đón trên dưới dò xét, nho nhỏ gương mặt bên trên tràn đầy vẻ lo lắng. Ta nghe nói ngươi bị ma tu theo dõi, còn gặp đánh lén. Thế nào? Có bị thương hay không? Hồng Hữu Hiền tự nhiên là nhận ra Xuân Hiểu sư muội lúc này nhìn thấy tiểu sư muội đối cậu ba như thế để bụng, trong lòng quả thực không ngừng hâm mộ. Bất quá hắn không dám trì hoãn, chỉ nhìn thoáng qua liền nhanh chóng tiến lên, hướng phía trên bậc thang mấy người cùng kính chắp tay, mấy vị trưởng lão, đệ tử may mắn không làm được bệnh, đem cậu ba sư đệ cho an toàn mang trở về. Hòa Đạo người cười ha ha, lời này của ngươi nói đến, giống như kia ma tu là ngươi đi chém giết, ha ha. Hồng Hữu Hiền lập tức bị dọa đến đầu đầy mồ hôi lạnh, đệ tử không dám giấu giếm, đệ tử đến hang núi kia thời điểm, cậu ba sư đệ đã đem ma tu thành công chém giết. Cậu ba sư đệ mặc dù chỉ là luyện khí sơ kỳ tu vi, lại có thể tùy tiện chém giết huyết sắt môn ma tu, không hổ là ta Liệt Diễm môn tương lai thiên tiêu, đệ tử cũng là bội phục không thôi. Đừng tại đây mà nhiều lời, ta nhưng không hứng thú cùng người rông dài. Hòa Đạo người không kiên nhẫn đem nó đánh gãy, lại trực tiếp nhìn về phía cậu ba. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết kia ma tu là thân phận gì, tu vi bực nào, cùng hôm nay tại bên trong tông môn tự bạo kia người trúc cơ kỳ ma tu có cái gì liên quan? Cậu ba lắc đầu, thân phận cùng cái khác đều không rõ ràng, ta chỉ biết là hắn là luyện khí 9 tầng tu vi. Cái gì? Hồng Hữu Hiền nghe vậy trực tiếp trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn lúc trước nhìn thấy kia ma tu thi thể thời điểm, cũng không nhìn ra bất luận cái gì cùng tu vi tương quan dấu hiệu, còn tưởng rằng kia vẹn vẹn chỉ là cái luyện khí sơ kỳ ma tu. Lúc này mới biết, nguyên lai chết tại cậu ba sư đệ thủ hạ thế mà còn là cái luyện khí hậu kỳ. Cậu ba sư đệ vậy mà chém giết một luyện khí 9 tầng ma tu. Hồng Hữu Hiền hít sâu một hơi, đối cái kia nhìn đần độn thiếu niên cũng không dám lại có bất kỳ khinh thường. Mấy tên trưởng lão cũng liếc mắt nhìn nhau, bất quá mấy người đều nghe nói cậu ba đem đệ tam phong đại đệ tử Cố Bạch Thần một quyền đả thương sự tình, bởi vậy cũng không có cảm giác quá mức ngoài ý muốn. Hòa Đạo người do dự một chút, hỏi tiếp, vậy ngươi nhưng nhìn qua hắn túi chưa vào rồi, có hay không nhìn thấy kia nửa cuốn tàng bảo đồ, hoặc là cùng tàng bảo đồ có liên quan thứ gì? Cậu ba sững sờ, liền vội vàng lắc đầu, không có, không có, ta đều không có đụng qua hắn túi chứa vật, cũng không biết bên trong chứa vật gì. Thật sao? Hòa Đạo người hít mắt, lại quay đầu nhìn về phía Hồng Hữu Hiền. Hồng Hữu Hiền chỗ nào còn nhìn không rõ, đây đã là tông môn Tam Đường hội thẩm, chính là vì cái kia tàng bảo đồ tới. Vội vàng đem đầu thấp xuống, đệ tử cũng không rõ a. Đệ tử còn tưởng rằng cậu ba sư đệ đã đem túi chứa vật cầm đi, cũng không có làm quá nhiều kiểm tra. Việc này cậu ba sư đệ nhưng vì ta làm chứng. Cậu ba gật đầu nói, thất trưởng lão, Hồng sư huynh đuổi tới về sau, rất nhanh liền đem ta đón đi, đối kia ma tu sự tình hoàn toàn chính xác không biết rõ tình hình. Mà lại ta vừa rồi suy nghĩ một chút, kia ma tu đối ta khởi xướng đánh lén thời điểm, trên thân vốn là không mang lấy túi chứa vật. Hồng Hữu Hiền hướng cậu ba lộ ra cái ánh mắt cảm kích, cậu ba nhẹ nhàng gật đầu đáp lại. Chuyện này vốn là cùng Hồng sư huynh không quan hệ, hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy đối phương lại bởi vậy mà nhận gánh cái gì chịu tội. Bất quá cậu ba trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, đang câu tử đội vàng cầm kia hai cái túi chứa vật rời đi, chẳng lẽ lại là nhìn thấy bên trong chứa nửa cuốn tàng bảo đồ rồi. Cậu ba âm thầm quyết định, quay đầu nhất định phải dùng truyền âm phù đem chuyện này hỏi thăm rõ ràng. Tiểu tử, đừng tưởng rằng lão phu hôm nay tặng ngươi một trường cao giai hỏa phù, ngươi liền có thể lừa gạt lão phu. Hòa Đạo người cười lạnh nói, một cái luyện khí hậu kỳ ma tu, tiềm hành đến ta Liệt Diễm môn phạm vi thế lực bên trong, làm sao có thể không mang lấy không gian pháp khí. Cậu ba chụp chụp sọ não, chân thành nói, đoán chừng hắn cũng biết hắn khả năng đánh không lại ta, cho nên liền sớm đem túi chứa vật cho ẩn nấp rồi đi. Mọi người tại đây nghe vậy, nhao nhao hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều trở nên có chút cổ quái. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, lại không thể nói cậu ba cái này lời hoàn toàn không có đạo lý. Dù sao tại bí ẩn giao dịch hội thời điểm, cậu ba nhưng là có thể ngăn lại trúc cơ ma tu một cái đánh lén. Nếu như lúc ấy cái khác ma tu ở đây, nói không chừng đối cậu ba có chút kiêng kỵ cũng thuộc về thực bình thường. Hòa Đạo người cũng không nghĩ tới, thẩm vấn lúc này mới vừa ngay từ đầu, liền đã lâm vào thế bí. Hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh hai vị khác trưởng lão, trầm giọng mở miệng, tàng bảo đồ can hệ trọng đại, vô luận như thế nào cũng nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Mà lại, ma tu làm việc nghĩ đến quỷ dị khó dò, coi như kia ma tu đã bị chém giết, cũng khó đảm bảo hắn không có ở tiểu tử này trên thân lưu lại cái gì thủ đoạn khác. Cho nên lão phu cho rằng, để bảo đảm vạn vô nhất thất, hẳn là đối tiểu tử này sử dụng siêu hồn chi thuật. T. Hồng Hữu Hiền sâu hít sâu một hơi. Hắn vốn cho rằng, nhiều nhất mấy vị trưởng lão thay nhau thẩm vấn liền đã coi như là mười phần nghiêm khắc. Không ngờ thất trưởng lão vừa lên đến liền muốn sử dụng siêu hồn cấm thuật, hơn nữa còn là đối tông môn tiên tiêu sử dụng. Có thể thấy được trong này liên quan đến trọng đại, căn bản cũng không phải là hắn một cái bình thường nội môn đệ tử có thể tham dự. Nghĩ đến đây, Hồng Hữu Hiền đem đầu ép tới thấp hơn, cũng không dám lại nhiều lời nữa chứ. Không thể. Một bên Xuân Hiểu lại là liền đội vàng khoát tay nói, một khi sư hồn, tất nhiên sẽ có hại cầu ba sư đệ thần hồn. Cầu ba sư đệ rõ ràng hôm nay mới chém giết một ma tu, các ngươi chẳng những không cho khen thưởng, làm sao còn có thể siêu hồn đâu. Nhưng nàng dù sao thấp cổ bé họng, mấy tên trưởng lão căn bản không rảnh để ý. Xuân Hiểu lập tức liền gấp, lại hướng phía bát trưởng lão hô to một tiếng, cha. Đỗ trưởng Chu trong lòng thở dài, bất đắc dĩ mở miệng, thất trưởng lão không phải là không có đạo lý. Chỉ là, cầu ba chính là đệ cửu phong thân truyền đệ tử, lúc này mới nhập môn thời gian nửa năm liền đối với hắn tiến hành siêu hồn. Nếu là chuyến đi, chỉ sợ sẽ đối ta liệt diễm môn thanh danh bất lợi a. Mà lại, cầu ba vốn là cựu trưởng lão tự mình mang về. Ta nhìn việc này, còn phải để cựu trưởng lão tới làm quyết đoán mới là. Hắn vốn cho rằng, cầu ba là cựu trưởng lão đệ tử, cựu trưởng lão chắc chắn sẽ không tán thành. Cứ như vậy, liền đã có thể rũ sạch chính mình quan hệ, cũng có thể lấy hai vị trưởng lão bác bỏ ưu thế bảo vệ cầu ba. Không ngờ, mang theo mặt nạ người lùn lão giả tựa hồ xoắn suýt một phen, sau đó liền chậm rãi gật đầu. Nếu là việc quan hệ chính ma tranh chấp đại sự, cho dù cầu ba là lão phu thân truyền đệ tử, lão phu cũng tuyệt không bao che. A, cái này, Đỗ trưởng Chu trực tiếp liền trợn tròn mắt, cựu trưởng lão, ngươi liền không nghĩ nhiều nữa nghĩ. Người lùn lao giả khoát tay, không có gì tốt nghĩ, nếu là siêu hồn ra không có việc gì, lao phu cùng thất trưởng lao tự sẽ cho cậu ba bồi tội, cũng cho hắn đan dược và những bảo vật khác làm đền bù. Nếu là cha ra cậu ba có nuốt riêng chi ngại, lao phu cũng chắc chắn cái thứ nhất không tha cho hắn. Nói xong, hắn liền đoạt tại hỏa đạo nhân chi trước một bước đi vào cậu ba bên cạnh. Cậu ba nếu là lão phu tự mình mang về cái này siêu hồn sự tình cũng không nhọc đến phiền thất trưởng lao xuất thủ, vẫn là từ lao phu chính mình tới đi. Tiếp lấy hắn liền rối ra đại thủ, trực tiếp hướng cậu ba trên đỉnh đầu đè xuống. Chương 71, trưởng môn thủ dụ. Lệnh cấm túc. Chương 71, trưởng môn thủ dụ. Lệnh cấm túc. 3. Cậu ba trực tiếp đem rối xuống tới đại thủ một thanh đẩy ra. Đang câu tử, ngươi khi đó đem ta mang lúc tiến vào, chỉ nói là dẫn ta tới tu luyện cũng không có nói còn muốn siêu hồn. Ta nếu là sớm biết còn có một màn này, liền sẽ không cùng ngươi tiến đến rồi. Người lùn lao giả ánh mắt ngưng tụ, nghiệt đồ, ngươi còn dám chống lại sư mệnh. Có tin ta hay không hiện tại liền phế công pháp của ngươi, đưa ngươi trục xuất sư môn. Cậu ba đang lo tìm không thấy lý do cùng đối phương bỏ qua một bên quan hệ đâu, lập tức lại hỉ, không chút do dự gật đầu nói, tốt à. Vậy liền đem ngươi dạy cho ta công pháp phế đi đi. Nói xong liền chủ động mở ra hai tay, làm ra một bộ mặc cho đối phương vứt bỏ mình công pháp bộ dáng. Không được không được. Một bên Xuân Hiểu đội vàng khoát tay đem hắn ngăn cản trở về. Cậu ba sư đệ, ngươi tiến vào tông môn lúc chính là luyện khí một tầng, đến bây giờ còn là luyện khí một tầng, căn bản là không có học được công pháp gì nha. Thậm chí ngay cả ngự kiếm phi hành khẩu quyết đều không có dạy ngươi, có cái gì tốt phế. Sư muội nói đến cũng đúng a. Cậu ba giật mình gật đầu, tiếp lấy liền đối với giả đàn khâu tử khoát tay, vậy ta cũng không thể để ngươi phế ta công pháp, dù sao cũng không có gì có thể phế, nhiều nhất chính là đem ngươi giao cho ta linh thạch cùng đan dược trả lại cho ngươi là được. Mọi người chung quanh nghe vậy, biểu lộ đều trở nên tương đương cổ quái. Người lùn lao giả thì là lông mày thật sâu nhăn lại, đôi mắt bên trong có lửa giận cấp tốc bốc lên. Ngươi cái nghiệt đồ, càng như thế đại nghịch bất đạo, khi sư phản tổ, hôm nay vi sư liền muốn thay liệt diễm môn thanh lý môn hộ. Thoại âm rơi xuống hắn liền muốn động thủ, lại đột nhiên nghe đến hướng trên đỉnh đầu truyền đến một trận siêu 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 tiếng xé gió. Hắn vội vàng nhanh chân tối lui, tiếp theo liền thấy mấy chục cây màu trắng cánh lông vũ tàn ảnh từ trên không cấp tốc phi đâm xuống tới, rất nhanh liền tại hắn vừa mới chỗ đứng chỗ cứng rắn trên mặt đất, đâm ra vô số cái tổ ong đồng dạng dày đặc khe hở. Ngay sau đó, theo y liền một tiếng thanh minh, một con màu trắng linh hạc từ trên trời giáng xuống, rất nhanh rơi vào cậu gái trước người. Quá được rồi, là hạc sư thúc tới rồi. Xuân Hiểu lập tức đại hỉ, vội vàng chạy tới ôm linh hạc chân dài thỉnh cầu, hạc sư thúc, ngươi cũng không thể lại khiến người khác khi dễ cậu gái sư đệ. Linh hạc quay đầu nhìn hai người một chút, lại khẽ gật đầu một cái, xem như làm đáp lại. Hạc sư minh, giả đan câu tử ánh mắt bén nhọn, trầm giọng chất vấn, lão phu hôm nay chỉ là xuất thủ giáo huấn một chút mình đệ cửu phong đệ tử, ngươi ngay cả cái này cũng muốn xen vào à? Linh hạc nhưng lại chưa đáp lại, mà là nhẹ nhàng há mồm, phun ra một đạo ngọc phù. Kia ngọc phù tựa hồ tự mang linh lực, sau khi đi ra cứ như vậy lặng lặng treo tại giữa không trung, trong đó có ngũ thải quang hoa ẩn ẩn lấp lóe. Đây là trưởng môn thủ dụ. Hòa đạo người cùng Đỗ trưởng Chu bọn người thấy thế tất cả giật mình, vội vàng hướng phía kia ngọc phù không người chắp tay, làm ra một bộ tùy thời chuẩn bị cung kính nghe lệnh bộ dáng. Giả Đan Câu Tử hướng linh hạc thân bên trên nhìn một chút, cũng chậm rãi lui lại hai bước, không người trở lệnh. Lập tức chỉ gặp linh hạc dùng một đạo linh lực rót vào đến kia ngọc phù bên trong, một giây sau, liền nghe một cái cứng cắp thanh âm trầm ổn từ ngọc phù bên trong chậm rãi truyền ra, "Ma tu sự tình, ta đã biết được. Việc này không được lộ ra, càng không được giận lây sang đệ tử trong môn phái. Hết thể làm từng bước, cẩn thận làm việc. Còn lại chờ lão phu sau khi xuất quan, lại đi thương nghị." Một câu nói xong, kia ngọc phù lại lần nữa bay trở về đến linh hạc trong miệng. Chỉ đem mọi người tại đây sững sờ ngay tại chỗ, từng cái ánh mắt phức tạp. Mặc dù trưởng môn khẩu dụ bên trong cũng không có nói tới cầu ba nửa chữ, nhưng quả thực là tại cầu ba gặp thẩm vấn khẩn yếu quan đầu phát ra tới. Mọi người tại đây đều không ngốc, đều hiểu cái này khẩu dụ rõ ràng chính là chuyên môn vì cầu ba mới phát, mà lại trong đó câu kia càng không được giận lây sang đệ tử trong môn phái càng là ngự khí nghiêm khắc, rõ ràng trưởng môn là muốn vì cầu ba chỗ dựa. Bản đang bế quan đều sẽ như thế tươi sáng mà cấp bách biểu đạt ra thái độ của mình, có thể thấy được trưởng môn đối việc này có bao nhiêu coi trọng. Đỗ Trường Chu triệt để thở dài một hơi, dẫn đầu đánh vỡ yên lặng cười nói, đã trưởng môn đều nói như thế, nói rõ hắn trong lòng hiểu rõ. Vậy chúng ta liền đừng tại đây mà mù quáng làm việc, nên làm cái gì đi thôi. Bất quá, hai vị khác trưởng lão đều không làm ra đáp lại, tựa hồ còn đắm chìm trong cầm tới trưởng môn khẩu dụ mang tới trong lúc khiếp sợ. Đỗ Trường Chu cũng không muốn lại nhúng vào, hướng phía nữ nhi của mình mắt, Xuân Hiểu đi thôi, cùng ta về đệ bắt phong đi. Thế nhưng là, cậu bà sư đệ hắn. Yên tâm đi, trưởng môn đều đã lấy ra khẩu dụ, việc này liền dừng ở đây rồi, hắn không có chuyện. Xuân Hiểu còn muốn lên tiếng, nhưng Đỗ Trường Chu đã không muốn lại nhiều tiếp tục chờ đợi, không nói lời gì liền dẫn người nhanh chóng nhanh rời đi. Hòa đạo trên mặt người cũng sớm mất lúc trước nghiêm khắc, chỉ nhìn chằm chằm cậu ba một chút, ôn hòa cười nói, tiểu tử, lão phu đã phụ trách truy tra ma tu sự tình, có khi liền không thể không sự cấp toàn quyền. Mới sự tình, ngươi nhưng ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Lão phu vốn là cùng ngươi mới quen đã thân, nếu không cũng sẽ không đưa một trường cao giai hỏa phù đương lễ gặp mặt. Nếu là đằng sau ngươi tu luyện mệt mỏi, có thể tùy thời đến ta thứ bảy phong đến du lãm. Đa tạ thất trưởng lão đối ta đệ cửu phong đệ tử hậu ái. Một bên giả đan khâu tử đột nhiên mở miệng lạnh lùng đánh gãy, bất quá, hôm nay sau khi trở về, cậu ba sợ là rất khó đi ra ngoài nữa. Ồ, hòa đạo mắt người thần nghiền ngẫm, mới trưởng môn khẩu dụ bên trong thế nhưng là nói đến rất rõ ràng, việc này không được giận lây sang đệ tử. Chẳng lẽ lại, cựu trưởng lão còn có ý khác? Thất trưởng lão quá lo lắng, giả đan khâu tử chắp tay nói, lão phu chỉ là đột nhiên phát hiện, cậu ba đã nhập môn nửa năm, tu vi vậy mà không có chút nào tiến bộ, chợt cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Mà lại, đã ngay cả trưởng môn đều đối cậu ba coi trọng như thế, lão phu càng hẳn là đốc thúc hắn tu hành mới là. Bởi vậy lão phu quyết định, hôm nay sau khi trở về, liền đối với cậu ba hạ lệnh cấm túc. Kể từ hôm nay, cậu ba chỗ nào cũng không thể đi, chỉ có thể ở đệ cửu phong hào hào tu luyện. Tại tu vi đột phá đến luyện khí tầng 5 trước đó, cũng không thể rời đi đệ cửu phong nửa bước. Lời nói này nói đến ngôn từ chuẩn xác, mà lại hợp tình hợp lý, hòa đạo người cũng tìm không ra phản bác lý do. Chỉ có thể dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía cậu ba, đã như vậy, vậy lão phu liền chúc tiểu hữu sớm ngày đột phá đi. Lần sau gặp mặt, đoán chừng chí ít cũng là 3 năm năm sau, đến lúc đó chờ mong lại có thể cùng tiểu hữu nói chuyện lâu. Nói xong, hòa đạo người tay áo dài một chiều, cả người liền thuận gió cấp tốc đi xa. Hồng Hữu Hiền cùng còn lại mấy tên xem trò vui nội môn đệ tử cũng không dám dừng lại, vội vàng tới chắp tay cáo tử. Linh Hạc cũng đối cậu ga gật gật đầu, mang theo ngọc phủ trở về báo tin. Rất nhanh liền chỉ còn lại cậu ga cùng giả đàn khâu tử hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau.